Chương 72, Chiến thần miếu võ công. Vâng. Tĩnh mịch nghĩa trong tràng, nhân ma một cái quay người dậm chân, gấp gáp tốc xuyên ra, chùy thủ trong tay liền đâm hướng cửa lớn phương hướng. Trong chớp mắt khí thế mạnh lớn, hắn dậm chân phía dưới chỗ chấn động mà lên kinh khí, lôi xé không khí đều ở đây ô ô rung động, vừa ra tay liền hiện ra đây là một cái cao thủ cực kỳ mạnh. Ô á. Nhân ma cái này một dao găm giống như mũi thương, lại tăng thêm hắn hôn nguyên phát kình, đừng nói là một cánh cửa, chính là một bức tường đều có thể bị lần này hoàn toàn đâm xuyên. Đây là vừa ra tay, liền cất muốn người ngoài cửa tính mạng dự định. Mà bị chói chói trên ván quan tài chính là cái kia thương cảm nữ tử, lúc này đôi mắt trừng lớn, đầu tiên là vì có người thế mà có thể tìm tới cái này nghĩa trang mà kinh hỉ, tựa như người chết chìm bắt được một đường quang minh, nhưng lập tức nàng liền kinh hãi tại nhân ma khủng bố cùng cường đại. Lo lắng ngoài cửa cái kia người tốt, có thể hay không ngăn cản được lợi hại như vậy nhân ma. Trong mấy mắt, thì có đáp án cùng kết quả. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng chấn bạo âm thanh xuống, cái kia phiến cũng không thế nào thật dày cửa gỗ, tại nhân ma một kích phía dưới, bị đâm thành nát bét. Ô ô, cương đại kinh lực phía dưới, nghiền nát một điều cùng bụng gỗ như là ám khí bay vụt tứ phương. Lần này, coi như không có người ngoài cửa lui ra phía sau, cũng tránh không khỏi nhiều như vậy vụn gỗ mảnh vụn bắn nhanh. Nhưng mà, để cho nhân ma đôi mắt hơi hơi co rụt lại là, tại hắn một kích đập nát đại môn sau đó, ngoài cửa thế mà liền bóng người cũng không có. Người không ở ngoài cửa. Giữa lúc trong lòng hắn ý nghĩ chợt lóe lên giờ khắc này. Lúc này, nhân ma đã một kích phá tan cửa gỗ, đi tới đường phố bên trên. Đột nhiên, chỗ này đâu? Một tiếng thanh niên tiếng nói, đột nhiên từ sau lưng của hắn xuất hiện, nguyên lai hắn đang gọi cửa trong nháy mắt, liền cảm giác được bên trong nhân ma động tác ra tay, tựa vào cửa phía bên phải. Nhân ma một kích thất bại sau đó, lúc này lại vừa lúc đem phía sau lưng bại lộ ở trước mặt của hắn. Thanh niên một tiếng phía dưới, ầm, đạp chân xuống, người liền giống như liệt mã lướt tới. Trong nháy mắt đã đến nhân ma sau lưng của, tay vung mạnh, hoành đập đối phương cổ. Người xuất thủ chính là Lục Đình Chu. Nguyên lai, hắn tại nhân ma y quán xảo huyệt bên trong thu tập được vài luồng tinh thần oán niệm, cũng từ trong đó thấy được nhân ma từng tại cái này một cái nghĩa trang ở qua hình ảnh. Hiển nhiên đối phương trong an thành cũng không chỉ một nơi ở Thọ Khôn còn có hang động. Vì vậy, men theo những người chết kia oán niệm trong bảo tồn ký ức, Lục Đình Chu vô cùng bông lòng liền tìm được cái này nghĩa trang, vừa qua tới cứ nhìn trong nghĩa trang tồn tại ánh sáng nhạt. Hắn không có thứ nhất thời gian liền vọt vào đi, mà là lấy nhân ma mặc luân tên đến sò xét một chút. Quả thực, đối phương vừa nghe đến bốn chữ này, trực tiếp không chút do dự sẽ giết đi ra. Lúc này, mắt thấy Lục Đình Chu trong ngay mắt, liền muốn ở sau lưng đánh nhân ma một trở tay không kịp, một cái sống bàn tay, tựa như cùng thực sự giống như cương đao, ẩn chứa hỗn nguyên kình lực một trưởng một khi kén xuống dưới, đem nhân ma cổ đánh gây dễ dàng. Nhưng nào ngờ, nhân ma mặc dù lao tới nhào hụt một cái, đem phía sau lưng lộ cho Lục Đình Chu, nhưng hắn vẫn tựa như phía sau mặc mắt, tại Lục Đình Chu một đao chém trúng trước đó, thân hình không duyên cớ tại nguyên chỗ thay đổi lùn một thước. Một màn này, thật giống như con rùa gặp phải nguy hiểm, đệ nhất thời gian liền đem đầu rúc vào trong thân thể, lập tức để cho hình thể nhỏ một chút lần, lấy tránh thoát khắc tinh công kích. Nhân ma đương nhiên không có khả năng đem mình đầu nhét vào trong lồng ngực, đây là một loại xúc cốt võ kỹ, trong nháy mắt, tránh thoát sau lưng Lục Đình Chu sát chiêu, ngược lại, chính đối với hướng về phía Lục Đình Chu. Hai người lẫn nhau song phương, đệ nhất thời gian in vào mỗi người hai mắt liền là đối phương đôi mắt kia. Lục Đình Chu mắt sáng sủa, hắc bạch phân minh, rất là khiếp người. Nhân ma mắt thì là trong an tĩnh mang theo tử khí, tựa hồ không giống như là một thanh niên ánh mắt, trong tròng trắng mắt lại có một ít đã có tuổi bằng đen. Không giống như là người tuổi trẻ. Người là ai? Làm sao tìm được ta? Nhân ma há mồm nôn âm thanh, trong thanh âm mang theo đáng sợ sát khí, tựa hồ để cho không khí đều có thể kết băng, nương theo lấy hắn mở miệng đồng thời, hai tay bóc chảo, lúc lên lúc xuống, một con chộp tới Lục Đình Chu cổ. Một con khác, trực tiếp đào hướng về phía Lục Đình Chu trái tim. Cái này một nhanh chóng phản kích quá trình, không gì sánh được cường đại. Nhưng Lục Đình Chu động tác cũng nhanh tới cực điểm. Hắn vốn là không nghĩ tới có thể phía sau đánh lén, một kích liền phóng đến cái này cường đại nhân ma. Bang bang. Đường phố bên trên, Lục Đình Chu một tay kén không sau đó, nhanh chóng biến chiêu, hai cái tay cánh tay triển khai đến, bay thẳng đến nhân ma hai cái móng vuốt ngạnh sinh sinh đập đánh tới. Một cái chớp mắt này, nhìn như là hai cái tay cánh tay động trước, nhưng thật ra là đan điền động nhanh hơn, trong đan điền đại thiểm khí một trống, tay chân liền theo cùng nhau phát ra. Đây chính là đại thiểm khí ảo diệu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm. Ầm. Hai người hai tay của hai tay cứng rắn đập với nhau, phản chấn ra không khí khí lưu, giống như một cơn gió lớn đồng dạng để cho không khí xuất hiện mắt thường có thể thấy vận sóng. Chỉ là một cái tiếp xúc, nhân ma hai bàn tay đầu ngón tay liền phát ra thúy xanh xanh càng vàng, trong nháy mắt phát xanh tím bầm, diễn ra huyết dịch. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Đình Chu cùng đối phương vừa đụng đi qua, hóa quyền là chảo, chói ngược lại đối phương nằm đấm, tại đại thiểm khí vận chuyển phía dưới, ngón tay của hắn xuyên kim đoạn ngọc đều dễ dàng. Sáu đại thánh địa chân khí môn đan điền khí đả. Nhân ma một cái đụng quyền sau đó trực tiếp lui lại, không dám cùng Lục Đình Chu cứng đối cứng. Cắt nói giọng khẳng khàn, ngươi là sáu đại thánh địa chân khí môn đệ tử. Hắn cái này vừa lui, để cho Lục Đình Chu bắt một cái không, nhưng Lục Đình Chu giống như là vừa ra tay đều không ngừng nghỉ để lòng, năm ngón mo hơn năm ngón, liên tục chụp vào nhân ma bộ mặt, bộ ngực, cùng với hạ bộ các loại yếu hại. Mà hắn cũng đem nhân ma hỏi lời nói nghe vào trong tai. Nhưng là minh bạch, tại sáu đại thánh địa chân khí môn bên trong giang hồ trên có một loại cao siêu võ công, là đan điền khí đả. Đánh người phát kình, trước dồn khí đan điền thái độ một ra bên ngoài, tay cùng chân liền đi theo. Lấy cái bụng đan điền lực lượng bạo phát tới thôi động toàn thân, liền như thuốc nổ phun trào, đây cũng là đan điền khí đả ảo diệu. Mà Lục Đình Chu sở dĩ minh bạch, lại là bởi vì chân khí môn đan điền khí đả, hoàn toàn chính là từ lữ tổ đại thiểm khí trong hóa dụng mà đến kỹ xảo. Lục Đình Chu sử dụng đại thiểm khí, có thể là nói đan điền khí đả tổ tông. Bất quá từ nhân ma mở miệng là có thể nhận ra đan điền khí đả ảo diệu, chứng minh đối phương tuyệt không chỉ là một cái có chút võ công trong người ăn nhân ma, rất có thể cũng là xuất thân không tầm thường nào đó nhà đệ tử. Nhưng Lục Đình Chu mặc kệ nhiều như vậy, hắn tu luyện lữ tổ đệ nhất thiên hạ võ đạo nội kình công pháp, coi như là sáu đại thánh địa đệ tử trước mặt, hắn cũng không sợ, có thể nói cùng tồn tại hôn nguyên kình cảnh giới này, hắn có tự tin đánh bại thiên hạ bất cứ người nào. Ô, Lục Đình Chu liên tục xé rách chụp vào nhân ma yếu hại. Ở trong mắt nhân ma, đối phương không chỉ có nội kình công lực cao thâm thần kỳ, an thành cái này địa phương nhỏ, làm sao lại xuất hiện võ công như thế sâu xa thanh niên, trọng yếu hơn chính là đối phương rốt cuộc là làm sao tìm được chính mình. Nhân ma liên tục tại Lục Đình Chu thế tiến công xuống, thối lui ra khỏi vài chục bước, biết mình tiếp tục như vậy, sớm muộn phải lộ ra cái hở, ánh mắt hắn híp lại, lập tức chuyển đổi tiến độ, dẫm chân xuống, chân bên trên giống như là nâng một cây vô hình xích sắt, quăng về phía Lục Đình Chu. Đến tốt lắm. Nhưng mà, Lục Đình Chu chỉ là dưới lưng lắp một cái, bàn tay thế biến đổi, một tay vô về phía con này chân, tay kia trực tiếp trước giọ xét, chụp tới nhân ma yếu hại. Võ công vốn là bằng nhanh nhất hiệu suất đưa người vào chỗ chết công pháp, cho nên hạ âm, đôi mắt, tiết hầu các loại vị trí, từ trước đến nay đều là người luyện võ thích nhất hạ thủ vị trí. Ầm. Nhân ma một chân quất vào Lục Đình Chu cánh tay bên trên, lại thế mà tựa như quất vào một cây kim cương của đá, tâm hắn tiếp theo chìm, đồng thời dưới đũng quần một cô nóng bỏng gió liền thổi đi qua. Hô. Hắn mặc dù lấy cực kỳ quỷ dị tư thế, mau sớm dưới chân một điểm, lui về phía sau một bước, nhưng vẫn là bị Lục Đình Chu một chảo chộp chúng bắt đuổi. Một mảnh mang máu ra thịt, trực tiếp bị xé kéo xuống. Nhân ma nhanh chóng lùi ra phía sau. Nhưng quỷ dị là, vết thương thế mà không chảy máu, huyết dịch rất nhanh liền đọng lại thành vết máu. Một màn này rơi vào Lục Đình Chu trong mắt, để cho ánh mắt hắn hơi hơi chớp lóe, nói: "Ma âm tầng tường, hóa huyết đại pháp. Ngươi sử chính là sáu đại thánh địa Tây vực chiến thần miếu công phu. Đây là thứ hai phân thần đem Vệ Thiên Nam võ học biết thức cùng chung cho hắn về sau." Lục Đình Chu lấy được kiến thức, lúc này từ vết thương cầm máu cái này là thủ, đoán được nhân ma công phu hảo diệu. Mà nhân ma nhưng là lạnh lùng nhìn Lục Đình Chu, nói: "Ngươi không chỉ có biết đan điền khí đả cái này loại cao thâm nội kình, còn có thể nhận ra ta Tây vực chiến thần miếu ma âm tầng tường, hóa huyết đại pháp, tuyệt đối không phải an thành cái gì hạng người vô danh, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao tìm được ta?" "Thiếu lời thừa, tìm ngươi chỉ vì giết ngươi." Lục Đình Chu không có co dư thừa, mặc dù giao thủ quá trình rất ngắn, nhưng hắn đã hoàn toàn trên khí thế áp đảo nhân ma, làm thịt đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Không nhiều lời nói, bước nhanh tới gần, đến rồi nhân ma trước mặt. Một tay lăng không ngân xuống, như nắm phong lôi, trấn áp trăm vạn hùng binh. Lữ tổ tuyệt học, án binh thế. Chương 73, chính là ăn tiên đan ta cũng có thể đánh chết ngươi. Chiến thần miếu, chính là thiên hạ sáu đại võ học thánh địa chí nhất. Nhưng truyền thừa chi cửu viễn, nhưng là tại 500 năm trước lữ tổ chưa xuất hiện thời điểm, cũng đã tồn tại. Chiến thần miếu chỗ Tây vực, nghe đồn là thờ phụng Tây vực đời đời kiếp kiếp truyền xuống một vị chiến thần. Võ công xa xa khác hẳn với trung nguyên võ học. Thế nhưng tại 500 năm trước lữ tổ sau khi tọa hóa, chiến thần miếu nghe đồn được lữ tổ bốn đại truyền thừa một trong kinh thư, vì vậy được cùng trung nguyên võ học hợp lưu, thế cho nên hiện tại trở thành trung nguyên võ lâm cũng công nhận sáu đại thánh địa một trong. Mã tương tàng âm liền là chiến thần miếu đặc dị võ công, như ngược cây, bình thường giấu ở trong bụng, huyền nếu không có, nhưng môn võ công này cũng không chỉ là đơn giản có lại dương vào bụng. Dấu âm chính thức mục đích chính là để cho mình thu liễm dục vọng, thậm chí còn tinh thần tinh thuần, mục tiêu là thiên nhân. Có người nói tại chiến thần miếu võ công bên trong, thông thường mã tương tàng âm phía sau còn có cao thâm hơn khai khiếu cấp số võ học. Mà hóa huyết đại pháp thì liền là chiến thần miếu nổi tiếng xấu công pháp. Lục Đình Chu thứ hai phân thần chiếm cứ Vệ Thiên Nam thân thể, đồng thời thu được đối phương rất nhiều về trên giang hồ biết thức, vì vậy nhìn thấu hóa huyết đại pháp chân tướng. Hóa huyết đại pháp kỳ thực chính là một loại tiêu tan hóa huyết đục bí thuật. Nghe đồn tại cổ sớm thời kỳ, chiến thần miếu còn chưa trở thành sáu đại thánh địa thời điểm, ngay lúc đó chiến thần miếu trong chăn nguyên võ lâm xưng là Tây vực ma đầu, nguyên nhân liền là chiến thần miếu đệ tử 10 cái có 5 người tu luyện huyết nhục trúc cơ hóa huyết đại pháp. Người thường luyện võ yêu cầu ăn ngũ cốc, cao thâm hơn ăn cơm thì là tụ tập thiên địa tinh hoa đan dược. Mà ở cổ sớm thời kỳ chiến thần miếu tồn tại lấy người sống tế tự chiến thần thói quen, tại tập quán này bên trong, môn phái này dần dần phát hiện người bản thân huyết nhục tinh hoa đi qua làm thuốc, có đôi khi so đan dược càng hữu dụng. Khi đó, bởi vì chiến thần miếu tồn tại lấy người luyện công cái này loại ác danh, cái này về sau thánh địa một lần trở thành trung nguyên võ lâm cùng thảo phạt đối tượng, không cho phép chiến thần miếu yêu nhân tiến nhập trung nguyên. Cứ như vậy rằng có khoảng 100 năm về sau nữa, bởi vì 500 năm trước trận kia đại biến, lữ tổ tọa hóa, chiến thần miếu tại đại biến bên trong được lữ tổ kinh thư. Có lữ tổ kinh thư sau, chiến thần miếu ngược lại tẩy trắng tự thân, lắc đầu đổi mặt lại trở thành võ lâm thánh địa chí nhất. Cái này một hóa huyết đại pháp cũng bị bọn hắn tự thân phong tỏa, không cho phép đệ tử tu luyện nữa. Nhìn thấu nhân ma võ công sau đó, Lục Đình Chu đã minh bạch đối phương ăn thịt người nguyên nhân vị trí. Không là thật yêu thích ăn thịt người, mà là bắt người thịt luyện công, tích góp từng tí một trong cơ thể tinh khí, để mà trùng kích khai thiếu. Chết. Lục Đình Chu nào có dung nhân ma còn sống đạo lý, mấy cái là mình, dưới chân đệm bước, một tay trước theo, năm ngón dưới kình lực dâng trào, mà ngay cả không khí đều tựa hồ đè ép. Chính là lữ tổ tuyệt kỹ. Một chiêu này, nhân ma thấy hoa mắt, trước mặt chính là Lục Đình Chu không gì sánh được rõ ràng, chiếm đoạt chính mình tất cả tầm mắt một bàn tay. Cái này bàn tay trong nháy mắt liền bao trùm hướng về phía khuôn mặt của chính mình. Kinh lực mang gió và khí lưu, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Là Lữ Tổ tuyệt kỹ. Nhân ma thất thanh. Hắn vậy mà nhận thức Lữ Tổ tuyệt kỹ, cái này khiến Lục Đỉnh Chu nội tâm càng thêm rung động, nhưng là đã làm xong giết ma đầu kia sau đó, nghĩ cách hấp thu đối phương tinh thần, kiểm tra đối phương nhân sinh trải qua ý tưởng. Vâng. Đối mặt Lục Đỉnh Chu một trường này, nhân ma căn bản là không có biện pháp tìm ra một chiêu này cái hở. Bởi vì Lữ Tổ tuyệt kỹ, vốn là công lực càng mạnh, càng vô giải võ công. Án binh thức một chiêu này, nói nhỏ chuyện đi, là tay không đoạt binh khí võ học, nói lớn chuyện ra, Lữ Tổ từng dùng một chiêu này lệnh thiên hạ ngừng chiến, ấn xuống vô số hùng binh. Không có cái hở, một trường ép xuống, tựa hồ khóa được tất cả phương vị, vừa tựa hồ chỉ là phổ thông đánh ra một trường. Nhân ma chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn khàn giọng ho ra máu, hai cái tay làm nắm ngày một dạng động tác, tay qua đỉnh đầu, muốn nâng một trường này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nội kình đụng chạm, quần quần tại trong không khí, chấn động mắt thường có thể thấy không khí xuất hiện gợn nước rung động, trên mặt cắt đá bùn đất đều vào giờ khắc này điên cuồng nhảy động khởi cao một tấc. Khách khách. Nhân ma chính diện thừa nhận Lục Đỉnh Chu chút nào không bảo lưu một trường, hai cái tay xương cánh tay, trong chớp mắt phát ra rợn người tiếng cốt kết âm, tựa hồ sẽ bị một trường vỗ cắt thành là hai đoạn. Ta muốn bị đánh chết rồi. Nhân ma trong đầu điện thiểm xẹt qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Thay vào đó là không gì sánh được không cam lòng cảm xúc. Hắn thật vất vả ẩn nấp ở cái này an thành bên trong, ăn người luyện công, chính là vì có thể lợi dụng hóa huyết đại pháp, đem chính mình tinh khí bổ sung đến thân người có thể đạt tới viên mãn giai đoạn, sau đó liền có thể thuận lợi trùng kích khai khiếu cấp số. Tiện đà, liền có thể tìm vị kia đồng môn sư mình. Nhưng không ngờ, cho dù là hắn bên ngoài bên trên bị đại lý tự phát hiện giết người hơn 10 lên, cũng không có thể bắt hắn lại thần âm, nhưng là đột nhiên bị một cái tên là Lưu Thanh Thủy đem khuôn mặt của hắn bại lộ ở tại dưới ban ngày ban mặt. Vốn tưởng rằng tạm thời trốn nghĩa trang cái này một chính mình khác nhất an toàn chỗ, có thể tránh thoát cơn gió này đầu. Không nghĩ tới, lại bị một cái như vậy không biết tên, nhưng võ công dị thường cường đại, thậm chí còn có thể lữ tổ võ công thanh niên tìm tới cửa. Không tiếp nổi Lục Đỉnh Chu không gì sánh được cương mãnh quyền pháp, nhân ma mặc luân con mắt đột nhiên xuất huyết, giờ khắc này, làm ra liều mạng quyết định. Hắn toàn thân làn da bắt đầu từ lỗ chân lông chỗ ra bên ngoài rớm máu, đây là hóa huyết đại pháp cố tìm đường sống trong chỗ chết tuyệt chiêu. Sử dụng bình thường, có thể tiêu hóa hắn ăn đi thân người huyết đủ. Lúc đầu những thứ này sinh mệnh tinh khí, là hắn dùng làm trùng kích khai khiếu cấp số, tránh cho phế khiếu bởi vì tinh khí không đủ, tại còn không có khai khiếu thời điểm, tự thân phổi trước hết khô kiệt. Mà bây giờ, hắn bằng sớm tiêu hao cái này bộ phận tinh khí. Vâng. Nhân ma toàn thân phát hồng rớm máu sau đó, lực lượng cùng kinh lực đột nhiên lớn gấp đôi, đỡ Lục Đỉnh Chu một trường sau đó, song quyền như núi thần đập môn, hướng phía Lục Đỉnh Chu đánh tới. Ăn thuốc tăng lực rồi. Lục Đỉnh Chu thì là sắc mặt lạnh lùng, không sợ chút nào, quyền phong đại khai đại hợp, theo binh sau đó, một trường bên trên nắm, một quyền đập xuống, chính là ăn tiên đan, ta cũng có thể đánh chết ngươi. Ầm. Quyền trường lần nữa một cái đụng chạm. Lục Đỉnh Chu bản thân liền là Lữ Tổ quán đỉnh hôn nguyên kình cảnh giới, tiêu hóa đây hết thảy sau đó, hầu như giống như là hắn chính là cái này trong giai đoạn Lữ Tổ, lại uống kim đan. Giang giác. Tiếng xương nứt vang lên, nhân ma tại cái này đèn kịt ban đêm nghĩa trang cống phát ra kêu thảm thiết, hai cái quả đấm trực tiếp như là đập vào tảng đá bên trên, màu trắng xương ngón tay từ trong da thịt đâm đi ra. Ngạnh hám sau đó, nhân ma tuyệt vọng, hắn cho dù là kích phát ra thân thể tích góp từng tí một tiềm lực, cũng căn bản lay động không nhúc nhích được người thanh niên này quyền phong mảy may. Đây là võ công sự chênh lệch. Đối phương võ công cao hơn chính mình sâu rất nhiều nhiều nữa. Lữ Tổ, đúng là Lữ Tổ võ công, làm sao lại, lẽ nào ngươi là? Nhân ma chỉ hai cái cánh tay trong nháy mắt vô lực rũ xuống. Con mắt cũng vô thần nhìn về phía trước mặt lại là một con càng ngày càng lớn bàn tay, vô về phía buồng tim của mình. Giang giác. Tại nhân ma kích phát tiềm lực, ngược lại bị thương nặng về sau, đã không có phản kháng lực lượng tình huống bên dưới. Lục Đỉnh Chu dài bằng bàn tay dài dò xét đi ra ngoài, lấy nu cay ám kình làm vỡ nát đối phương trái tim. Ầm. Nhân ma tại chỗ quỳ xuống trước trên đất. Ánh mắt của hắn bên trong hào quang, nhanh chóng tiêu thân lấy. Cuộc sống một khắc cuối cùng. Môi hắn mấp máy lên tiếng, phát ra không gì sánh được thanh âm yếu ớt, đang tự giễu, cuối cùng vẫn bị ngươi tìm hiểu ra cái kia quyển tàn đồ bên trên võ công bí mật à? Dạy một cái đồ đệ, để cho hắn tới giết ta. Mấy hơi thở, hắn nói xong những thứ này rồi mỗi thanh âm câu chữ trên địa khí tuyệt. Lục Đỉnh Chu đem những thứ này lời nói nghe vào trong tai. Tàn đồ, võ công bí mật, tựa hồ đối phương đem chính mình trở thành người kia, đặc biệt tới giết hắn. Nhân ma trước khi chết thật là nghĩ như vậy. Nếu không căn bản không có thể giải thích vì sao mặt của hắn sẽ bị bại lộ trên lệnh truy nã, đồng thời Lục Đỉnh Chu tìm được hắn dễ dàng như vậy. Nhất định, hắn rốt cục dạy dỗ một cái đệ tử, luyện thành bọn hắn cùng nhau tìm được cái kia tàn quyển bên trên võ công, để cho người đến giết chính mình. Lúc này, trời tối người yên, nghĩa trang vốn là hẻo lánh, ở vào bên trong thành hoang vắng vị trí, xung quanh không có người nào ra. Mặc dù Lục Đỉnh Chu hai người mới vừa đại chiến, động tĩnh không nhỏ, nhưng không có bất kỳ người nào biết một năm qua này tại An Thành bị ma hóa ma đầu nhân ma, cứ như vậy chết ở Lục Đỉnh Chu quyền bên dưới. Duy chỉ có mắt thấy toàn bộ quá trình, cũng chỉ có cái kia bị trói tại trong nghĩa trang thương cảm nữ tử, mừng đến chảy nước mắt nhìn bị mất mạng nhân ma. Mà Lục Đỉnh Chu thì là nhìn chăm chú vào chết nhân ma, không lưng xuống dưới, tại nhân ma trên thân lục lọi, nhìn đối phương một cái sau khi chết có thể hay không lưu lại mãnh liệt chấp niệm bám vào tại trên người vật phẩm gì bên trên. Nếu như mà có, hắn liền có thể minh bạch đối phương trước khi chết câu kia lời nói là có ý gì. Võ công bí tịch gì? Chương 74, Tần Châu phủ một mảnh mai rùa nhân ma thi thể nằm trên mặt đất bên trên. Lục Đỉnh Chu chỉ là một cái nếm thử, quả thực ngay tại nhân ma trên người một kiện đồ vật bên trên, phát hiện nhân ma sau khi chết tinh khí thần tụ tập ở bên trên. Về phương diện này là bởi vì nhóm người vừa mới chết, linh hồn thoát ly thân thể sẽ không rất nhanh tiêu tán. Về phương diện khác thì cùng nhân ma tên biến thái này chấp niệm có quan hệ. Giống như người như thế, có thể coi mạng người như cỏ dại, ăn thịt người chỉ vì luyện công, tất nhiên là tại trong suy nghĩ có mặt khác một loại cẳng cố chấp truy cầu. Trước khi chết nuốt không trôi khẩu khí kia là bình thường. Lục Đình Chu đem cái này đồ vật lấy ra ngoài, vào tay trắng miệng, dĩ nhiên là một tấm da người, phía trên dùng hình xăm thủ pháp, văn đầy ngay ngắn một cái tờ chữ nhỏ, là bí tịch võ công. Tây vực chiến thần miếu võ công hóa huyết đại pháp. Nhân ma những năm gần đây, chuyên tâm theo đuổi chính là kỳ vọng chính mình hóa huyết đại thành, sau đó liền có thể trùng kích khai khiếu cấp số, thực sự trở thành giang hồ bên trên có thể nhập mặt bản đại cao thủ. Đáng tiếc đụng phải Lục Đình Chu, cứ như vậy không cam lòng chết ở An Thành đường phố bên trên. Hắn chấp niệm rất mạnh, bám vào tại người này ra bên trên. Hại người đồ chơi. Lục Đình Chu chỉ là nhìn thoáng qua cái này cái gọi là hóa huyết đại pháp, dự định thúc dục động trong đầu ấn tỷ hút thu hồi ra người bên trên nhân ma tàn dư tinh thần về sau, liền đem đồ chơi này tiêu hủy. Hôn nguyên kình cấp số nhân ma, chấp niệm rất mạnh. Cái này ký thác vật lại là ra người vật như vậy, nếu không phải Lục Đình Chu có thể hấp thu hết trên của hắn tinh thần, dựa vào cái này ký thác vật đặc thù, nói không chính xác người này ra bên trên tinh thần có thể tồn lưu thời gian rất lâu, hóa thành oán quỷ. Bù bù. Chỉ là ba cái hô hấp, ra người bên trên tinh khí thần đã hoàn toàn bị ấn tỷ thôn phệ. Lục Đình Chu đầu tiên là đem nhân ma thi thể nắm hồi trong nghĩa trang, không có đệ nhất thời gian bắt đầu chọn đọc, mà là giải khai cái kia vô tội nữ tử, nói: "Ngươi tên là gì, An Thành nhà nào người?" "Tiểu nữ tử." Chờ thương cảm nữ tử khóc lấy nói rõ chính mình lai lịch. "Ngươi không có chuyện gì, tại hạ là An Thành đại lý tự Ngư Long vệ, hiện tại ma đầu đã chết, ta còn muốn tại cái này tiếp tục thủ hộ chứng cứ, không thể hộ tống ngươi, ngươi ra nghĩa trang sau đó, theo phía đông đi một dặm đất, đã có người nhà, nhanh về nhà đi thôi." "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng." Nữ tử bị giải khai dây thừng sau đó, trên mặt vẫn như cũ là nghiêm trọng bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, liên thanh đối với Lục Đình Chu sau khi nói cảm ơn, liền ngăn mềm nhũn cặp chân, trực tiếp trốn ra nghĩa trang. Mà đưa mắt nhìn nữ tử sau khi đi xa. Lục Đình Chu ở nơi này nghĩa trong trang ngồi xếp bằng xuống, bốn bề vắng lặng, chính dễ dàng để cho hắn trầm xuống tâm đi nhập thần quan sát nhân ma ký ức. Nửa canh giờ thời gian, Lục Đình Chu trong đầu biến thành một cái côn trùng, giống như xem chiếu bóng mau vào lấy nhân ma sau khi chết lưu lại nhất có ấn tượng một sự tình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ nhân ma trước khi chết nói câu kia lời nói là có ý gì. Cái này còn muốn từ nhân ma không có đi tới An Thành thời điểm nói lên. Nguyên lai, nhân ma cũng không phải người Trung Nguyên sĩ, mà là Tây vực bên kia người Hồ, cơ duyên xảo hợp phía dưới, bái nhập Tây vực chiến thần miếu, nhưng chỉ là một cái trong thánh địa một cái không quan trọng gì phổ thông đệ tử. Một cơ hội, hắn tại một tên gọi Lệnh Hồ Thiên Tài chân truyền đệ tử dẫn dắt xuống, đi trước Trung Nguyên, cùng chân khí môn một gã, tiến hành lẫn nhau giữa luận bàn giao lưu. Bốn người này trong đó, nhân ma mặc luân võ công cũng không mạnh, nhưng hắn có thể đi theo trong đó, chẳng qua là bởi vì hắn trong chiến thần miếu, là vị này chân truyền đệ tử Lệnh Hồ đáng tin tùy tùng. Nhân cơ hội như vậy, nhân ma Mạc Luân từng chính mắt thấy qua chân khí môn võ công, đan điền khí đả. Đây cũng chính là đối phương vì sao lại đem Lục Đình Chu ngay từ đầu đại tiềm khí phát kình phương thức, coi là chân khí môn đan điền khí đả, hai bộ võ công vốn là căn nguyên cùng cảnh lá quan hệ. Nhưng vì thật hai đại thánh địa đệ tử giữa luật bàn, là tư nhân giữa, cũng không có thông báo qua nhà mình trưởng bối. Nguyên nhân ở chỗ, hai môn phái này đệ tử, mục đích chân chính của bọn họ chính là trao đổi lẫn nhau thánh địa võ công. Loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể bị tông môn thánh địa biết được. Từ Lữ Tổ sau khi toàn hóa, phân biệt được Lữ Tổ Kim Thân, Kinh Thư, Đan Vương, Bộ Kiếm bốn đại thánh địa đều là đem riêng mình truyền thừa coi là chân phái chứng nhận, tuyệt đối không cho phép bên ngoài truyền cùng tiết lộ. Chính là truyền thụ đệ tử trong quá trình cũng đều là miệng mồm tương truyền, học xong một tầng sẽ dạy một tầng, là tuyệt đối không thể cho phép đệ tử cầm nhà mình công pháp đi cùng người khác trao đổi. Nhưng mà chuyện luôn có ngoại lệ. Chiến thần miếu đệ tử Lệnh Hồ tại trước kia hành tẩu giang hồ thời điểm làm quen chân khí môn một gã đệ tử là Trần Thanh Phong, cả hai đều có lấy Lữ Tổ truyền thừa thánh địa đệ tử, lẫn nhau thức lâu ngày sau đó, hai người liền sinh ra một cái to gan ý tưởng. Lệnh Hổ đưa ra nguyện ý trở lại chiến thần miếu, nghĩ cách cầm đến có quan hệ với Lữ Tổ truyền thừa một bộ phận trải qua trong sách võ công, tới cùng Trần Thanh Phong trao đổi chân khí môn kế thừa kiếm khí. Thế nhân đều biết Lữ Tổ là võ đạo núi cao, nhưng từ sau khi hắn chết, truyền thừa bốn phân, bốn đại thánh địa bởi vì môn hộ chi kiến, không chịu trao đổi lẫn nhau. 500 năm đến, bọn hắn khả năng không là người thứ nhất loại nghĩ gì này đệ tử. Nhưng chân khí môn Trần Thanh Phong lại cho là thật là người thứ nhất dám đem cái ý nghĩ này thực tiễn người. Hắn thực sự lấy không biết biện pháp gì, từ chân khí môn bên trong lén ra một mảnh tồn tại rất nhiều vết kiếm mai rùa, nghe nói là trước đây chân khí môn lấy được một nhóm có quan hệ với Lữ Tổ kiếm đạo chuyển thừa một khối trong đó. Nhưng mà, chờ Trần Thanh Phong không gì sánh được hưng phấn chạy tới cùng chiến thần miếu Lệnh Hổ giao dịch địa điểm sau đó, lại phát hiện, Lệnh Hổ cũng không có lấy ra hắn cần phải lấy ra chiến thần miếu võ công. Trần Thanh Phong còn tưởng rằng là Lệnh Hổ ăn cắp công pháp thất bại, rất là buồn bã. Nhưng, lập tức chuyện đã xảy ra, lại làm cho Trần Thanh Phong chết không nhắm mắt. Nguyên lai, Lệnh Hổ tại xác nhận Trần Thanh Phong quả thực lén ra chân khí môn bí tịch sau đó, trực tiếp mang theo Mạc Luân cùng mình tổng cộng 4 người, đồng thời hướng Trần Thanh Phong xuất thủ. Trần Thanh Phong chết cũng thật không ngờ, hắn hầu như đã đem đối phương trở thành huynh đệ sinh tử Lệnh Hổ, gặp mặt sau đó, chính là đối với hắn hạ tử thủ. Lục Đình Chu tại nhân ma Mạc Luân thị rất trong, xem xong rồi hắn trong trí nhớ trận này không muốn người biết âm mưu cùng đại chiến. Mặc dù Trần Thanh Phong một chọi 4 ở thế yếu, nhưng chân khí môn chứ danh thiên hạ kiếm khí đánh giết thuật thiên hạ tuyệt luân. 4 cái chiến thần miếu người, lại bị hắn liều mạng giết một cái, bị thương ba người, liền lệnh hổ đều ngực trúng một kiếm. Nhưng cuối cùng chiến thần miếu còn lại ba người, vẫn là lấy giá cao thảm trọng giết chết Trần Thanh Phong, cũng đoạt được cái kia mảnh nhỏ tồn tại vô số vết kiếm mai rùa. Sau đó, lệnh hổ nâng thân thể trọng thương, dự định liền mang theo cái này mai rùa phản hồi chiến thần miếu. Hắn mặc dù trong thời gian ngắn tìm hiểu không thấu cái này mai rùa phía trên vết kiếm, nhưng có thể trở lại chiến thần miếu mời sư tôn phá giải. Ngờ đâu, tính người người, người hàng tính. Lệnh hổ lừa gạt Trần Thanh Phong tình nghĩa, thông qua mai phục, tập sát phương thức, đoạt được chân khí môn lữ tổ truyền thừa một trong khối mai rùa. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, đồng hành đồng môn sư minh đệ bên trong, vậy mà cũng có người đi về trên đường, xuống tay với hắn. Đồng thời còn không chỉ là một người, mà là hai cái. Chính là Mạc Luân cùng một cái khác chiến thần miếu đệ tử, người kia là Tiết Chiếu Dạ. Nguyên lai, lệnh hổ gọi ra cái này ba cái sư đệ, tại chiến thần miếu bên trong, nhìn như tới đều là đối với hắn trung thành cảnh cảnh sư đệ, kỳ thực cũng đều tâm hoài quỷ thai. Nhân ma ba người đều là thông thường đệ tử, chỉ có lệnh hổ là chân truyền đệ tử. Hắn sẽ không nghĩ tới Mạc Luân cùng Tiết Chiếu Dạ sẽ có can đảm xuống tay với tự mình. Lục Đình Chu quan sát bên trong, bởi vì là nhân ma thị giác, rất dễ dàng liền hiểu nhân ma cùng cái kia Tiết Chiếu Dạ tại về chiến thần miếu trên đường, đối với lệnh hổ thống hạ sát thủ nguyên nhân. Nhân ma lần này theo lệnh hổ đi ra, cái kia lệnh không biết bao nhiêu người giang hồ động tâm lữ tổ kiếm khí truyền thừa liền trên người lệnh hổ cái kia mảnh nhỏ mai rùa bên trong, đổi thành ai đều sẽ lòng ngưỡng ấy. Mấu chốt nhất là, lệnh hổ bị Trần Thanh Phong một kiếm đâm thủng lực, bị trọng thương. Bọn hắn đánh cuộc một lần, lấy đi mai rùa xác suất rất lớn. Hai người vốn chính là phổ thông đệ tử, chân trần không sợ măng dày, không có điều kiện kỵ gì, tại to lớn lữ tổ truyền thừa mê hoặc xuống, trực tiếp hạ thủ. Bởi vì không hạ thủ, trở lại chiến thần miếu, bọn hắn tiếp tục vẫn là lệnh hổ chó săn. Mà nếu có thể thừa cơ hội này cầm đến mai rùa, hai người kia liền triệt để nắm giữ cơ hội thay đổi vận mạng mình, nếu như luyện thành thần công, tương lai đúng là không giống nhau hướng đi. Thế là, hai người phía dưới độc phương thức, đầu tiên là để cho lệnh hổ thương thế nặng thêm, sau đó lấy đối phương tính mạng. Giết lệnh hổ sau đó, hai người cũng không có ý định lại về chiến thần miếu. Chỉ cần có thể tìm hiểu cái kia mảnh nhỏ mai rùa, còn về chiến thần miếu làm cái gì? Thế là hai người bùi lấp lệnh hổ, cùng nhau bắt mai rùa sau đó, liền trốn hướng về phía Trung Nguyên. Chuyện phát sinh phía sau, Lục Đình Chu còn không nhìn thấy cái kia bộ phận ký ức lúc, cũng đã đoán được. Quả nhiên, hai người, một mảnh mai rùa, mặc dù hai người ăn ở đều cùng một chỗ, nhưng đã trải qua trước mặt sự kiện sau đó, bọn hắn tất cả đều đề phòng hai bên lại có thể hay không ra tay với tự mình. Chiến thần miếu, cái này trước kia được gọi là Tà thần miếu, lấy ăn thịt người luyện công tương ác danh lan xa thánh địa, nuôi ra tất cả đều là chút ma đầu tâm tính vì tư lợi người, ngược lại cũng không kỳ quái. Lục Đình Chu chỉ là vì cái kia Trần Thanh Phong lắc đầu. Chân khí môn vị này đệ tử, ngược lại thật là ngốc bạch điểm tới cực điểm, thế mà có thể tín nhiệm chiến thần miếu đệ tử, cho rằng đối phương có thể cùng mình trao đổi võ công. Có lẽ Trần Thanh Phong nhãn giới xa hơn lớn, cho rằng nếu như lữ tổ truyền thừa hợp nhất, đây mới thật sự là đại đạo. Nhưng là, lòng người mới là trên đời khó nhất phá giải võ công. Trần Thanh Phong, dung hợp lữ tổ truyền thừa nguyện vọng, vẫn là để ta thay ngươi đi làm đi. Lục Đình Chu tại trong nghĩa trang mở mắt. Hắn từ nhân ma Mạc Luân trong trí nhớ nhìn thấy, khi lấy được mai rùa sau đó, hắn cùng cái kia Tiết Chiếu Dạ cùng ăn ở cùng rồi 3 tháng, mặc dù ăn đều là ăn trùng, nhưng hắn không nghĩ tới Tiết Chiếu Dạ ác tới cực điểm. Hắn vậy mà cho hai người bọn họ đồng thời hạ độc, sau đó thừa dịp độc phát một khắc, cướp đi mai rùa lằn vào trong nước sông. Chờ nhân ma muốn đuổi theo thời điểm, hắn đã tại thuyền bên trên động một cái cũng không thể động. Tốt ở đối phương hạ độc, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đây cũng là Tiết Chiếu Dạ có thể bảo đảm chính mình ăn vào độc dược, cũng không biết bị độc chết nguyên nhân. Loại độc chất này chỉ là sẽ ở lúc phát tác sau khi, để cho người rơi vào một ngày một đêm tứ chi cứng ngắc. Lại càng về sau, nhân ma liền một đường truy tung Tiết Chiếu Dạ, đi tới Tần Châu phủ cái này một chỗ giới. Lại không nghĩ rằng, tìm lại được Tiết Chiếu Dạ thời điểm, đã là 2 năm sau đó, Tiết Chiếu Dạ tại Tần Châu phủ thành bên trong, lại trở thành Tần Châu phủ hiếm có cường hào, dưới tay càng là lung lạc rất nhiều cao thủ. Nhân ma rốt cuộc minh bạch, hắn không có khả năng bằng vào chính mình một người đi cùng đã tạo thành thế lực Tiết Chiếu Dạ tranh đoạt. Thế là chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đặt ở từ lúc đó giết chết lệnh hổ trên thân phân hóa huyết đại pháp phía trên, kỳ vọng có thể sớm ngày tích góp từng tí một đủ tinh khí, bước vào khai khiếu cấp số, dạng này liền có thể giết đến cửa đi, đoạt về cái kia mảnh nhỏ mai rùa. Thần Châu phủ, Lữ tổ kiếm khí. Lục Đình Chu con mắt lấp lóe. Đây chính là An Thành thủ phủ, cung cấp tại tỉnh thành cấp bậc, cũng là đại ung 86 châu một trong. Khoảng cách An Thành, cưỡi ngựa cũng liền một ngày hai đêm ngựa lộ trình. Hắn hiện tại có Vệ Thiên Nam cái này khai khiếu cấp số hóa thân, hoàn toàn có thực lực đi cái kia Tiết Chiếu Dạ trên thân, đem cái kia mảnh nhỏ mai rùa bắt vào tay. Chương 75, đêm khuya tiến quân. Trong nghĩa trang, Lục Đình Chu nhìn nhân ma thi thể. Ấn tỷ a, Ấn tỷ, ngươi rốt cuộc là cái lai lịch ra sao? Hắn đối với lấy trong đầu của chính mình bảo vật tự nói. Lần trước mới thông qua Ấn tỷ trên thế giới này hầu như có thể nói là quỷ dị năng lực, lấy xâm lấn người khác chết đi linh hồn trí nhớ phương thức, đem An Thành mấy thế lực lớn đều quen mắt kim đan, thần không biết quỷ không hay lấy vào tay. Lần này lại từ nhân ma trong đầu chiếm được cái kia lữ tổ truyền thừa mai rùa manh mối, liên Lục Đình Chu chính mình cũng không khỏi cảm thán. Ấn tỷ năng lực tại người võ giả này thế giới quá mức thần kỳ, một cái trong đầu người đồ vật thông thường là không có khả năng có người khác biết, nhưng hắn có Ấn tỷ, nhưng có thể vô cùng dễ dàng đạt được người khác trong đầu trải qua và ký ức. Đời này bên trên, mặc kệ bất luận kẻ nào cả đời bên trong, đều sẽ có mấy lần đặc thù gặp gỡ, gặp phải một ít cơ hội cùng kỳ ngộ, mà hắn bằng vào Ấn tỷ thì có thể biết đạo người khác nhau trong đầu các loại cơ hội cùng tao ngộ. Hô, nôn thở một hơi, Hắn không có lại ngâm nghĩ ấn tỷ lai lịch cùng căn cứ, mà là xoay người đem nhân ma thi thể xách lên. Đây cũng không phải là một cỗ thi thể, mà là hắn hấp y thay đổi hồng y liễu, quan thăng một cấp lợi thế. Chính là muốn phải nghĩ thế nào cùng đại lý tự giải thích, ta là như thế nào tìm được nhân ma, sau đó thì như thế nào đưa hắn đánh gục. Việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đầu tiên là hắn cùng nhân ma giao thủ quá trình, trừ kia đáng thương nữ tử, cũng không có người thứ ba nhìn thấy, nữ tử kia lại không thông võ công, chỉ cần hắn đem hiện trường một ít vết tích lau đi một chút. Nhân ma rốt cuộc là dễ dàng đối phó, vẫn là khó đối phó, còn chưa phải là hắn một miệng quyết định sự tình. Đại lý tự hồ sơ bên trên đoán nhân ma có thể là Hỗn Nguyên Kình, nhưng chưa từng thấy qua nhân ma chân thân. Cho nên đại lý tự cũng không thể xác định, hắn là một cái Hỗn Nguyên Kình cấp số đỉnh phong cao thủ, vẫn là một cái nửa đời Hỗn Nguyên Kình. Nơi đây có một cái vấn đề. Nhân ma cùng hắn lấy Lưu Thanh Thủy phấn thành chính là cái kia người, vốn là hai người. Cho nên chờ mang tên biến thái này thi thể trở về, chân chính để bọn hắn nhức đầu, cần phải là nhân ma cùng Lưu Thanh Thủy quan hệ mới đúng. Đây là đại lý tự đến lúc đó muốn đi suy nghĩ nát óc sự tình. Hắn không cần đi suy nghĩ. Có một số việc một khi rắc rối phức tạp đến rồi trình độ nhất định, chỉ cần Lục Đỉnh Chu cho ra một sự thật, Vương Điển đám người chính mình liền sẽ nhớ lại một cái giải thích hợp lý. Dù sao bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, đời này bên trên còn có người có phân thân thuật loại năng lực này, bình thường hoài nghi không đến đầu của hắn đi lên. Cũng liền tại Lục Đỉnh Chu xách lấy nhân ma thi thể, lao đi đi một tí tranh đấu vết tích. Đêm khuya đưa về đại lý tự trên đường. Còn chưa tới gần đại lý tự, hắn liền thấy được một nhóm nhân mã, chính tập kết trình tề, từ đại lý tự bên trong bước nhanh lao ra. Đã xảy ra chuyện gì? Như thời điểm này, nhiều người như vậy xuất động. Lục Đình Chu lập tức tiến lên bắt được một cái hắc y gì cái này, hắc y đầu tiên là nhìn thấy Lục Đình Chu trên tay thi thể, trở nên biến sắc, lại tăng thêm Lục Đình Chu không có mặc đại lý tự chế phục, hắn lập tức liền muốn quát hỏi. Lúc này, bởi vì Lục Đình Chu ngăn cản, cái khác hắc y cũng dừng lại, có nhận thức Lục Đình Chu, lập tức nói, "Đường Cẩn Trương, là Đình Chu, người của chúng ta." Dứt lời, hắn nhìn Lục Đình Chu hỏi, "Mới vừa Triệu đại nhân sai người đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi không ở, trong tay ngươi là ai, phạm vào chuyện gì?" Lục Đình Chu vừa muốn nói gì, đối phương lại sắc mặt hơi đổi, nói, "Trước không nói những thứ này, tối nay có nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả Ngư Long vệ đều suốt đêm muốn xuất động, lao tới ngoài thành, ngươi mau mau đem thi thể kia đưa đến nên đưa địa phương đi, sau đó cùng lên đội ngũ." Dứt lời, hắn để cho những người khác không nên dừng lại, cũng đệ thấp tiếng vó ngựa, tốc tốc ra khỏi thành, lao tới ngoài thành. Lục Đình Chu nhìn một đội này người ra khỏi thành, từ đối phương đôi câu vài lời ở giữa, ẩn nhiên thấy rơi ra cái gì vậy. Lúc này, hắn không do dự, trực tiếp đi vào đại lý tự bên trong. Đã thấy đại lý tự bên trong, lúc này đã không có bao nhiêu hắc ý, hỏi một vòng, chỉ còn lại tự trưởng còn tại tòa trấn, đồng thời không có nghỉ ngơi. Mà Trần Kính Đức vị này lão sư tử, thế mà mang theo Triệu Thiên Sơn, Vương Điện, Thôi Hạo mười mấy cái Hỗn Nguyên Kình hồng y đại nhân, tất cả đều ra khỏi thành. Lục Đình Chu thế là trực tiếp tìm được tự trưởng nơi đây. Tự trưởng đi ra trong viện, đệ nhất thời gian đã nhìn thấy Lục Đình Chu trên tay thi thể, hắn đương nhiên nhớ kỹ Lục Đình Chu cái này học nha bên trong học sinh. Cái này người chết là? Tự trưởng mở miệng hỏi. Hồi bẩm tự trưởng, hắn chính là nhân ma, đã bị ti chức bắt giết quý án. Nhân ma? Tự trưởng kinh hãi, không thể tin được nhìn Lục Đình Chu, ngươi nói, đây là nhân ma? Hắn đến gần tới quan sát. Đúng vậy. Lục Đình Chu nói liền đem chính mình đoạn đường này bên trên biên lý do nói ra, ti chức từ cái kia y quán vật chứng bên trên phát hiện kỳ quặc, thế là liền đi dọc theo manh mối truy tra, không nghĩ tới quả thực tại thành Nam một góc hoang vắng trong nghĩa trang phát hiện cái này ma, cùng với triển khai đánh một trận, thuận lợi đem giết chết, còn cứu một cái vô tội nữ tử, tên là. Hắn nói ra cái kia nghĩa trang vị trí chính xác, còn có tên kia thương cảm cô gái tình huống, chọn cẩn thận. Hiện tại cái kia trong nghĩa trang, còn có thật nhiều nhân ma đã từng ở qua vết tích, cùng cái kia y quán tình huống giống nhau ý hệt. Ti chức trước đem cái này mà thi thể mang theo trở về, lại còn cần nhân thủ đi qua tiếp tục lấy chứng. Mà tự trưởng đứng ở nhân ma thi thể trước mặt, cẩn thận chu đáo đường này. Hắn đương nhiên cũng là xem qua cái kia mấy tờ lệnh truy nã, lúc này chủ động ra tay sờ sờ, đúng là trong lệnh truy nã gương mặt kia, không có dịch dung. Lục Đình Chu, ngươi có thể giết chết Hỗn Nguyên Kình cấp số nhân ma. Tự trưởng không thể tin được. Lục Đình Chu tiếp tục nói, kỳ thực cái này ma võ công chỉ là bình thường, cũng không cao cường, chúng ta trước đây hồ sơ đối với thực lực của hắn thôi diễn, đều có ngộ phán, như tự trưởng đại nhân không tin, hay là mời phái người đi thăm dò nghĩa trang, liền biết ti chức nói không giả. Tự trưởng nhìn Lục Đình Chu, trong đôi mắt lấp lóe kinh chấn thêm hoảng hốt cảm xúc. Chờ hắn một lát sau phục hồi tinh thần lại. Hiện tại đại lý tự bên trong không có nhân thủ, ngay tại đầu hôm, chúng ta cuối cùng từ đám kia phản tặc trong miệng nảy ra phúc địa hội ẩn thân cứ điểm, chính ở ngoài thành 40 dặm Hồng Mai Sơn Trang, tối nay đại lý tự toàn bộ nhân mã đều bị Lao Trần mang ra ngoài. Tự trưởng nói xong, lại nói, bất quá lão phu có thể cho mấy cái võ hầu đi qua nghiệm chứng ngươi nói thật hay giả, nhưng hắn lại nhìn một chút nhân ma thi thể, tiếp tục nói, nếu như người này thực sự là nhân ma, coi như võ công của hắn không có hồ sơ bên trên phán đoán cao cường như vậy, ngươi có thể bắt giết hắn, chứng minh ngươi của đứa nhỏ này thực lực viễn siêu trước đây chúng ta dự đoán, nhân ma như là đã định tội, bên này bạn tự trưởng đi qua xác nhận không có lầm sau đó, tất nhiên sẽ cho ngươi đi công. Nhưng hiện nay đại lý tự chuyện khẩn yếu nhất, thuộc về một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, phá hủy chiếm cứ tại ta An Thành Phúc địa hội phản tặc tổ chức xào huyện, triệt địa tiêu diệt đám này phản tặc, võ công của ngươi không kém, hiện tại tiêu diệt Hồng Mai Sơn Trang phản tặc, chính là yêu cầu ngươi trẻ tuổi như vậy cao thủ lúc. Lục Đình Chu vừa nghe, quả nhiên cùng mình nghĩ, bị bắt tới cái kia hơn 10 tên Phúc địa hội trong nhân viên, thế mà nhanh như vậy liền cùng khai ra Hồng Mai Sơn Trang vị trí. Trần Kính Đức dẫn người suốt đêm giết ra An Thành, thẳng đến nơi đó. Ti chức tuân lệnh, cái này đi theo lên các vị đại nhân. Lục Đình Chu lúc này đối với tự trưởng chắp tay, định không cho đám kia phản tặc chạy trốn. Dứt lời, tại tự trưởng nuốt dâu ra hiệu phía dưới, Lục Đình Chu xoay người đi đến rồi đại lý tự ngựa phòng, lên một con ngựa, trực tiếp ra đại lý tự, đuổi theo hướng đám người kia đội ngũ. Mà cùng lúc đó, Hồng Mai Sơn Trang bên trong thứ hai phân thần, cơ hội là đồng thời cùng chung chiếm được bản tôn chứng kiến hết thảy. Hắn mở mắt, tới nhanh như vậy sao? Chương 76, khai khiếu cấp số quét ngang. Ngân nguyệt treo cao, mây đen khi thì che đậy phát sáng. Một đội lại một đội đại lý tự hắc ý ở dưới bóng đêm hành quân, cầm đầu chính là hôm nay An Thành đại lý tự đệ nhất cao thủ, Trần Kính Đức. Trần Kính Đức trung niên toàn quân, lão niên tiến nhập đại lý tự, hắn chính là 3-40 tuổi bắt đầu luyện võ, bản bỏ lỡ tốt nhất võ đạo trúc cơ tuổi tác. Nhưng mà lão nhân này lại tại luyện võ sau đó, liền biểu hiện ra lỗi lạc thiên phú, dáng đại thành gia lập thất chi niên luyện võ, đem mình luyện thành cao thủ, đến rồi chừng 50 tuổi, càng là bước chân vào khai khiếu cấp số. Tần Châu phủ cùng kinh thành một ít đại lý tự cao thủ đều phán đoán, Trần Kính Đức mặc dù tuổi già, vẫn còn có năng lực tại sinh thời mở lại một khiếu tiềm lực. Lúc này, trong đêm khuya, hắn dẫn theo Triệu Thiên Sơn, Vương Điện, Thôi Hạo các hơn 10 tên hồng y vệ, thẳng đến Hồng Mai Sơn Trang. Đối với Trần Kính Đức mà nói, có thể nhanh như vậy liền bận hỏi ra Hồng Mai Sơn Trang cái này phúc địa hội phản tặc hang ổ, hắn chính là cực kỳ ngạc nhiên. Cái này tất cả đều phải quy công cho Triệu Thiên Sơn dưới tay một cái tên là Hoàng Cương Dược Sư. Đại lý tự giám thị thiên hạ hình ngục, phụ trách đuổi bắt yêu nhân cùng phản tặc loạn đảng, tra tấn ép cung thủ đoạn thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có. Lần trước ban đêm, tại trước một bước ép hỏi ra tình báo quan trọng tin tức, phúc địa hội đà chủ vệ Thiên Nam thật đã nổ chết. Bọn hắn liền dùng hết rất là nhiều cực hình thủ đoạn, Triệu Thiên Sơn cũng là lần đầu tiên thử dưới tay cái kia tên là Hoàng Cương Dược Sư kiến nghị, lấy độc dược bức cung. Cái kia loại độc dược, nói là độc dược, nhưng kỳ thật càng giống như là mê dược, có thể làm cho nhân thần hồn điên đảo, tại vô ý thức ở giữa phun ra sâu trong nội tâm bí mật. Nhưng duy nhất không đủ chính là, loại thuốc này dược tính mãnh liệt, thông thường rất khó có người có thể kiên trì nổi, phần nhiều là lấy khó có thể chống cự dược hiệu, không đợi bức cung hoàn thành, cũng đã chết. Nhưng đại lý tự vô luận như thế nào cũng không khả năng buông tha bây giờ phúc địa hội không có long đầu một cái như vậy cơ hội thật tốt. Vì vậy, Triệu Thiên Sơn không tiếc lấy một cái buổi tối độc chết 57 tên phản tặc làm giá, cuối cùng từ một cái xương cứng trong miệng nảy ra tin tức trọng yếu. Một đường hành quân, 40 dặm đường cái, xương khói pháp phối, bóng đêm đều mang sơ sát tiêu điều. Mà bởi vì là đêm khuya ra khỏi thành, Trần Kính Đức hành sự kín đáo, tất cả đều là quần áo nhẹ hành quân, nhất là tại ra thành thời điểm tận lực không có gây ra đại động tĩnh, bí mật ra khỏi thành, dạng này tránh khỏi An Thành bên trong có phúc địa hội thám tử có thể thông phong báo tin tai hại. Là lấy, chờ đại lý tự đội ngũ tại trời sáng lúc phân bao vây Hồng Mai Sơn Trang đỉnh núi này thời khắc. Hồng Mai Sơn Trang bên trong phúc địa hội đám người, tại phản ứng kịp, đã căn bản không còn kịp rồi. Cái gì? Trời còn chưa sáng, trong tứ đại trưởng lão Ngụy Cửu Giang, Hoa Hoa, Đường Côn, còn có Liêu Bất Vi mấy cái nhân vật đầu não, liền bị Sơn Trang phía ngoài móng ngựa đạp lên tiếng chấn tỉnh. Làm sao có thể nhanh như vậy? Đại lý tự nhanh như vậy liền tìm được Hồng Mai Sơn Trang. Vào thời khắc này, toàn bộ Hồng Mai Sơn Trang tất cả đều là hoang mang không thôi phúc địa hội các huynh đệ thanh âm. Mấy vị trưởng lão, bên ngoài tất cả đều là đại lý tự binh mã, cửa huynh đệ nhìn rõ ràng, là đại lý tự Trần Kính Đức tự mình mang binh đánh tới. Các trưởng lão mau mau quyết đoán, như thế nào cho phải a? Không thể không nói, đại lý tự một đêm này ở giữa đánh bất ngờ tốc độ, liền tựa như thai họa đột ngột, đem tại Hồng Mai Sơn Trang bên trong tất cả phúc địa hội nhân viên, phách bất tỉnh nhân sự. Đại lý tự làm sao lại nhanh như vậy tìm được bọn họ trụ sở? Nhất định là bị vô vào đại lý tự trong lao ngục người nào loại nhu nhược, đem nơi đây bại lộ. Bọn hắn có nghĩ qua sẽ bị bắn đứng, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến nhanh như vậy. Ngày hôm qua mấy người mới thương nghị ra rồi kết quả, tạm thời bất lực bánh lái ly khai An Thành, mà là chờ tổng đà nhân thủ trước tới tiếp ứng, chí ít sẽ phái ra một cái khai khiếu cấp cao thủ trước tới tiếp quản nơi đây. Đến lúc đó bọn hắn cũng không sợ Trần Kính Đức, coi như bị đối phương giết đến tận cửa, đại chiến một trận, bọn hắn cũng có cùng đối phương ngọc đá cùng vỡ sức mạnh, không đến mức bị quét sạch sạch sẽ. Nhưng bây giờ, tuy nói Tần Châu phủ khoảng cách An Thành chỉ cần 2 ngày lộ trình, nhưng mà Phi Ưng truyền tin mới tặng ra ngoài, Châu phủ phân đà tới cao thủ tốc độ lại nhanh, cũng là không còn kịp rồi. Ngụy Cửu Giang, Độc Nương Tử Hoa Hoa giọng the thé nói, ngươi là ta phúc địa hội đệ nhất tội lớn người ở đâu, nếu không phải ngươi vào thành giao dịch thất bại, đem hơn 10 hào huynh đệ gây tiến vào, làm sao để cho chúng ta bây giờ rơi vào mức độ này? Ngụy Cửu Giang bị đột nhiên tới kỳ biến, cũng đã kích tâm linh bất ổn. Vốn là lo lắng như lửa bên trên con kiến chính hắn, lúc này càng là cảm xúc bất ổn, cả giận nói, Lao Phu nói, ngươi nếu muốn xử trí ta, sớm độc chết ta được rồi, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, mau dẫn các huynh đệ xông ra chúng đây, mới là khẩn yếu nhất. Hồng Mai Sơn Trang dựa lưng vào Long Lĩnh, chỉ cần bọn hắn có thể đánh ra, vọt vào 10 vạn dặm Long Lĩnh sơn mạch, vậy thì có thể bảo tồn bên dưới làm hết khả năng huynh đệ. Nói có lý, hiện tại đừng bảo là những thứ này, nhanh để cho các huynh đệ từ sau trang trốn, lui vào Long Lĩnh. Vào thời khắc này, chỉ có trốn mới là nhất quyết định chính xác, cùng Trần Kính Đức cái này một khai khiếu cấp số đại cao thủ chính diện xung đột, cơ hội là bên trên bao nhiêu chết bao nhiêu cục diện. Ngay tại lúc Hồng Mai Sơn Trang trong bên trên trăm người tất cả đều hướng phía sau trang rút lui thời khắc. Vâng. Hồng Mai Sơn Trang cửa xích hồng sắc nơi cửa chính, tựa như một vùng bình địa kinh lôi, vạn cân thuốc nổ nổ tung, phát sinh nổ. Cả người áo bào màu tím, râu tóc bạc trắng cầu trường, thật giống như một đầu hình người hùng sư lão nhân, chắp hai tay sau lưng từ nơi đó đạp môn tiến đến. Trần Kính Đức. Giờ khắc này, mắt thấy đại môn bị lão nhân một quyền đánh bạo, một người trước một bước đi tới Ngụy Cửu Giang tứ đại trưởng lão trước mặt, "Nhanh, mọi người đi mau, chúng ta ngăn trở hắn." Tứ đại trưởng lão giờ khắc này tất cả đều run sợ, vẻn vẹn chỉ là thấy được Trần Kính Đức đầu tiên mắt, liền tự nhiên mà sinh ra một loại không thể đối mặt khổng lồ cảm giác các bách. Liền tựa như cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân, như là quan sát bọn họ thiên thần đồng dạng. Vậy mà mặc dù như thế, tứ đại trưởng lão lại cơ hồ là cùng một thời gian, gào thét lớn để cho những người khác mau bỏ đi vào lòng lĩnh, bọn hắn có thể kéo lại một phần là một phần. Giết! Ngụy Cửu Giang dưới chân đạp một cái, gạch xanh sụp đổ, liền cùng bốn người khác một chỗ đánh tới Trần Kính Đức. Hôm nay, An Thành lại không phúc địa hội. Trần Kính Đức mặt mũi giàn mua phía dưới, trong mắt mở miệng, cái này Hồng Mai Sơn trang trung quanh đều bị trùng điệp vây khóa, các ngươi một cái cũng chạy không được. Bù bù. Ngụy Cửu Giang cùng Lạc Địa thư sinh Liễu Bất Vi đao kiếm nhất để bộ tới, thế như tạt phòng, không khí khí lưu tựa hồ cũng bị cắt mà ra, hai người đã là phúc địa hội trưởng lão, võ công tự nhiên là Hỗn Nguyên Kình giai đoạn cấp bậc này bên trong đại cao thủ. Ầm. Đồng thời, Kim Thủ Đường côn một đôi tay, từ bên trái thẳng hướng Trần Kính Đức, binh khí của hắn cũng chỉ là của hắn một đôi tay, là vì màu vàng nóng một cái bao tay, đao thương bất nhập. Tại Hỗn Nguyên Kình bạo phát xuống, có thể xuyên thủng kim thạch, nứt gãy đao kiếm. Còn có một cái được gọi là Độc Nương Tử Hoa Hoa, theo sát phía sau, không biết đã trong tay lúc nào ẩn giấu một ống khói độc, chuẩn bị tiếp cận gần Trần Kính Đức sau đó liền phun ra ngoài. Giờ khắc này, đối mặt đồng thời đánh tới bốn người, Trần Kính Đức liền mí mắt đều không đánh một phần. Bốn đầu cừu, chính là hợp lực, há có thể đấu thắng hùng sư. Hắn quanh tay dậm chân, nhàn nhã dạo bước, giống như một đi dạo vào cái này Hồng Mai Sơn trang nhàn nhã lao ông. Xoẹt xẹt. Trước mặt là Ngụy Cửu Giang cùng Liễu Bất Vi đao kiếm bổ tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt, trong đó cất giấu vô số tinh diệu biến chiêu. Nhưng Trần Kính Đức chỉ là lưng meo hai tay, đột nhiên lộ ra, hướng lên trước mặt vung lên, liền tựa như phát con rồi. Ầm. Tráng kiện to lớn 10 ngón tay bên trên, trực tiếp lấy lục trưởng tiếp nhận hai chỉ đao kiếm. Giang giác. Hai người đao kiếm trong nháy mắt đã bị đứt gãy. Khai khiếu. Ngụy Cửu Giang cùng Liễu Bất Vi hai người đầu góc một đen, đây chính là khai khiếu cấp số, chúng ta hợp lại đều không chống đỡ nổi. Vẹn vẹn chỉ là ngũ hành chân khí lưu chuyển khắp bên ngoài thân ở giữa, cũng đã là đao thương bất nhập, thể như hàng thế kim cương, phàm vật khó làm thương tổn. Ầm. Đương theo lấy Trần Kính Đức sắc mặt bình tĩnh vung tay lên, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài Ngụy Cửu Giang cùng Liễu Bất Vi vũ khí đồng thời. Hô 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 dưới lòng bàn tay khí lực cùng tinh phong, trực tiếp phiến ở tại hai người trên mặt, giống như bao tuyết thổi qua, trực tiếp lấy trưởng phong đem hai người đánh bay ra ngoài. Lúc này, Kim Thủ Đường côn một đôi kim sắc hai tay, hung hăng khắc ở Trần Kính Đức phía sau lưng, nhưng là theo sát phát ra hai đạo kinh khủng tiếng xương nứt vang. Giang giác. Đường côn phát ra gào kêu đau, chỉ là chạm đến Trần Kính Đức và táo trong nháy mắt mà thôi, không chỉ có không có đánh tổn thương đối phương, ngược lại tốt giống như vô vào một tòa bền chắc không thể phá được ngọn núi bên trên, tiện đà chính là một cỗ mênh mông khí lực tự phát phản chấn đi ra. Vâng. Đường côn trực tiếp bị cái này một cỗ hộ thể chân khí đánh bay ra ngoài, ngũ tạng tiên giang đảo hải, cánh tay gãy, ho ra đầy máu, đập gãy bên trong sơn trang hai viên cây mai, mới rơi ở tại ô mai trong viên vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Trần Kính Đức trước mặt bay tới một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Nguyên lai là Độc Nương Tử Hoa Hoa theo sát phía sau, lấy đặc chế mùi hoa độc thổi hướng về phía Trần Kính Đức. Độc. Trần Kính Đức trung khí mười phần thanh âm ngược lại cười nói, thái độ đủ lớn sao? Hắn chỉ là lồng ngực một trống, lúc này một cái gào to. Uống. Không gì sánh được kinh khủng âm thanh áp và khí lưu liền từ phế khang bên trong lăn lăn mà ra, tựa như khí lãng. Vâng. Độc Nương Tử độc khí căn bản là không đến gần được Trần Kính Đức miệng mũi, liền bị vừa quát đánh sơ xác. Đồng thời khủng bố giống như âm bạo tiếng gào, chui vào Độc Nương Tử trong lỗ tai, khiến cho nàng trong nháy mắt thống khổ kêu gào, trước mắt biến thành màu đen, màng thai trong chảy ra máu. Tứ đại trưởng lão toàn bộ bại. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền bị Trần Kính Đức một người trong nháy mắt đánh bại tại trong nháy mắt. Đây chính là khai khiếu. Lấy nhân thể thất khiếu hóa dụng thiên địa bản khí vào cơ thể sau đó, cấp độ này người liền cũng không tiếp tục là phổ thông võ giả tầng thứ, mà là đã bước chân vào siêu phàm lĩnh vực. Chương 77, đối mặt Trần Kính Đức khai khiếu cấp cường giả nghiền ép phổ thông võ giả, không chỉ là thể năng, còn có tạm khiếu bảo tàng bên trong ngũ hành chân khí vừa có thể lấy hộ thể, lại có thể giết địch. Trần Kính Đức thậm chí còn không có chủ động lấy chân khí công kích qua bất luận kẻ nào. Tứ đại trưởng lão liền đã hoàn toàn không thể chống đỡ. Cái này đại lý tự lão nhân sở dĩ không hạ sát thủ, đương nhiên là bởi vì có thể sống bắt những thứ này phản tặc, liền có lẽ bọn hắn trong miệng tiếp tục biết được phúc địa hội phía sau càng nhiều phản tặc tổ chức manh mối. Các ngươi bốn cái phản tặc, ở trước mặt lão phu, không cần dãy rủa. Trần Kính Đức hô hấp ở giữa chấn áp bốn người về sau, chậm chậm ung dung dậm chân đi về phía Ngụy Cửu Giang, tiếng nói giống như chuông cổ trầm hậu, thành thật trả lời Vệ Thiên Nam tọa hóa ở đâu. Còn có, ngươi phúc địa hội không phải còn có hai gã thiên tài đệ tử, một cái tên là Lâm Côn Lôn, một cái tên là Lưu Thanh Thủy sao? Cái này gọi Lưu Thanh Thủy, cần phải liền trong Hồng Mai Sơn trang đi. Lưu Thanh Thủy. Tứ đại trưởng lão bưng thương thế, kinh chấn cùng khó tin nhìn Trần Kính Đức. Lâm Côn Lôn là bọn hắn phúc địa hội bên trong thiên tài hậu bối không giả. Có thể cái kia Lưu Thanh Thủy, không phải Ngụy Cửu Giang mới mang vào Hồng Mai Sơn trang sao? Đúng là ở trong mắt đại lý tự, danh vọng như thế hưng thịnh. Xem ra là Thanh Thủy trước mấy ngày trợ giúp ta chạy thoát, để cho các ngươi đám này triều đình cầu tặc khắc sâu ấn tượng a. Ngụy Cửu Giang chống đứng dậy, không nguyện ý thua khí thế. Ừm. Trần Kính Đức nhãn quang chớp lên. Từ đối phương mấy người biểu hiện bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấu cái này Lưu Thanh Thủy, tựa hồ cũng không vì phúc địa hội xem trọng, chí ít tại cái này mấy ngày trước đó, đều không phải là. Vậy đối phương thiên hạ trăm kích thương, lẽ nào? Trần Thứ Tật cũng không có cùng phúc địa hội có dính dấp. Vừa lúc đó, Ai? Trần Kính Đức đảo mắt nhìn về phía Hồng Mai Sơn Trang một cái phương hướng, chỉ thấy nơi đó chạy ra khỏi một cái thanh niên áo trắng thân ảnh. Trong mấy mắt, tứ đại trưởng lão cũng đều thấy rõ người kia là ai, toàn đều biến sắc. Cô Luân, đi mau. Lâm Cô Luân. Trần Kính Đức trên mặt hiện lên hứng thú chi sắc. Nguyên lai thanh niên mặc áo trắng này chính là Phúc Địa Hội vốn dùng để bồi dưỡng thành vị vệ thiên nam người nối nghiệp người. Cô Luân đi mau. Ngụy Cửu Giang lúc này đột nhiên không sợ chết gào thét lớn xông về Trần Kính Đức. Lại là bởi vì Lâm Côn Luân đối với Phúc Địa Hội ý nghĩa không tầm thường. Đứa bé này là hắn trước kia dẫn vào Phúc Địa Hội một cái thương cảm hải tử, về sau lại bị đà chủ vệ thiên nam coi trọng, luyện võ thiên tư cực cao, cho nên tại đà chủ vệ thiên nam sau khi chết, Lâm Côn Luân là được bọn họ hy vọng. Hy vọng người thanh niên này có thể phục hưng tổ chức. Nhưng không ngờ, đầu tiên là Kim Đan thất lạc không biết tung tích, hiện tại lại bị Trần Kính Đức cái này khai khiếu cấp số triều đình cầu quan giết đến tận cửa. Ngụy Cửu Giang mình đã không đem mình tính mạng coi là chuyện to tát, nhưng muốn phải đem hết toàn lực bảo trụ Lâm Côn Luân cái này hy vọng, chỉ cần Lâm Côn Luân có thể tại hôm nay chạy đi, như vậy thì tính bốn người bọn họ trưởng lao chết rồi, Phúc Địa Hội cũng có thể đồng sơn tái khởi. Lấy Côn Luân có thể trùng kích khai khiếu võ công tiềm lực, hôm nay là bị đột nhiên thức tỉnh, hắn nếu muốn chạy trốn ra đi, chỉ cần mình có thể ngăn lại Trần Kính Đức, chỉ bằng đại lý tự đám kia Hồng Y Điệp, căn bản là ngăn cản không được Lâm Côn Luân hướng đi. Châu chấu đá xe, tội gì? Nhưng Trần Kính Đức chỉ là vậy cười một tiếng, đối với Ngụy Cửu Giang không sợ chết cử động, chút nào không thèm để ý một bước bước qua. Mặc cho Ngụy Cửu Giang một trường vỗ trên thân, hắn nhìn cũng không nhìn cái này cản đường người, bên ngoài thân chân khí bừng bừng phân chấn động không khí, trực tiếp liền đem Ngụy Cửu Giang đánh bay ra ngoài. Sau đó, Trần Kính Đức cơ hồ là mau ra tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia bạch tí thân ảnh muốn chạy trốn phía sau, ôm nồm đi. Không tốt. Thanh niên áo trắng chính là cái này Phúc Địa Hội tương lai hy vọng, Lâm Côn Luân. Hắn chỉ sau đầu nhận thấy được bàn tay to bắt hướng mình bả vai, nội tâm liền bị vô cùng áp bách cùng tuyệt vọng tràn ngập, hắn muốn có thể mượn kim đan trùng kích khai khiếu, nhưng không có kim đan, hắn liền thủy chung vẫn là một cái hỗn nguyên kình cao thủ. Lúc này đối mặt Trần Kính Đức cao thủ như vậy đột kích, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Mà Trần Kính Đức đối với cái này loại phản tặc tổ chức thiên tài, cũng căn bản không có cái gì lòng thương hại, cất trực tiếp ách sát tâm tư, một trưởng liền muốn đập chết Lâm Côn Luân. Ngay tại cái này mấu chốt cuối cùng thời khắc, bị Trần Kính Đức chân khí đánh bay ra ngoài Ngụy Tử Giang, cùng với cái khác tam đại trưởng lão làm sao cũng không thể nghĩ đến, bọn hắn đón lấy tới lại sẽ nghe được một câu như vậy lời nói. Đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi đà chủ thi thể ở đâu. Lâm Côn Luân sắp tới sẽ bị Trần Kính Đức đập chết ngay mắt, phát ra một tiếng cầu xin tha thứ giống to hơn. Cái gì? Lâm Côn Luân, người tên xuất sinh này. Trong chớp mắt, Đường Côn cùng Hoa Hoa trở nên dài lão, tất cả đều mặt xám như cho tàn, không dám tin nhìn cái hướng kia. Côn Luân, ngươi vậy mà một khắc trước liều mạng còn bảo vệ Lâm Côn Luân chạy trốn Ngụy Cửu Giang, càng là linh hồn như là bị một cây đao chém thành hai khúc, lúc này mắt tối sầm lại, trọng thương đã hôn mê. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, cái này bị tất cả mọi người bọn họ dành cho kỳ vọng cao người trẻ tuổi, ở nơi này trước mắt sẽ không chút do dự hướng về triều đình cầu xin tha thứ. Trần Kính Đức bàn tay vững vàng dừng ở Lâm Côn Luân trước mặt. Ta không phải phản tặc, ta cùng triều đình không có thâm cừu đại hận. Nhìn cái này không gì sánh được cường đại lão nhân dừng tay lại, thanh niên áo trắng đầu đầy mồ hôi, mặc dù đem tứ đại trưởng lão mắng chửi âm thanh nghe vào trong tai, nhưng là vô cùng thống khổ quát, ta là bị các ngươi mạnh mẽ mang theo gia nhập phản tặc tổ chức, tạo phản ý niệm, đều là các ngươi thêm cho ta. Ta chỉ muốn sống. Trần Kính Đức gác tay ở phía sau, nhìn cái này người trẻ tuổi phản tặc, cười nhạt nói xong, vệ thiên nam thi thể ở đâu? Hắn hiển nhiên quan tâm hơn vấn đề này. Cái này tại An Thành cùng chính mình đối nghịch 5-6 năm triều đình phản tặc, Phúc Địa Hội đại đầu mục, An Thành vì số không nhiều khai khiếu cấp đại cao thủ một trong. Cho dù là chết rồi, hắn cũng muốn tận mắt thấy đối phương thi thể. Trọng yếu hơn chính là, như vậy một cái phản tặc, coi như là thi thể, đối với triều đình cũng là có tác dụng lớn. Ngay tại Sơn Trang cái kia ngọn núi giả dưới đất cổ thụ cây trong thụ động, Lâm Côn Luân đầu đầy mồ hôi. Có cơ quan, ta có thể giúp ngươi mở ra. Thoáng chốc, người tên xuất sinh này, Tiểu Bạch Nhãn Lang. Hoa Hoa âm thanh mắng, vệ thiên nam đã bỏ mình, Trần Kính Đức còn không định bỏ qua cho đà chủ thi thể, mấu chốt nhất là đà chủ lúc còn sống cỡ nào coi trọng Lâm Côn Luân tên tiểu xuất sinh này. Hắn thế mà, tốt, chính là cái kia ngọn núi giả. Trần Kính Đức đảo mắt liền thấy Hồng Mai Sơn Trang trung ương cái kia ngọn núi giả, núi cùng cây hầu như núi liền nhất thể, càng giống như là cây cối hoa đá. Hắn chỉ cầm lấy Lâm Côn Luân thân thể, mấy cái tránh bước, đã đến nơi đây. Không, đà chủ đã chết, tuyệt không để cho các ngươi vũ nhục thi thể của hắn. Ba cái trưởng lão gào lên đau đớn lấy hướng đánh tới. Không biết điều. Trần Kính Đức nhìn một lần nữa đánh tới ba người, lắc đầu thở dài. Hắn để cho Lâm Côn Luân đi mở cơ quan. Xoay người, đối mặt với ba người, liền chậm chậm ung dung lần nữa đi tới. Và anh. Lại ngay một khắc này, Trần Kính Đức thoáng chốc sinh ra một cỗ vô biên mãnh liệt báo động, lỗ tai đầu tiên là nghe được một hồi kinh khủng nổ, tiện đang nửa cái quay đầu xuống, khỏe mắt liếc qua vậy mà nhìn thấy cái kia ngọn núi giả vô căn cứ nổ ra. Vô số đá lớn cùng mảnh đá vụn lập tức bắn ra. Cái gì? Trong chớp nhoáng này, liền giết tới tam đại trưởng lão, cũng tất cả đều ngốc tại chỗ, không dám tin nhìn bắt tảng đá bay tạc thổ trong sương mù. Từng bước một đi ra một cái thân hình cao gầy, lại tựa như đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Cái thân ảnh này là, mà ở vào núi đá nổ tung trung tâm Lâm Côn Luân, mặc dù tránh thoát mấy cái đá lớn, nhưng lập tức thấy được một cái cường đại dị thường bóng người hướng hắn đi tới thời khắc, hắn hoàn toàn thất thanh, đà chủ, làm sao có thể? Lúc này, liền Trần Kính Đức cũng ngoài ý muốn nhìn cái kia núi đá sau khi nổ tung, đi ra nam nhân, lại có chuyện như vậy. Chương 78, khai khiếu cấp đại chiến gió thổi hoa mai động. Đầy trong trang viên cây mai, đều ở đây cái kia giả sơn nổ tung trong nháy mắt, bị cuồng bạo thổi lên tứ phương khí lưu vén rung muốn đổ. Lúc này, mấy người trong lòng bất bình vô cùng yên tĩnh. Đứng ở giả sơn đá vụn phía trước Lâm Cô Lôn, môi chấp dạng, không được run rẩy, đà chủ, người không chết. Tâm tình của hắn lúc này cảm giác như là trời sập xuống đồng dạng. Từ giả sơn trong đất đá đi ra chắp tay nam tử, đúng là hắn Phúc Địa hội ngày xưa đà chủ thủ lĩnh Vệ Thiên Nam. Lâm Côn Lôn trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Vì sao vận mệnh muốn để cho hắn trải qua như vậy tan vỡ? Ngay tại hắn lâm trận phản chiến, bán đứng đối phương không đến mười mấy hơi thở sau đó, lại đột nhiên có thể nhìn thấy cái này sớm chết đi, cùng cái này trong núi giả gốc cây kia nghìn năm cây cổ thụ hòa làm một thể Vệ Thiên Nam khởi tử hoàn sinh. Cái này loại bất ngờ không kịp đề phòng chuyển biến, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Bởi vì chỉ cần giả sử trước mặt hắn vị này cường đại đa chủ, có thể sớm một chút phá quan mà ra, hắn cũng không khả năng hướng về Trần Kính Đức cầu xin tha thứ. Đa chủ sống lại. Đồng dạng, bị cực đại trùng kích ba vị Phúc Địa hội các trưởng lão, cũng là sắc mặt đi qua chấn động hóa thành vui mừng khôn xiết. Cái này thời khắc này, bọn hắn bất chấp cẩn thận suy nghĩ sớm đã bị bọn hắn phán định bỏ mình đa chủ Vệ Thiên Nam, làm sao có thể đủ lại đến dương gian. Nhân vừa rồi Lâm Côn Lôn phản bội đa kích, để cho cái này ba cái trưởng lão đệ nhất thời gian liền hô lớn lên, đa chủ, nhanh gặp chết trước mặt ngươi tên xuất sinh này. Hắn bán đứng chúng ta vẫn không tính là, càng không coi ngài ân nghĩa, lại chủ động muốn vì Trần Kính Đức lao tặc, đi phá hoại thân thể của ngài. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn để cho Lâm Côn Lôn tên tiểu xuất sinh này trong nháy mắt đột tử. Tam đại trưởng lao sát khí ngất trời tiếng giống giận dữ, truyền vang tại Lâm Côn Lôn trong hai, hắn thất kinh sắc mặt trắng bệnh liền đội vàng lùi về phía sau, không. Đà chủ, người nghe ta giải thích. Hắn lúc này liền muốn trốn khỏi cái này khởi tử hoàn sinh khủng bố trước mặt nam nhân. Không có ai biết hiện ở nơi này sống lại người, cũng không phải là Vệ Thiên Nam, mà là Lục Đỉnh Chu thứ hai phân thần. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại Lục Đỉnh Chu đem Tam đại trưởng lão lời của nghe vào trong tai. Đồng dạng, hắn tại dưới hòn non bộ nắm giữ Vệ Thiên Nam thân thể thời điểm, cũng có thể lấy cường đại thần hồn mơ hồ cảm giác được phía trên xảy ra chuyện gì. Nếu như cái này Lâm Côn Lôn lại nhanh một bước, hắn coi như có thể mượn sát hoàn hồn thành công, cũng lại bởi vì thiếu một phút, để cho mình không có cách nào hoàn toàn nắm giữ cỗ thân thể này. Vì vậy, Lục Đỉnh Chu chỉ là liếc mắt một cái nhanh chóng lùi về phía sau Lâm Côn Lôn, đưa dài cánh tay, một trường liền đánh. Không. Lâm Côn Lôn chỉ phát ra vô cùng đáng thương một tiếng hét thảm. Gần như vậy khoảng cách, bị một trưởng vỗ trúng đầu góc, lúc này khí tuyệt thân vong. Nhìn Lâm Côn Lôn bỏ mình, tam đại trưởng lão đều ngắn ngủi có trong nháy mắt phức tạp và khoái ý quả báo tới quá nhanh. Tên tiểu xuất sinh này chết không có gì đáng tiếc, nhưng mỗi người bọn họ trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít còn khuyết tán ra mấy phần phức tạp, đều là nhân bọn hắn quá khứ đối với tên tiểu xuất sinh này nhìn quá nặng. Không đợi ba cái trưởng lão cảm xúc bình phục, Vệ Thiên Nam, người khởi tử hoàn sinh. Trần Kính Đức thanh âm lại phá vỡ tất cả, là đột phá. Cái này lão sư tử nhìn từ trong núi giả đi ra Vệ Thiên Nam. Hắn khi nhìn đến cái này, nghe đồn đã chết người xuất hiện lần nữa tại trước mặt lúc, cũng là cả kinh, lập tức liền vô ý thức hoài nghi đối phương là phá rồi lại lập. Vì vậy, hắn đệ nhất thời gian đè xuống khiếp sợ cảm xúc, liền bước nhanh cấp thân tới, muốn thử dò xét cái này người chết nền tảng cùng hòa hậu. Rốt cuộc là giấy dán lao hổ, vẫn là phá kén hồ điệp. Với anh, không giống với đối phó tứ đại trưởng lao thời điểm tiểu đả tiểu nháo, phản phất đập con rồi, đánh mỗi một dạng thuận tay làm, đối mặt cái này vốn là tại quá khứ với hắn có mấy lần giao thủ kinh nghiệm lớn phản tặc. Trần Kính Đức rốt cục lần đầu tiên ở chỗ này bạo phát ra khai khiếu cấp số chân chính là khí thế. Trần Kính Đức khẽ động, trong viện liền vô hình trung nổi lên một trận cuồng phong. Đó là toàn thân chân khí tiêu tán không khí, trùng kích đỉnh viện hiệu quả. Đập, cái này đầu tóc bạc lão sư tử chỉ là đạp chân xuống, mười trượng trong vòng đỉnh viện đất vàng đều nhảy bước lên hình thành thổ sương mù. Trần Kính Đức, ở trong mắt Lục Đình Chu, đối phương giết tới kỳ thực, tại cái này thổ trong sương mù, thật giống như bắn vụt tới một viên pháo đạn. Tới thật đúng lúc. Lục Đình Chu ở trong lòng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Trần Kính Đức hô hấp ở giữa, giết tới trước mặt, khoát tay, niết thành quyền ấn, liền thật cao mà xuống oanh đập tới. Không có chiêu thức. Chiêu thứ nhất ở chỗ thăm dò. Lục Đình Chu cũng tương tự có kiểm nghiệm cỗ thân thể này, cùng thăm dò Trần Kính Đức thực lực ý tưởng, vì vậy đồng dạng xuất thủ cực kỳ đơn giản. Hắn tại chỗ không động, tay áo bào lại chợt rêu ra vũ động, trong đó lộ ra thon dài cánh tay, bóp quyền đánh về phía Trần Kính Đức. Trong chớp mắt, quyền quyền chạm nhau. Oanh trong không khí lập tức gào thét ra một cỗ kinh thiên động địa âm bạo thanh, cũng tại từng quyền tương giao trung tâm, khuyết tán đánh một quyền lại một quyền kim sắc gợn sóng. Đó là hai người chân khí trong cơ thể va chạm, vẫn là một hiếu. Trần Kính Đức chỉ đối với một quyền, chính là mắt lao chớp lên, trong lòng sức mạnh đại định, chìm cười một tiếng, đã là không có đột phá, cái kia coi như sống lại, lao phu hôm nay cũng có thể truy lật ra ngươi. Hắn cùng với Vệ Thiên Nam giao thủ cũng có số lần, biết rõ với nhau cao thấp, tất nhiên không có đột phá, hai người kia tại lẫn nhau cùng cấp số, Trần Kính Đức đã sớm muốn chính diện đánh chết cái này lớn phản tặc. Thử nhìn một chút. Đối với Trần Kính Đức của luôn, Lục Đình Chu mỉm cười trả lời. Tiếp nhận Trần Kính Đức một quyền sau đó, hắn trong lòng cũng là sức mạnh lớn đủ. Lần trước mới hóa thân lưu thanh thủy, tại quá khứ chính mình trong suy nghĩ đại cao thủ vương điện ganh đua cao thấp, cũng dễ như trở bàn tay đánh bại đối phương. Bây giờ, lại bất quá thời gian rất ngắn ở giữa, hắn lại có thể cùng an thành trên mặt nội đệ nhất cao thủ Trần Kính Đức, cũng là đại lý tự đệ nhất nhân vật thực quyền từng quyền đụng nhau, không rơi vào thế hạ phong. Ầm. Trong chớp mắt, hai người đang thử thăm dò lẫn nhau sau đó, nhao nhao cấp tốc ra quyền, bất quá mấy hơi thở, đã hướng lên trước mặt đánh ra 10 quyền, 100 quyền. Đoàn 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 đoàn. Trong không khí nắm đấm đụng nhau thanh âm, không phải huyết nhục giữa cái kia loại nặng nề tiếng, vậy mà tương tự với kim thiết giao kích thanh âm. Đây là bởi vì hai người toàn đều đã mở ra đệ nhất khiếu, đem thiên địa nguyên khí nhét vào phế kim thiếu, ở trong người luyện thành một cỗ kim thuộc tính chân khí. Chân khí lưu tại làn da bên trên, liền như hình người mâu nhọn lợi khiên, đao thương bất nhập. Ùng ùng. Mà giờ khắc này tại Hồng Mai Sơn trang bên trong mấy vị trưởng lao khác trong mắt, lại là căn bản thấy không rõ cái kia hai đại cao thủ quyền hành động tác không tính, chỉ cảm thấy giờ khắc này dưới chân đại địa đều ở đây chấn động. Trong phương viên 10 trượng thổ địa, tại hai người kia với nhau nắm đấm đối cứng phía dưới, vô biên kinh khí đè lại tại hai người lòng bàn chân đại địa, thẳng tựa như địa long xoay người, thổ xương mù như thác nghịch lưu bầu trời, chấn động ầm ầm không dừng lại. Mấy người các ngươi đi trước. Lúc này, bọn hắn nghe được tại cái kia vô biên thổ trong xương mù đà chủ thanh âm, không gì sánh được vui vẻ. Đã vì đà chủ bình yên vô sự mà kinh hỉ, cũng vì bọn họ không có đến cùng đồ mạt lộ mà cảm thấy tiền đồ sáng. Chúng ta đi trước, có đà chủ ngăn lại lao tiểu tử này, chúng ta nhất định có thể xông ra chúng đây, lui vào Long Lĩnh. Tam đại trưởng lão nâng lên đã hôn mê Ngụy Tiểu Giang, không nói thêm gì, bởi vì bọn họ đủ tín nhiệm bọn họ đà chủ. Hai ba cái hô hấp ở giữa, mấy người đã rút lui đến sau trang. Ngươi Phúc Địa hội hôm nay không một người có thể chạy trốn. Trần Kính Đức đang đại chiến bên trong thấy đối phương còn có tâm tư quản thuộc hạ, mở miệng trầm trọng. Cẩn thận chính ngươi, không nên bị vệ mỗ đánh chết mới tốt. Lục Đình Chu quyền phong kiên cường, nhàn nhạt trả lời. Ngược lại không phải là hắn đối với Phúc Địa hội người ấn tượng thật tốt, mà là Phúc Địa hội coi như đại ung triều đình bên trong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, để cho chạy Phúc Địa hội người, sẽ để cho triều đình đau đầu, hắn cớ sao mà không làm. Về phương diện khác, càng cùng Trần Kính Đức giao thủ, hắn liền càng cảm giác mình không chỉ có thể chống lại cái này An Thành đệ nhất đại cao thủ, thậm chí còn có thể có đánh bại đối phương nắm chặt. Cái này tất cả đều muốn cảm giác tạ ơn Vệ Thiên Nam cái này đời trước nguyên chủ. Đối phương mặc dù đột phá, trùng kích thân thể thứ hai khiếu thất bại, Lục Đình Chu chính mình bên trên thân sau đó, cũng từ cái kia trùng kích thứ hai khiếu trong quá trình lui ra, mới có tự do thân thể. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Vệ Thiên Nam một phen đột phá, chính là hưởng phí công phu. Cỗ thân thể này, đúng là vẫn còn đem cái kia nghìn năm cổ một tinh khí hấp thu rất nhiều, mặc dù không có có thể đạt được hoàn mỹ khai khiếu cấp độ, nhưng đã để hắn không hoàn toàn giống như một khiếu cao thủ thể lực. Càn rỡ. Đối mặt Lục Đình Chu cuồng vọng nói như vậy, Trần Kính Đức râu tóc màu trắng bay lượn, nhìn càng giống như là một đầu nổi giận manh thú. Hắn liên tục cùng Lục Đình Chu đối với trên trăm quyền sau đó, rốt cục không ở chỉ là đơn thuần lực lượng bên trên đối quyết, mà là đánh ra tuyệt diệu chiêu thức. Một quyền phía dưới, nương theo lấy Trần Kính Đức trong bắp thịt kinh khí chảy xuôi, quyền ấn biến ảo, một cái theo Lục Đình Chu quen thuộc mà lại xa lạ quyền ấn, thúc đầu phủ xuống. Nói quen thuộc, là bởi vì dấu quyền này bên trong lại có lấy Lữ Tổ Long Hổ thay đổi. Nói xa lạ, là bởi vì lại không chỉ có những thứ này, còn kèm theo không gì sánh được Đường Hoàng Đại Ma ý tựa như một cái viễn cổ đại ma đầu, tay trái quấn vòng quanh một con rồng, tay phải nắm bắt một đầu hổ. Lục Đình Chu tỉnh ngủ. Đây chính là Đại Ung Vương triều đi qua biên soạn phía sau Long Hổ Đại Ma khí kình. Mà bây giờ Trần Kính Đức sử ra một thức này quyền ấn, lại căn bản không có dạy cho qua hắn cùng Thẩm Khang mấy người, hiển nhiên là càng cao cấp số võ công, vì khai khiếu cấp số cao thủ mới có thể thi triển ra. Hắn mặc dù tỉnh táo, nhưng dưới tay động tác lại không chậm, loại thời điểm này, coi như bị Trần Kính Đức đã nhìn ra cái gì, cũng không cần cố kỵ, khoát tay đan điền cổ động, Long Hổ đại thiểm khí công phu lần đầu tiên tại khai khiếu cấp thân thể bên trên thi triển mà ra. Hút, cái này một hơi thở vào trong bụng, cũng không tiếp tục chỉ là miệng mũi hô hấp mà đến khí lưu, mà là biến thành từ lỗ mũi hút tiến vào thiên địa nguyên khí, thoáng chốc dưới vào phổi, tạo thành một cỗ to như vậy bình khí. Vâng. Trong nháy mắt, ở trong mắt Trần Kính Đức, trước mặt cái này Vệ Thiên Nam thân thể đều lớn mạnh một phần, trở thành một cái thiên thần, nên cùng với chính mình Long Hổ đại ma quyền ấn nhanh tới. Giao thủ một sát, Trần Kính Đức cảm nhận được một cỗ hoàn toàn nghiền ép chính mình quyền ấn cùng phát kình phương thức lực lượng kinh khủng. Hắn tựa như cự linh thần nện một kích. Hô hô hô. Lực lượng kinh khủng và kình khí còn đến, để cho Trần Kính Đức thân thể vậy mà như đầu thạch khí bên trên như đạn pháo bị đập bay đi ra ngoài. Khai khiếu cấp thi triển Long Hổ đại thiểm khí, vậy mà lợi hại như vậy. Lục Đình Chu cũng là lần đầu tiên lấy khai khiếu cấp số thân thể thi triển Lữ Tổ thần công. Hắn rốt cuộc minh bạch, đại thiểm khí vì sao được gọi là võ đạo tam quan bên trong mấu chốt nhất một bộ thần công. Đại thiểm khí tại Hỗn Nguyên kình giai đoạn, liền có thể dùng lỗ mũi hút vào rèn đúc phổi, đến cuối cùng trực tiếp có thể hút vào tiến đến thiên địa nguyên khí vào phế, liền một cách tự nhiên mở ra cái này đệ nhất bảo khiếu. Mà đại thiểm khí luyện khí phương pháp không chỉ là bước vào khai khiếu cấp số đường bằng thẳng, đồng dạng hay là tại khai khiếu cấp số cũng đáng được xưng bên trên tuyệt cao pháp môn. Trần Kính Đức lấy Long Hổ đại ma khí kình đối đầu Lục Đình Chu bản chính Long Hổ đại thiểm khí, một quyền bị đánh bay ra ngoài, đập nát Hồng Mai Sơn trang một gian phòng ốc. Lục Đình Chu nhìn thấy chính mình quyền thế như vậy cường đại, cũng không do dự chút nào dự định bắt lại cái này khí thế cùng cơ hội, mấy bước bước ra, đuổi theo Trần Kính Đức bay ngược phương hướng, tiếp tục đánh tới. Chương 79, thương. Triệu Thiên Sơn đám người đã vây Hồng Mai Sơn trang bốn phương tám hướng, bảo đảm Hồng Mai Sơn trang bên trong phản tặc mặc kệ từ cái hướng kia chạy trốn, đều là lên trời không cửa. Quả nhiên, tại Trần Lao Đơn thương độc mã sát nhập Hồng Mai Sơn trang sau đó, liền có trên trăm người tất cả đều từ Hồng Mai Sơn trang sau trang rút lui khỏi, muốn chạy trốn vào Long Lĩnh bên trong. Điểm này, bọn hắn sớm đã có tính toán tính. Vì vậy tại Hồng Mai Sơn trang dựa Long Lĩnh bối sơn mặt, bọn hắn ước chừng tới bốn cái Hồng Y Ngư Long vệ tới đóng ở giết ta. Từ Hồng Mai Sơn trang bên trong giết đi ra Phúc Địa hội các nhân viên, cho dù là thấy được phía trước Long Lĩnh Sơn lâm lối vào bị Triệu Thiên Sơn đám người gác, cũng chỉ còn lại có một lời cô dũng. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này gà đất chó sành phúc địa hội, cao thủ hàng đầu không đến tình huống xuống, cơ hội là tới bao nhiêu chôn vùi bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, Triệu Thiên Sơn liền chờ đến đối thủ chân chính, cái kia chính là Ngụy Cửu Giang mấy người, cũng hướng phía nơi đây rút lui đi qua. Các ngươi phản tặc, các ngươi không đường có thể trốn. Triệu Thiên Sơn một mạch đạp uống, bên hông nhạn linh đao hàn quang lóe lên, liền trực tiếp cướp đánh tới mấy người. Ngụy Cửu Giang, lần này sẽ là của ngươi con đường cuối cùng, sẽ không có người lại tới cứu ngươi. Đồng dạng tuân gia còn có Vương Điện. Hắn mấy ngày trước đây bị Ngụy Cửu Giang tự mình từ trên tay chạy trốn, chính là hận không thể đem Ngụy Cửu Giang bắt quy án người đầu tiên Hồng Y vệ. Mà Ngụy Cửu Giang đã trải qua trước đây sau khi trọng thương, bị Đường Côn đám người đánh thức, hiện nay sắc mặt khô vàng, biểu hiện ra cực độ hư nhược khí sắc. Trong chớp mắt, cái này đại lý tự bốn cái Hồng Y vệ liền cùng tứ đại trưởng lão đại chiến đến cùng một chỗ. Bản thân tứ đại trưởng lão tiểu trước sau chịu đựng Trần Kính Đức kinh khí chấn động, mỗi người bị thương, bây giờ lại gặp bên trên dưỡng tinh xúc thuế chờ đợi ở đây Triệu Thiên Sơn đám người. Một cái giao thủ, mỗi người liền đều rơi vào hạ phong. Hôm nay chính là phúc địa hội bị diệt này. Triệu Thiên Sơn khí thế như hồng, nhưng chiếm giữ khí thế bọn hắn, lại trong lòng hiện lên nghi hoặc. Trần Lao đâu? Vì sao cái này bốn cái phản tặc đầu lĩnh có thể ở Trần Lao xung phong liều chết phía dưới, còn có thể chạy ra sau trang? Chẳng lẽ là cái này Hồng Mai Sơn trang bên trong, còn có cái gì có thể dính dấp Trần Lao tiến độ? Ngay tại như vậy ý nghĩ chợt lóe lên thời khắc. Vâng anh! Làm mặc dù có đáp án, chỉ thấy cách đó không xa Hồng Mai Sơn trang màu trắng tường rào ầm ầm sụp đổ, một cái để cho Triệu Thiên Sơn đám người nhìn lại không gì sánh được quen thuộc, không gì sánh được sùng kính thân ảnh, lại bị từ ở giữa đánh bay mà ra. Trần lão, Triệu Thiên Sơn, Vương Điển mấy người lúc này kinh hô, hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Trần lão lại bị từ Hồng Mai Sơn trang bên trong oanh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Trần lão nhưng là An Thành đại lý tự tất cả ngư long vệ trong lòng như là giống như thần cao thủ vô địch, ngay tại An Thành địa giới này, tuyệt không có ai có thể ngăn chặn Trần lão lực lượng. Hồng Mai Sơn trang bên trong duy nhất cao thủ chính là đã chết Vệ Thiên Nam. Nhưng Vệ Thiên Nam đã chết, làm sao còn sẽ có người địch nổi Trần lão, huống chi là đánh bay bên ngoài viện cái này loại áp chế tính lực lượng. Ha ha, tay sai đám nhóc con, nhìn thấy Trần lão đổ vật kinh ngạc, các ngươi sợ hãi a? Mà đem Triệu Thiên Sơn mấy người trong nháy mắt khiếp sợ nhìn trong mắt Đường Côn, nhưng là sao động thế giải, muốn hủy diệt chúng ta, nằm mơ đi thôi. Nhân nhìn thấy Trần Kính Đức bị đánh bay một màn, trong lòng hắn khí thế cũng là đại thịnh, mặc dù hai tay bị thương, nhưng căn bản không giảm hào khí, lại cùng Triệu Thiên Sơn đánh có tới có hồi. Triệu Thiên Sơn mấy người cũng ngay sau đó từ cái kia Hồng Mai Sơn trang bên trong màu trắng trong tưởng vây đi ra nhóm người diện mạo, đã biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ Thiên Nam, thế nào lại là Vệ Thiên Nam? Cái này khai khiếu cấp số đầu lĩnh giặc không chết. Nhìn thấy từ Hồng Mai Sơn trang bên trong lao ra nam tử cao lớn, Triệu Thiên Sơn đám người trước mắt đều một cái mê muội. Tình báo lại có lớn như vậy sai lầm, là những cái này ở tù tặc tử lại dám gạt bọn hắn. Đây hoàn toàn là vượt quá dự liệu ở ngoài kỳ biến. Mắt thấy Vệ Thiên Nam tiếp tục xông về Trần Kính Đức, giòi thép bị đập bay ra ngoài, Trần Kính Đức tiếng giống giận dữ âm truyền vang ở tại sơn trang cùng sơn lâm bầu trời. Ầm. Trần Kính Đức mới từ trên đất đứng thẳng lên, đón đầu chính là lao xuống hoành quyền đập tới Vệ Thiên Nam, hắn đã liên tục nhận đối phương hơn 10 quyền. Không có khả năng, Long Hổ Đại Ma quyền ấn đã là bệ hạ từ Lữ Tổ quyền ấn cải biên mà đến thiên hạ chí cường một trong những quyền pháp, trên đời này không có khả năng có quyền pháp gì mạnh hơn nó, nhưng ta không biết lai lịch. Trần Kính Đức lại tiếp nhận một quyền, bán cung lấy thân thể bay ra ngoài, đình ở trên mặt đất, còn thác xuất thật dài thổ xương mù vết tích. Hắn nhìn đối mặt Vệ Thiên Nam, không thể tin được, cái này từng có mấy lần giao thủ kinh nghiệm phản tặc, khi nào gì học được cao như vậy sâu quyền ấn kinh khí pháp môn. Mà cùng lúc đó, mắt thấy đại chiến quá trình ngư long vệ bên trong, một cái hắc ý sốt ruột lật đật từ một con ngựa bên trên lấy ra một cái hộp gỗ, trực tiếp vứt cho Trần Kính Đức, "Trần lão, vũ khí." Hộp gỗ ở giữa không trung liền mở ra, rơi ra hai cây đen nhánh roi thép, ước chừng dài khoảng 4 thước, bốn cạnh tứ phương, có thiết, bị Trần Kính Đức ôm đổm tại trong hai tay, trong mắt tinh quang lấp lóe, lập tức khí thế liền tăng 7-8 phần. Nhìn Trần lão vậy mà xuất động vũ khí, Triệu Thiên Sơn mấy người cũng là rung động. Trần lão xuất thủ mấy năm nay, hầu như chưa bao giờ lại cử động qua vũ khí, nhưng một khi muốn xuất động vũ khí, thì có nghĩa là hắn gặp đại địch. Cái kia Vệ Thiên Nam như thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Vâng. Cầm đến vũ khí phía sau Trần Kính Đức, đột nhiên từ tại chỗ lao xuống mà lên, vung lên hai cây thực tâm roi thép liền hướng phía Lục đỉnh Chu đập tới. Bù bù. Không khí đều bị cái này hai roi ra giúp bạo, lực lượng lớn khủng bố. Có vũ khí nơi tay, cùng tay không tấc sắt, hoàn toàn là hai loại khác biệt tình trạng. Lục đỉnh Chu coi như lữ tổ khí công lại mạnh, có thể dùng chân khí du tẩu cùng làn ra bên trên, có thể kháng cự đao chặt kiếm phách, nhưng đối mặt đồng dạng cấp số Trần Kính Đức roi thép vung đập tới, hắn tuyệt đối không thể ngăn kháng. Không chỉ là bởi vì đối phương cảnh giới tại hắn ngang hàng cấp độ, còn có chính là roi thép loại vũ khí này không dựa vào đâm chặt, thuần túy chính là dùng hành đập thủ đoạn, là bạo lực tới cực điểm vũ khí. Lục Đình Chu đối mặt vung vẩy tới được roi gió, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Mà Trần Kính Đức bắt vũ khí thì là đắc thế không tha người, một roi mau hơn một roi, thế đại lực chấm roi thép rút bạo không khí, nếu như đập trúng Lục Đình Chu, lúc này chính là đứt gần gãy xương kết cục. Nhìn Trần lão bắt vũ khí sau đó chiếm lấy, lại trở lại thượng phòng. Đại lý tự người một mảnh phấn chấn. Phúc địa hội những cao thủ, nhưng là khẩn trương hoảng sợ, nếu như đả chủ không địch lại, bọn hắn cũng căn bản không có sinh lộ đáng nói. Có người cũng muốn cho Lục Đình Chu đưa vũ khí, nhưng đao thông thường kiếm căn bản là đưa không qua, đã bị Trần Kính Đức một roi đập bay. Hô hô hô. Lục Đình Chu chân đạp bàn long bộ, tránh thoát một kích roi thép, tại chỗ một viên cây dương lại bị đập gãy. Ầm. thổ xương mù vụn gỗ tung bay. Cái này lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đoạt tay nắm lấy một cây gỗ, một tay lao đi cành lá, chân khí lệnh tạp nhạp cảnh cây cùng vỏ cây trong nháy mắt chảy xuống, một vệ phía dưới, tạo thành một cây thật dài gậy gỗ. Với lúc gậy gỗ phía trước bị bẻ gãy, liền giống như thiên nhiên mũi thương. Lục Đình Chu trong nháy mắt nắm lên cái này một thương, một cái run run, rút đánh không khí, một cái lắc mình liền nghiêng người đâm ra một thương. Hắn bị Trần Kính Đức liên tục lấy vũ khí áp chế, trong lòng cũng nín một cục tức. Mặc dù trong tay chỉ là một cây gậy gỗ, nhưng vũ khí muốn nhìn cái gì người sử dụng. Trần Kính Đức một roi đập không sau đó, nhìn thấy Lục Đình Chu gỡ dưới một cây gậy gỗ, trong lòng cười nhạt, hắn nhưng cho tới bây giờ không tin một cây gậy gỗ có thể chống lại hắn roi thép. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thấy được Lục Đình Chu một thương đâm tới thời điểm. Ô, Trần Kính Đức đầu góc hoàn toàn một mảnh trống không. Bởi vì nương theo lấy Lục Đình Chu cánh tay run lên, cũng không chỉ là một cái mũi thương xuất hiện, mà là dậm dạp chẳng chịt một mảnh thương ảnh. Cái kia một thương bị chân khí ra chỉ ở bên trên, lại ở trong không khí rũ ra kim thiết lòng cong thanh âm. Đâm ra một thương, nhưng là 50 loại thương thế. Cái này, Trần Khứ Tật Tiên Hạ Thương. Trần Kính Đức trong đầu chỉ hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu, lần đầu tiên sắc mặt đại biến, giơ lên đôi roi vung vẩy đi qua, nhưng hắn chỉ vừa ra tay, đập tản hơn 10 thương ảnh về sau, ngăn không được cái khác thương thế về sau, trong lòng liền biết mình phải thua. Trần Khứ Tật Tiên Hạ Thương pháp, một thương trăm kích, tại đại ung triều đỉnh trên dưới không ai không biết, chính là giang hồ bảng xếp hạng bên trong, được gọi là tám con rồng mấy cái kia thiên tiêu, cũng cho rằng Trần Khứ Tật nếu không phải trong quân đội, giang hồ bên trên chính là 9 con rồng. Đồng thời Trần Khứ Tật vẫn có thể xếp hạng thứ 3 thương trung chi long. Trong thiên hạ, vài tỷ nhân khẩu, có thể được gọi là long cũng chỉ có 8 người. Bạch Y Phi tướng Trần Khứ Tật, càng là long bên trong chi long. Trần Kính Đức mặc dù là An Thành đại lý tự đệ nhất cao thủ, nhưng hắn rõ ràng biết mình cùng bị kia Bạch Y Phi tướng ở giữa có cái gì chênh lệch, hắn thật là nằm mộng cũng không nghĩ tới, có thể tại đại địch Vệ Thiên Nam trên thân, nhìn thấy Trần Khứ Tật thiên hạ thương pháp. Hắn một chút liền hiểu ngày đó Vương Điện hồi báo phản tặc Lưu Thanh Thủy thương pháp lai lịch. Quả thực Phúc Địa hội cùng Trần Khứ Tật cái này Bạch Y Phi tướng có quan hệ, thậm chí vô cùng có khả năng Vệ Thiên Nam trực tiếp chiếm được Trần Khứ Tật thương pháp truyền thừa. Vị này khai khiếu cấp lớn phản tặc, so Vương Điện trong miệng Lưu Thanh Thủy sử ra thiên hạ bách kích thương uy lực càng lớn, vừa ra tay chính là Trần Khứ Tật thiên hạ bách kích thức thứ nhất 50 thế, cái này đã được Trần Khứ Tật bá thành hòa hậu. Ken ken ken. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Kính Đức được ngực trực tiếp bị mưa to gió lớn mũi thương đâm xuyên tới. Một kích, hai kích, 10 kích, 20 đánh. Trong một nhịp hít thở, chính là hơn 10 đánh, xuyên thủng ở tại ngực, hắn mặc dù có hộ thể chân khí chống đỡ, nhưng cũng căn bản ngăn cản không được tích xúc 50 thế trong nháy mắt cái này loại sức bật. Phúc. Một cái hô hấp ở giữa, Trần Khứ Tật lồng ngực bị một thương đâm xuyên. Trước sau quá trình cực kỳ ngắn ngủi, liền ở cái trước ý niệm trong đầu ở giữa, hắn còn cho rằng đối phương bắt một cái gậy gỗ có ích lợi gì. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị xuyên thủng thân thể. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 80, đối với Lục Đình Chu khen Trần Kính Đức bị một cái một thương xuyên thủng lồng ngực, mùi thương bên trong khuyết tán ra mãnh liệt canh kim sát khí. Hắn bị một thương đâm xuyên vẫn không tính là. Lục Đình Chu nắm lấy cơ hội, tiến bộ vứt bỏ một thương, đem đối phương một quyền đập bay đi ra ngoài. Trần lão, trong chớp mắt, tất cả đại lý tự người con mắt nhe răng sắp nứt, phát sinh giống to hơn. Ngay sau đó bất chấp sẽ cùng Đường Côn, Ngụy Cửu Giang đám người giao chiến, tất cả đều nhào tới trước sau đùng vào tới, muốn đón lấy Trần Kính Đức. Đây đương nhiên là Phúc Địa hội đám người bỏ chạy cơ hội tốt. Nhanh! Lục Đình Chu cho Ngụy Cửu Giang mấy người một tiếng nêu lên. Nắm lấy cơ hội, đi. Hắn thì cũng không ở nơi đây vương hữu, một thương đâm vào Trần Kính Đức lồng ngực sau đó, đối với tại thực lực của chính mình đã có rõ ràng dứt khoát nhận thức. Cái này hóa thân thừa kế Vệ Thiên Nam một khiếu biến mãn, chưa đến thứ hai khiếu thực lực. Lại phối hợp lên hắn kế thừa lữ tổ võ công kinh nghiệm, nhất định chính là thiên hạ vô song, đã có tu vi, lại có kỹ năng chiến đấu, cùng trong cảnh giới, cho dù là lão luyện như Trần Kính Đức, cũng không địch lại cho hắn. Hắn có lòng lợi dụng cái này hóa thân thực lực, đi trước Tần Châu phủ đi thu được cái kia tiết chiếu dạ trên người một mảnh lữ tổ mai rùa, liền tự nhiên vô tâm cùng Trần Kính Đức giết một cái người chết ta sống. Tại Triệu Thiên Sơn chờ cả đám tất cả đều vây lại sau đó, lại càng không có cần phải còn ở chỗ này kéo, thân thể này hắn còn có tác dụng lớn đây. Chạy đâu? Nhìn bởi vì Trần Kính Đức bị một thương đâm thủng ngực sau bắt được cơ hội Phúc Địa hội đám người, Vương Điển giống to hơn, lưu lại cho ta. Hắn gào thét lớn liền muốn thẳng hướng Ngụy Cửu Giang đám người. Lúc này, vị Triệu Tiên Sơn đám người tiếp nhận Trần Kính Đức, lại phát ra một tiếng chật vật thanh âm, đừng đi đuổi theo, các ngươi ngăn không được hắn. Nói xong câu này lời nói, liền mí mắt nặng nề muốn đóng lại. Cái này thế sự xoay bẩn, trải qua phong phú đại lý tự đệ nhất đại cao thủ, vào lúc này, làm ra quả quyết quyết định. Dừng tay. Hắn bị một thương này đâm thủng ngực sau đó, thì không cần không bị ép buộc tiếp nhận rồi lần hành động này kế hoạch cuối cùng đều là thất bại kết quả. Tự mình cùng Vệ Thiên Nam sau khi giao thủ, hắn đã hiểu được cái này ngày xưa Phúc Địa hội đà chủ chân chính là chỗ đáng sợ. Muốn là tiếp tục truy kích xuống dưới, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là cá chết lưới rách, không chết không thôi. Tại hắn hiện tại đã không để được mấy chiến lược tình huống xuống, hắn không thể để cho đại lý tự mấy chục năm qua tinh anh tất cả đều thua bởi một chiến dịch này bên trong. Trần Kính Đức liều mạng ý chí kiên cường, nhìn chằm chằm Phúc Địa hội mấy người rút lui thân ảnh, thẳng đến cũng lại nhìn không thấy Vệ Thiên Nam có liều mạng đánh trở lại dấu hiệu. Hắn mới yên tâm để cho ưu ám ý chí cắn nuốt chính mình. Hiển nhiên, đối phương tại bị thương nặng chính mình sau đó, cũng lựa chọn đi trước vì ở trên không định với hắn cá chết lưới rách, điều này cũng làm cho hắn quyết định con bài chưa lận, lôi kéo cùng đối phương đồng quy vu tận bí thuật, đã không có thi triển cần phải. Bị Trần Kính Đức gọi lại bưng điện, nửa quỳ thân thể, ôm hận đập ầm ầm mặt đất. lúc đầu có thể nhất dịch tất toàn công. Thế mà, Triệu Thiên Sơn có thể là duy nhất một cái đã trải qua trước sau cái này loại kịch biến xoay ngược lại về sau, vẫn có thể bảo trì mấy phần lý trí. Hồng Y Ngư Long Bệ, hắn đồng tiền người chiếu cố Trần lão, sau đó nói, mặc dù để cho mấy người chạy thoát, nhưng lần này, chúng ta cũng hầu như hoàn toàn bị diệt tan thành Phúc Địa hội căn cơ sở tại, cái này Hồng Mai Sơn trang sát sát thật thật bị chúng ta công phá. Sau đó, bọn hắn bắt đầu kiểm kê lần này trong khi hành động bắt phản tặc, không thể tới kịp đột phá vòng vây Phúc Địa hội nhân viên, từ bỏ bị tại chỗ chém giết mấy chục người bên ngoài, đồng thời bắt sống 180 mấy người nhiều. Nhưng quỷ dị là, vậy mà không có tìm được cái kia trong lệnh truy nã Lưu Thanh Thủy. Bọn hắn cũng không biết, khi Lục Đình Chu thứ hai phân thần đi chiếm giữ Vệ Thiên Nam trong quá trình một cái nào đó giai đoạn, hắn đã sớm dành ra không đến, đem cái này không có ích lợi gì thi thể xử lý. Chờ đến Trần Kính Đức lần nữa tỉnh dậy thời điểm, đã là chính buổi trưa. Hắn ngực cái kia đầu gỗ trường mâu đã bị rút ra, nhưng Trần Kính Đức không gì sánh được biết rõ, thương thế của mình nặng tới cực điểm. Một thương kia không chỉ là đâm thủng ngực, nếu là như vậy may mà, trọng yếu hơn chính là một thương phía trên chỗ mang theo kinh khí, tại trong cơ thể của mình tạo thành kinh khủng hơn thương tổn. Khu khu. Cái này lao sư tử đồng dạng hùng vũ lao nhân, vậy mà hư nhược như là một con già dê, toàn thân cũng không đủ sức, nhìn bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện đã là phản hồi An Thành trên đường. Hắn được an bài trên một chiếc xe ngựa, lại nhìn về phía trước, thế mà nhìn thấy một ngoại ý muốn thanh niên thân ảnh. Trần lão tỉnh. Bên ngoài xe ngựa chính là Lục Đình Chu bản tôn, nhìn thấy Trần Kính Đức thanh tỉnh sau đó, thông chí những người khác. Hắn tại đêm qua thu được vị kia tự trưởng sai khiến, suốt đêm đuổi theo nhóm này đội ngũ, mà chờ đến Hồng Mai Sơn Trang, chiến cuộc đã là giai đoạn kết thúc. Hắn cùng với phân thân đồng cảm đồng tình, đương nhiên biết chính mình làm cái gì, nhưng ngoại nhân không biết đây hết thảy. Thế là, Lục Đình Chu rất nhanh liền tìm được Triệu Thiên Sơn, nói rõ chính mình đêm qua đầu hôm hành động tình huống sau đó, gia nhập kết thúc công việc trong đội ngũ, cũng còn cùng những người khác tìm ra hai cái cá lọt lưới. Lúc này, Trần Kính Đức cũng không biết bị thương chính mình người, liền ở trước mặt mình. Chỉ thấy xa xa nghe được Lục Đình Chu thanh âm Triệu Thiên Sơn, Vương Điện mấy người, lúc này chạy tới, quan tâm hỏi, Trần Lão, thương thế của ngươi như thế nào? Trần Kính Đức sắc mặt đồ mi, nói, còn có thể chống, hẳn là không cần lao phu mệnh, nhưng một năm nửa năm phòng trong là không có cách nào đọc võ. Mấy người nghe vậy biến sắc. Lục Đình Chu ở một bên trong lòng ba động, muốn nói hắn một thương kia thu tay lại lưu lực là nửa điểm không có. Lúc đó phân thân cùng Trần Kính Đức tiến hành chính là sinh tử chi chiến, thành thành thật thật ăn chính mình một kích thiên hạ bách kích thương 50 thế Trần Kính Đức, còn có thể sống sót, chỉ có thể đổ cho đối phương thân thể quá mức cường đại. Nhưng ngay sau đó Trần Kính Đức liền lui những người khác, chỉ đem Vương Điện đám người gọi đi xe ngựa bên trên. Bên trong xe, Trần Kính Đức buồn bực nói ra, Vệ Thiên Nam một nhóm người lui vào Long Lĩnh, không thừa lại mấy người cao thủ, tuy nói lần hành động này không thể lại toàn công, nhưng cũng là kết quả tốt nhất. Chúng ta có thể yên tâm để cho công chúa từ nơi này quá cảnh. Hắn suy đoán Vệ Thiên Nam cái kia một nhóm người tiến nhập Long Lĩnh sau đó, kế tiếp hướng đi, nhất định là muốn cùng tổ chức của bọn hắn tiếp tục liên hệ, nghỉ ngơi lấy lại sức, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tiếp sau chuyện. Thế nhưng Trần lão ngươi, Vương Điển mấy người đều là Trần Kính Đức thương thế lo lắng, nhất là nghe được Trần Kính Đức trong vòng mấy tháng không thể lại cử động võ, trong vòng mấy tháng, An Thành không có cái này đệ nhất cao thủ trấn áp, trong lòng bọn họ sẽ không có cuối cùng. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Trần Kính Đức nói ra, Vệ Thiên Nam cho ta tạo thành thương thế, chưa chắc đã không phải là một cơ hội, hắn mặc dù có thể thắng ta, không chỉ là bởi vì võ công của hắn thương pháp tuyệt diệu, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là ta bị thương thủ mới hiểu được. Nguyên lai thằng nhãi này mặc dù không có có thể thành công bước vào thứ hai khiếu, nhưng trong cơ thể lại tích góp từng tí một ra một cỗ hơi yếu chân khí, ta trước đó không có cảm ứng được hắn điểm này, mới đưa đến ta thua rồi. Nhưng bây giờ hắn một thương này phía dưới đem hai luồng chân khí đánh vào trong cơ thể ta, lại làm cho ta mơ hồ ở giữa, dường như thấy được một cái cơ hội, nếu như nắm chặt tốt, ta nghĩ mượn cái này cơ hội trúng kích thứ hai khiếu. Nghe được Trần lão có thể nhân họa đắc phúc, Triệu Thiên Sơn mấy người đều lớn vui, nhưng lại cũng không biết Trần Kính Đức mặc dù là nói như thế, nhưng trong đó xác suất thành công có bao nhiêu lớn, chỉ có chính hắn rõ ràng. Từ Vệ Thiên Nam đột phá không thành, suýt nữa bỏ mình là có thể nhìn ra. Võ đạo thất hiếu, mỗi mở một hiếu đều là mấy đồng ý với đường sinh tử bên trên đi một lần, trọng sinh một lần. Cho nên hắn có một bộ phận nguyên nhân là tại Trần An thuộc hạ tâm lý ổn định lòng người. Một khi truyền giao ra ngoài, hắn nếu đổ, cái kia An Thành sẽ loạn rối tinh rối mù, cái gì yêu ma quỷ quái, tất cả đều sẽ nhô ra, dễ dàng cho lần này tiêu diệt phản tặc ước nguyện ban đầu vi phạm. Không thể không nói, Triệu Thiên Sơn mấy người tâm tình bình tĩnh cũng ít, cũng là loại thời điểm này, rốt cục để cho hắn nhớ tới báo cáo về Lục Đình Chu sự tình. Đúng rồi, Trần lão, ngươi không phải mới vừa nhìn thấy Lục Đình Chu tiểu tử này sao? Hắn ngay từ đầu không có ở trong đội ngũ, nguyên lai là đầu hôm thời điểm ở trong thành bắt được nhân ma. Hiện tại nhân ma thi thể ngay tại đại lý tự bên trong thả lấy, hắn là đi qua tự trưởng chỉ điểm, mới tại đầu hôm một tràng đại chiến phía sau, lại suốt đêm đuổi tới Hồng Mai Sơn Trang nơi đây, hai tử này làm cho người rất vui mừng. Hắn đối với Trần Kính Đức báo cáo cái này một tin vui, hy vọng có thể để cho Trần lão tâm tình thay đổi xong. Họ Lục tiểu gia hỏa này, đêm qua đánh chết nhân ma. Trần Kính Đức đích thật là lớn vui không thôi, hắn đến cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu thực lực. Mới trải qua một trận sau khi đại bại chính hắn, liền giống như một ông già, tại đã trải qua thất bại của mình về sau, không thể tránh né sẽ xem phía sau vung lên, kỳ vọng có thể ở dưới một thế hệ trên thân nhìn thấy hy vọng. Triệu Thiên Sơn hồi báo cho tin tức của hắn, chính là như vậy một cái tin tốt. Lục Đình Chu, tiểu tử này, luôn có thể cho bọn hắn một lần lại một lần kinh hỉ, để bọn hắn cho là hắn thực lực chỉ là như thế thời điểm, ngược lại lại kinh ngạc đến ngây người mọi người tầm rơi đầy đất. Tình huống cụ thể còn muốn về đại lý tự kết hợp hiện trường suy đoán. Triệu Thiên Sơn mặc dù nói như thế, nhưng cảm xúc đã không che giấu đối với Lục Đỉnh Chu tán thưởng, nhưng coi như cái kia nhân ma có thể là có thương thế, hoặc là cái gì khác tình huống, mới bị Lục Đỉnh Chu nhặt tiện nghi, lấy hắn tuổi như vậy, là có thể bắt lại cao thủ như vậy, thiên phú như thế. Ta cảm thấy An Thành cái này địa phương nhỏ tuyệt đối không phải nơi trở về của hắn, tương lai có thể đi xa hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 81, trao nhận Hồng Y Y. Tại An Thành bên trong, cũng không có ai biết đêm qua đại lý tự ồ ạt ra thành sự tình. Là lấy, khi hôm nay chính ngọ đại lý tự lấy thắng lợi chi sư trở về An Thành trong quá trình, từng con người cao lớn, từng vị hắc y ngư long vệ, sạch đường phố lối đi nhỏ, đưa tới khắp thành rung động. An Thành mấy trăm ngàn bách tính mới rốt cục minh bạch, bọn hắn địa giới bên trên chuyện gì xảy ra cự chuyện đại sự. Ẩn nấp ở An Thành dưới đất Phúc Địa hội phản tặc tổ chức, lại bị một lần hành động phá hủy. Nhìn xe chở tù cùng lưng ngựa bên trên bị bắt uy án từng cái Phúc Địa hội phản tặc thành viên, An Thành dân chúng đối với quan phủ cùng đại lý tự kính nể, lần nữa đột phá đến một cái độ cao mới. Tại bách tính trong lòng, sẽ chỉ từ hôm nay chứng kiến hết thảy bên trong tiếp thu được một cái tin tức. Đại lý tự, quả nhiên là đại ung trong vương triều đệ nhất bạo lực cơ quan. Cái kia phản tặc tổ chức tại thiên hạ các châu phủ bên trong, mặc dù ác danh lan xa, thế nhưng đúng là vẫn còn tại đối mặt vương triều cơ quan bạo lực quét ngang lúc, không có một chút năng lực phản kháng. Dân chúng đương nhiên cũng không biết tại một chiến dịch này bên trong đại lý tự thừa nhận giá phải trả. An Thành đại lý tự đệ nhất cao thủ Trần Kính Đức suýt nữa bỏ mình. Đem trên mặt nổi đại lý tự uy nghiêm, thông qua đại trường kỳ cổ vào thành nghi thức, thâm nhập lòng người sau đó, trở lại đại lý tự, Triệu Thiên Sơn bọn người mới bắt đầu liếm láp vết thương, kiểm kê thanh toán lần này quét sạch phản tặc trong quá trình tổn thất. Đầu tiên là Trần Kính Đức trọng thương. Tự trường đệ nhất thời gian đến đây hỏi, vô cùng khẩn trương, hắn cũng không thể mất đi cái này cường tráng cánh tay. Một cái nữa, đi trước 130 tên hắc y ngư long vệ, có 13 vị hy sinh, người bị thương cũng không có thiếu. Cuối cùng thẳng đến xế chiều, mới đủ dành ra thời gian đến điều tra đêm qua Lục Đỉnh Chu nhân ma sự tình. Tại Lục Đỉnh Chu đêm qua theo đại đội ngũ ra khỏi thành sau đó, tự trưởng liền an bài võ hầu đi vào trông giữ hiện trường, không có cái gì di chuyển, thẳng đến vương điện đám người trở về sau đó, lần nữa đi tới hiện trường. Xác thực là nhân ma không thể nghi ngờ. Bọn hắn đệ nhất thời gian liền từ hiện trường một ít trong quan tài, phát hiện cùng trước đây y quán thấy hoàn toàn giống nhau xương người, lại tăng thêm sáng sớm hôm nay tự trưởng liền tìm được cái kia vô tội nữ tử, chiếm được nhân chứng. Cơ bản cùng Lục Đỉnh Chu hồi báo không sai lầm. Để cho vương điện không nghĩ ra là cái kia nhân ma trước đó vài ngày ta tự mình cùng hắn giao thủ, ta đều không địch lại, Lục Đỉnh Chu có thể giết hắn đi. Triệu Thiên Sơn lại nghĩ tới cái gì? Có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó. Quay đầu liền đi trong lao ngục Phúc Địa hội một đám thành viên cái kia đạt được đến then chốt tin tức. Hắn sau một hồi lâu, hắn cùng vương điện gặp mặt, báo cho đối phương một cái sợ bạo sự thực. Cái gì? Cái kia Lưu Thanh Thủy tướng mạo sẵn có, là một cái khác dáng vẻ, không phải nhân ma. Vương điện nghe nói cái này một khác biệt sau đó, hoàn toàn trong đầu một đoàn tương hồ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên Sơn thở dài nói, cái này vẫn chưa rõ sao, cái kia có thể đủ đánh bại ngươi, sẽ sử dụng thiên hạ bách kích thương Lưu Thanh Thủy, cùng nhân ma Mặc Luân căn bản là hai cái bất đồng người. Mặc dù không biết cái kia Lưu Thanh Thủy cùng nhân ma quan hệ giữa, nhưng hiển nhiên, cái kia ngày với ngươi giao thủ là dịch dung thành nhân ma bộ dáng Phúc Địa hội Lưu Thanh Thủy. Căn cứ hắn từ trong lao ngục bắt giữ đám kia phản tặc trong móc đi ra tình báo tin tức. Cái kia Lưu Thanh Thủy đang cùng Vương Điện đánh một trận xong, mấy ngày liền ban đêm đã bị đồ tể đón đi Hồng Mai Sơn Trang, nhưng quỷ dị là, bọn hắn tại quét sạch Hồng Mai Sơn Trang thời điểm, lại không có tìm được Lưu Thanh Thủy người này. Cái này bản lĩnh cao cường tiểu phản tặc, rất có thể xen lẫn trong Vệ Thiên Nam, Ngụy Cửu Giang cái kia một nhóm người bên trong chạy trốn. Vương Điện rất nhanh liền tiếp nhận rồi Triệu Thiên Sơn phỏng đoán, bởi vì bọn họ trừ không có thể liên tưởng đến chuyện này sẽ cùng Lục Đỉnh Chu có quan hệ, cùng với Lưu Thanh Thủy sớm chính là một cái thi thể bên ngoài, cái khác đều cơ hồ là sự thực, hoàn toàn chính xác. Vương Điện vững tin Lưu Thanh Thủy theo Vệ Thiên Nam chạy điều phỏng đoán này, phụ lời nói ra, cái kia tiểu phản tặc biết thiên hạ bách kích thường, nhưng không có Vệ Thiên Nam cảnh giới cao, hiển nhiên là Vệ Thiên Nam không biết từ chỗ nào cùng Trần Khứ Tật có tiếp xúc qua, sau đó truyền thụ cho Phúc Địa hội bên trong cái này hậu bối, rất coi trọng người này, đương nhiên sẽ không bước xuống người như vậy mặc kệ. Không nói đến hai người kia trong đầu hợp lý phỏng đoán cùng nhớ lại, hoàn toàn không ra Lục Đỉnh Chu dự liệu. Như vậy tất nhiên Lưu Thanh Thủy cùng nhân ma xác là hai người, như vậy thì có nghĩa là Lục Đỉnh Chu tiểu tử này bắt được nhân ma, là thật nhân ma. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Từ hiện trường tất cả vết tích để phán đoán, cái này nhân ma võ công thực sự cũng không cao cường, cho nên mới sẽ bị Lục Đỉnh Chu bắt giết. Mặc kệ là cái này nhân ma võ công về, vẫn là Lục Đỉnh Chu tiểu tử này ẩn giấu thực lực ẩn giấu quá nhiều. Triệu Thiên Sơn trong mắt lấp lóe quan mang, nói, chỉ một điểm là xác định, tiểu tử này lập tức phải mặc lên giống như chúng ta Hồng Y Điệp. Nói đến chỗ này, bọn hắn ngẩn ngơ. Ai có thể phá hoạch nhân ma án kiện, tự trưởng nhưng để tại chỗ thăng một cấp, đây hết thảy đều là bởi vì nhân ma án ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, trong thành có một cái ăn thịt người ma đầu, đã qua một năm không thể chóc nã quy án, không biết lại có bao nhiêu người cảm thấy bất an. Phá hoạch nhân ma án kiện là có thể hấp y thăng Hồng Y Điệp, tiểu khen thường này là đã sớm quyết định. Tiểu tử này, lúc này mới tốt nghiệp bao nhiêu ngày, là có thể mặc quần áo đỏ. Vương Điện cảm thán, cái này loại tốc độ thăng thiên, so võ công của hắn tăng trưởng được còn nhanh. Triệu Thiên Sơn cũng nói ra, lấy tên tiểu tử này thiên phú và phá án năng lực, An Thành tuyệt đối là không giữ được hắn. Trần Lao tại dưỡng thương trước kia cũng nói với ta, đón lấy hắn, hắn muốn quan sát tiểu tử này một đoạn thời gian, nhìn một chút có thể hay không để cử hắn đi trước Tần Châu phủ đào tạo sâu, mới sẽ không cô phụ tên tiểu tử này năng lực. Vương Điển cũng thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Mặc dù An Thành đã đủ khá lớn, nhưng ở Đại Ung trong vương triều, chỉ là châu phủ thì có 86 cái, An Thành chỉ là Tần Châu trong phủ một thành trì mà thôi. Đối với càng quảng đại thiên hạ mà nói, An Thành thực sự dung không được một cái thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Mà đưa cái này tự trong hậu bối để cử bay về phía rộng lớn hơn thiên địa, thực tế bên trên ở quan trường bên trong là một loại thường gặp đầu tư phương thức. Đại Ung quan trường không chống chân chỉ là võ lực cùng năng lực, là tối trọng yếu, thuộc về tại nhân mạch. Nếu Lục Đình Chu về sau có thể ở châu phủ xông ra một phen sự tình đến, như vậy Trần lão người dẫn đường này cũng sẽ được ích lợi vô cùng. Cũng liền tại Hồng Mai Sơn trang bị tiêu diệt, nhân ma án kiện cũng bị phá hoạch, Lục Đình Chu ở bên cạnh chuẩn bị trao nhận Hồng Y Ngư Long Bảo, An Thành tiến nhập ngắn ngủi mấy ngày yên lặng an tĩnh sau. Long lĩnh chỗ sâu, từ Hồng Mai Sơn trang trong chạy ra sinh thiên mấy cái mèo lớn mèo nhỏ, hiện tại hội tụ tại Long lĩnh chỗ sâu một cái đồng nát trong miếu sơn thần. Tính toán ra, nguyên bản tại An Thành nắm giữ ước chừng 300 nhóm người chúng phúc địa hội, hiện tại liền chỉ còn lại không tới 10 người. Tứ đại trưởng lao tất cả đều trọng thương, nhất là Ngụy Cửu Giang, bị Trần Tính Đức liên tiếp bị thương nặng sau đó, mặc dù theo mọi người trốn thoát, nhưng một đường trên đều là gần đất xa trời khí sắc. Một đám nhân thủ bên trong, cũng chỉ có hóa thân làm vệ thiên nam thứ hai phân thần, thần hoàn khí túc. Đồng nhiên, tại cái này Long lĩnh chỗ sâu trong quần sơn chi chít, chuyến ra một đạo chim diều rẽ dài thanh âm. Phân đà cao thủ tìm được chúng ta. Đường Côn đại hỉ. Bọn hắn từ lúc trước mấy ngày liền cho châu phủ thượng cấp phân đà đưa cho thư cầu cứu, hy vọng có thể đến đây trợ giúp, kết quả không nghĩ tới, thư cầu cứu mới vừa phát ra ngoài, Hồng Mai Sơn chàng đã bị Trần Kính Đức mang theo đại lý tự công phá. Mấy trăm huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại mấy người bọn hắn kéo dài hơi tản trốn vào trong núi sâu. Cũng may đang chạy trốn trong quá trình, Đường Côn còn có một thủ giáo huấn lưng bản lĩnh, có thể tiếp tục đối ngoại truyền tin, để cho đến đây trợ giúp nơi này phân đà cao thủ, có thể tìm được bọn hắn. Cũng liền đang nghe chim thương ứng thanh âm lúc, Lục Đình Chu ánh mắt lóe lên, nhìn thấy từ phía trước đồi núi đường nhỏ bên trên, mấy cái cưỡi dị thú người chậm rãi đi tới. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 82, phụ thành Tần Châu Long Linh Sơn Mạch. Trong thâm sơn miếu đổ nát trước đó, một tiếng chim thương ưng kêu hót, thức tỉnh trong miếu đổ nát phúc địa hội tàn chúng. Lúc này, Lục Đình Chu ngưng thần nhìn về phía mấy cái kia cách đó không xa cưỡi dị thú chạy tới người, tổng cộng 3 người. Đã sớm nghe nói Tần Châu phụ Triệu thị huynh đệ, tinh thông một tay luyện yêu phương pháp, có thể đem yêu ma dị thú thuần hóa làm vật để cưỡi, nhưng một mực duyên khanh một mặt, hôm nay rốt cuộc gặp. Lục Đình Chu nhanh chóng bằng vào vệ thiên nam trong trí nhớ, nhận ra người đến 3 người. Cũng nhìn về phía cầm đầu cái kia người khoác da thú, giống như sa trường đại tướng đồng dạng cầm đầu người, lấy vệ thiên nam giọng nói mở miệng, dẫn đầu vị này chính là Triệu Kỳ Lộc huynh đệ a. Tại đà chủ mở miệng phía dưới, phá sơn thần miếu bên trong cái khác phúc địa hội tàn chúng, cũng đều kinh động đi ra. Chỉ thấy, cái này trước mặt mà đến huynh đệ 3 người, dưới hông đều là cưỡi được không phải ngựa hoặc con lừa cái này loại thường gặp toa kỵ, mà là hổ báo, hơn nữa có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này 3 người chỗ cưỡi hổ báo, cùng bình thường hổ báo khác biệt. Nhất là cầm đầu bị đà chủ xưng là Triệu Kỳ Lộc cao nam tử, dưới quần lão hổ, dĩ nhiên là màu đen tuyền, một đôi mắt thú vàng óng ánh, ẩn chứa rất mạnh sát khí. Cái này loại cấp số yêu ma mãnh thú, để cho Đường Côn thấy một lần liền muốn trong lòng bỡ ngỡ, cảm thấy một trường vô tới, chính mình chưa chắc có thể kháng trụ. Mà về phục tùng yêu ma mãnh thú Triệu thị huynh đệ, bọn hắn đương nhiên cũng đã nghe nói qua, đây là Tần Châu phụ thượng cấp trong phân đà nổi danh đại nhân vật. Nhất là cầm đầu vị này Triệu Kỳ Lộc, nhưng là không thể so với đà chủ yếu khai khiếu cấp số nhân vật, lại tăng thêm một tay gia truyền tuần thú bí thuật, người cùng yêu thú hợp lực, uy lực không phải bình thường. Bọn hắn không nghĩ tới thượng cấp phân đà phái đưa cho bọn hắn viện binh, lại là cái này huynh đệ 3 người. Vệ huynh đệ, cầm đầu Triệu Kỳ Lộc, vóc người cao lớn, nhảy qua hắc hổ tiến lên, trên dưới dò xét lấy Lục Đình Chu, nói, trước đây nghe nói vệ huynh đã vô hóa, không nghĩ tới. Nhờ có là lầm truyền tin tức, bằng không ta Tần Châu phủ hội, sẽ đau mất một đại lương chủ a. Thiên hạ này cao thủ, có thể luyện võ đạo nội tình, qua tam quan người như sông ngòi cá giết, nhưng có thể khai khiếu tiến nhập nhân thể thông thần lĩnh vực người, nhưng là ngàn dặm mới tìm được một. Vì vậy, khai khiếu cấp cao thủ tại bất kỳ một cái nào tổ chức cùng trong thế lực, đều là ngàn vàng khó mua cao thủ. Lúc đầu, Tần Châu phủ sẽ nghe nói vệ thiên nam tọa hóa tin tức về sau, là cực kỳ bi thống cùng không thôi, nhưng không nghĩ tới đang lúc bọn hắn tới chuẩn bị tiếp quản nơi này trên đường, rồi lại thu được tin tức, đại lý tự sớm xuất thủ, An Thành phân hội bị diệt không nói, nghe đồn đã chết vệ thiên nam, rốt cuộc lại sống lại. Đồng thời còn đánh lui cái kia tại Tần Châu phủ địa giới cũng rất có tiếng tăm An Thành Trần Kính Đức. Cái này khiến chuẩn bị trước tới tiếp quản An Thành phúc địa hội Triệu Kỳ Lộc ba huynh đệ, có thể nói là tâm tình trèo núi lại qua nước, cực độ không bình tĩnh. Tình huống của ta, mặc dù may mắn phục sinh, nhưng dư ngày cũng không nhiều. Lục Đình Chu cảm xúc rất bình thản. Hắn là mượn xác hoàn hồn, không có cách nào thời gian dài đem vệ thiên nam thân thể coi là thân thể của chính mình dùng, bởi vì linh hồn không xứng đôi nguyên nhân, thời gian dài trôi qua, cái này thân mặc dù thối giữa chậm, nhưng vẫn là sẽ giữa nát mất. Bất quá vệ thiên nam thân thể, dù sao cũng là khai khiếu cấp số, chống đỡ qua 3-4 tháng để cho hắn sử dụng, vẫn là không thành vấn đề. A, ngày giờ không nhiều. Vệ huynh trên thân đến cùng phát sinh chuyện gì? Triệu Kỳ Lộc ngưng trọng hỏi. Lục Đình Chu bình tĩnh trả lời, nói, mạnh mẽ đột phá, được hậu quả xấu, may mắn kiếm về nửa cái mạng, nhưng cũng sống không được bao lâu. Phúc địa hội tàn chúng, cũng là lần đầu tiên nghe được đà chủ đối với mình khởi tử hoàn sinh giải thích, nhất thời tất cả đều sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Không nói cái này, Lục Đình Chu không có ý định trên chuyện này nhiều lời, hắn chiếm giữ thân thể này, nhưng là muốn tại có thể nắm giữ thời điểm, hết khả năng cho bản tôn mò được rất nhiều chỗ tốt. Hiện nay An Thành ta đã về không được, chỉ có thể trước mang theo phía dưới các minh đệ đi trước phủ thành tị nạn. Thần Châu phủ nơi đó, đang có hắn mong muốn một mảnh mai rùa. Hơn nữa, hắn cũng cất lấy Vệ Thiên Nam thân phận đi đến Tần Châu phủ về sau, từ nơi này Phúc Địa hội trong nghĩ cách nhiều bất một vài chỗ tốt ý tưởng. Đi trước Tần Châu sao, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, Phúc Địa huynh đệ vốn là một nhà. Triệu Kỳ Lộc nếu nói là trong lòng không có dị dạng, đương nhiên không có khả năng. Hắn muốn có thể hoàn chỉnh tiếp thu An Thành một tổ chức, liền hai cái huynh đệ cũng mang tới, nhưng tới mới phát hiện, An Thành Vệ Thiên Nam không chết, An Thành Phúc Địa hội trái lại bị diệt. Nhưng hắn trên mặt tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài những thứ này, Vệ huynh chết mà có thể sống lại, Tiến đại ca nếu như nhìn thấy ngươi, cao hứng còn không từ đây. Triệu Kỳ Lộc nhìn một chút cái khác người bị thương, nói, vừa lúc thân ta bên trên mang theo thuốc trị thương, trước cho các huynh đệ chữa thương, sau đó chuyển đường đi Tần Châu phủ, an toàn một ít. Làm phiền. Lục Đình Chu hơi hơi chắp tay. Đối phương trong miệng Yến đại ca, chính là Tần Châu phủ cái này một châu chi địa, 28 cái thành trì Phúc Địa hội thống nhất thủ lĩnh, công lực thâm hậu, trông coi một châu chi địa, tất cả lớn nhỏ mười mấy cái phân hội, sớm đã là mở ra thứ hai huyệt khiếu cao thủ, tên là Yến Xu Thiên. Sau đó, dùng 3 ngày thời gian, tại Triệu Kỳ Lộc huynh đệ trợ rút xuống, tại Long Lĩnh chỗ sâu tuần phục mấy manh thú coi như cất lực, bọn hắn không đi đường cái, đi ngang qua Linh Nam, lượn quanh một nửa đường. Tại ngày thứ 5 cuối cùng đã tới Tần Châu phủ địa giới. Lục Đình Chu mang theo những thứ này An Thành Phúc Địa hội tàn chúng, bí mật đến rồi Tần Châu phủ một cái tên là Lục Lâm Đàn địa phương, đây chính là Tần Châu phủ Phúc Địa hội tổng đàn. Thiên Nam, ngươi còn sống, thật tốt quá. Tần Châu hội trưởng Yến Xung Thiên tự mình đi ra lên tiếp. Đi tới gần, nhìn thấy đường côn mấy người thảm trạng, hắn đầu tiên là yên lặng, sau đó nhìn Lục Đình Chu nói, không sao, chỉ cần ngươi còn sống, so hết thể đều trọng yếu. Một cái khai khiếu cấp cao thủ, coi như chỉ là một khiếu cấp số, cũng có thể một hơi thở quét ngang 500 đại ung quân tốt. Vệ Thiên Nam một người còn sống, so mấy trăm Phúc Địa hội hội chúng đều đáng tiền hơn. Đối với vị này Tần Châu địa giới cầm đầu đại ca an ủi, Lục Đình Chu chỉ là ôm quyền, nói, thật không dám giấu giếm, ta mặc dù sống lại, nhưng là không còn sống lâu nữa, cho nên lần này đến đây, một là muốn dàn xếp xuống những huynh đệ này, hai, thì là hy vọng có thể ở gần đây trong vòng nửa năm, vì Phúc Địa hội làm vài món không tiết mạng đại sự. Thế nào đem thân thể này tác dụng, phát huy đến nhất lớn, Lục Đình Chu sớm có suy nghĩ. Muốn bị bản tôn đoạt đại tạo hóa, tất nhiên yêu cầu mạo đại phong hiểm, mà đại phong hiểm thông thường có nghĩa là đại kỳ ngộ. Chính hắn không có như vậy phương pháp, nhưng nếu giả mượn vì Phúc Địa hội thần phục danh nghĩa, để bọn hắn cho là mình tại trước khi chết muốn phát huy sức tàn lực kiệt, liền đạt được một ít cơ hội sát suất lớn hơn một chút. Yến Xung Thiên vừa nghe biến sắc, hắn cho rằng Vệ Thiên Nam khởi tử hoàn sinh liền là cũng không có chuyện gì, không nghĩ tới ta nhìn ngươi một chút tình trạng. Ngay sau đó hắn tiến lên cầm lấy Lục Đình Chu cánh tay, chân khí độ vào, quả nhiên phát hiện Lục Đình Chu tinh khí trong cơ thể không ngừng đang trôi qua lấy, thật giống như một gần chết người. Tiếp tục như vậy, không dùng được nửa năm. Sao sẽ như thế? Hắn sát mặt đau thương, lập tức buông lỏng ra Lục Đình Chu cánh tay, buồn bã sắp nói, ngươi loại tình huống này, trước tiên ở phủ thành ở một đoạn thời gian đi, cạnh sau này hay nói. Lục Đình Chu phỏng chừng đối phương đem mình kiến nghị nghe lọt được, chỉ là lo ngại mặt mũi, không tại chỗ bằng lòng. Lục Lâm Đàn ở vào phủ thành ở ngoài một cái huyện nhỏ, coi như liên lạc bát phương thành viên tổ chức căn cứ đất, nhưng kỳ thật Yến Xung Tiên đám người hoạt động địa điểm lại bình thường tại trong phủ thành. Thần Châu thành, Yến Xung Tiên tại trong thành này có một tòa trang viên, treo ở trong thành một cái phú ông danh nghĩa, nhưng thật ra là trụ sở của hắn, chỉ cần xuất nhập cẩn thận, ngoại nhân thậm chí không biết trang viên này ở đây lấy 10 cái có 8 cái là triều đình phản tặc. Đêm đó, Lục Đình Chu ở nơi này châu thành bên trong ở lại, mà hắn tiến nhập Tần Châu thành, đương nhiên sẽ không quên tên kia gọi Tiết Chiếu Dạ Tây Vực Chiến Thần Miếu đệ tử. Căn cứ nhân ma ký ức, hắn sở dĩ lựa chọn tại Tần Châu thành không xa An Thành cắm dễ, cũng là bởi vì khoảng cách Tiết Chiếu Dạ khoảng cách gần, tùy thời có thể nắm chặt đối phương hướng đi, chỉ cần hắn một khi đột phá khai khiếu cấp số, liền sẽ đánh tới phủ thành, tìm Tiết Chiếu Dạ đoạt về mai rùa. Tối nay, Tần Châu thành trăng tròn, bên ngoài bên trên đã nghỉ ngơi Lục Đình Chu phân thần, thì là lặng lẽ từ Yến Xung Thiên trong nhà bay ra linh hồn, đi tìm vị kia tại Tần Châu thành An gia chiến thần miếu kẻ phản bội đệ tử. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 83, cái này không khéo rồi sao? Tần Châu phủ là một châu thủ phủ, mặc dù như cũ cũng là một tòa thành trì bao vây vị trí, nhưng mặc kệ là kiến trúc vẫn là thương hộ, đều xa xa càng vượt qua An thành. Trong đêm đen nhánh, trắng bệnh dưới ánh trăng, không người nào biết, có một luồng u hồn đang ở đen nhánh dài giữa không trung như gió mà đi, chính là Lục Đình Chu thứ hai phân thần. Nhân có nhân ma tương quan ký ức, hắn tự nhiên đối với cái kia chiến thần miếu kẻ phản bội đệ tử Tiết Chiếu Dạ vị trí rất là rõ ràng. Nhân ma mặc luân, cả ngày lẫn đêm đều muốn đột phá cảnh giới, sau đó giết hồi Tiết Chiếu Dạ trước mặt, cướp đi cái kia mảnh nhỏ mai rùa. Là lấy, hắn mặc dù ở An Thành, nhưng thủy chung từ một nơi bí mật gần đó chú ý Tiết Chiếu Dạ tại Tần Châu phủ nhất cử nhất động. Tại trước đây hắn bị Tiết Chiếu Dạ ám toán, sau đó Tiết Chiếu Dạ liền cắm rễ ở tại Tần Châu phủ bên trong. Chỉ dùng thời gian 2 năm, hắn liền tại Tần Châu phủ tạo nên một phân súng túc gia nghiệp, sau đó mấy năm, thế lực càng đổi càng lớn, tại Tần Châu phủ bên trong trở thành nhất phương khó lường nhân vật. Không chỉ thủ hạ có lấy mấy đại thương hội, kinh doanh vải vóc, kia lùa các nghề, còn bồi dưỡng được nhiều cái quyền quán. Không thể không nói, người này ban đầu ở chiến thần miếu bên trong làm phổ thông đệ tử, hoàn toàn chính là nhân tài không được trọng dụng. Mà cũng chính bởi vì Tiết Chiếu Dạ có thể ở trong rất ngắn thời gian, tại Tần Châu phủ dốc sức làm xuống thế lực như vậy, nhân ma tự biết giết đến cửa đi, hoàn toàn chính là toi mạng. Nhưng bây giờ, nhân ma đã chết, biết Tiết Chiếu Dạ trong tay mai rùa người, đổi trở thành Lục Đình Chu. Trong đêm khuya Tiết phủ, căn cứ nhân ma ký ức, Tiết Chiếu Dạ đi tới Tần Châu thành sau đó, mặc dù đổi tên, vì tránh cho chiến thần miếu truy tra, nhưng vẫn là họ Tiết. Lục Đình Chu lấy u hồn trạng thái, tiềm nhập tiết phủ bên trong, rất nhanh là đến Tiết Chiếu Dạ bên trong nhà. Trên giường, đối phương trên giường thế mà không có nữ nhân, mà là một người xếp bằng ở giường chiếu bên trên thổ nạp hô hấp. Lục Đình Chu không để ý đến Tiết Chiếu Dạ, mà là lấy u hồn trạng thái, tại Tiết Chiếu Dạ bên trong gian phòng tìm. Chỉ cần tìm được cái kia mảnh nhỏ mai rùa, hắn liền trực tiếp có thể dùng Vệ Thiên Nam thân thể qua để cắt đoạn. Từ nay về sau khắc xếp bằng ở trên giường luyện công khí tức để phán đoán, đối phương hiển nhiên không có tu luyện tới khai khiếu cấp số, mà hắn một cái khai khiếu cấp thân thể, đối phó Tiết Chiếu Dạ, căn bản là dễ như trở bàn tay. Bù bù, nhắm mắt thổ nạp, vận chuyển tự thân khí huyết Tiết Chiếu Dạ, cũng không rõ ràng, phòng của mình bên trong, lúc này chính có một cái nhìn bằng mắt thường không thấy linh hồn, tại xuyên tới xuyên đi. Khá lắm, nguyên lai có cái ám thất. Lục Đình Chu tại Tiết Chiếu Dạ trong gian phòng đó, liên tục xuyên toa. Đột nhiên tiểu xuyên thấu một mặt tường, bề mặt này tường ngay tại Tiết Chiếu Dạ phía sau tủ sách, bên trong là một cái bài vị, thờ phụng một mảnh mai rùa. Quá dễ dàng. Tiết Chiếu Dạ tất nhiên cũng không khả năng đoán được, có người có thể lấy thủ đoạn như vậy, xuyên tường qua phòng, coi hắn mật thất như không vật gì. Như là đã xác định cái này mai rùa giấu ở Tiết Chiếu Dạ gian phòng sau lưng ám thất bên trong. Lục Đình Chu liền cũng không nóng nảy đêm đó cứ tới đây bắt. Dù sao hắn hiện tại ở tại Yến Sung Thiên phụ thượng, đêm khuya đi ra, khó tránh khỏi sẽ không bị Yến Sung Thiên chú ý tới, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Đêm đó, Lục Đình Chu trở lại Yến Sung Thiên phụ thượng, một đêm không lời nói. Thứ hai ngày, Yến Sung Thiên lại đặc biệt tới nhìn hắn, Lục Đình Chu thì vẫn là câu kia lời nói, chính mình ngày giờ không nhiều, nếu là có cái gì không tiếp tính mạng sự tình, xin cứ việc phân phó. Đối phương lần này không có ngày hôm qua gặp mặt thời điểm quyết tuyệt, chỉ là để cho Lục Đình Chu trước nghỉ ngơi cho khỏe. Nói thật lời nói, Yến Sung Thiên gần nhất thật vẫn muốn làm một đại sự. Gần nhất, Tần Châu phủ địa giới hai đại môn phái, Tùng Hạc môn cùng Tiết Trường Bang, nhân vì một kiện bảo giáp, sinh ra mâu thuẫn, khó có thể điều hòa, muốn cử hành luận võ đánh lôi đài, sinh tử đánh nhau. Đối với những thứ này môn phái giang hồ, Phúc Điệu hội từ trước đến nay là hy vọng có thể hấp thu tín bảo. Nhất là Tùng Hạc môn cùng Thiết Trưởng bang vẫn là Tần Châu phủ đại phái, có thể ở một châu phủ thành lập môn phái, đủ để chứng minh hai người bọn họ phái căn cơ cùng thực lực, hai trong phái đều có khai khiếu cấp số cao thủ tọa trấn. Cho nên, Yến Sung Tiên liền suy nghĩ, nếu như có thể nghị trăm phương ngàn kế, để cho hai phái cam tâm tình nguyện dừng tay, miễn cho can qua, như vậy không chỉ có thể đạt được hai phái tôn kính, còn có thể. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn dù sao cũng là hai khiếu cấp số đại cao thủ, nếu như không để ý đến thân phận, mạnh mẽ đi qua điều hòa, không chỉ có không chiếm được tôn kính, ngược lại sẽ để cho hai phái cảm thấy hắn lấy lực các người, hành sự bá đạo. Do đó tranh không lấy được hai phái hữu nghị không nói, sẽ còn hỏng Phúc Địa hội tại bản địa môn phái trong suy nghĩ ấn tượng, trở thành người giang hồ cũng chán ghét tổ chức. Cho nên, cái này đứng ra người, nhất định phải về mặt thực lực cùng cái kia hai phái người tương đương, đều là một khiếu cao thủ, liền sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy là tới bắt nạt người. Vừa lúc, hắn cũng nghe nói Vệ Thiên Nam huynh đệ tại An Thành suýt nữa giết chết An Thành đại lý tự đề đốc Trần Kính Đức chiến dịch. Vị huynh đệ kia bởi vì đột phá thất bại, ngày giờ không nhiều, ở vào một khiếu trở lên, hai khiếu trở xuống giai đoạn, chính thích hợp đi làm cái này đứng ra điều hòa người. Giả sử hắn điều hòa không được, ngược lại vì hai phái gây thương tích, lại cũng vừa lúc cho hắn một cái kết cục lý do xuất thủ. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, lại không thể lập tức cứ làm như vậy. Hoàn toàn chính xác, Vệ Thiên Nam nói có thể làm không tiếc mệnh sự tình, nhưng hắn coi như Tần Châu Phúc Địa hội chủ, lại không thể bày tỏ ra ngoài thực sự không đem huynh đệ tính mạng không xem ra gì. Chỉ có thể là từ từ đến, qua mấy ngày mở lại miệng, mới hiện lên rõ thỏa đáng. Lục Đình Chu đưa đi Yến Sung Thiên sau đó, đem vị này hội chủ tâm tư có thể đoán ra 7-8 phần. Mà hắn tiện đường cũng để miệng đi ra một chuyến. Yến Sung Thiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì, chỉ là để cho hắn cẩn thận, dù sao Vệ Thiên Nam vị này An Thành đã chủ khuôn mặt, nhưng là tại Tần Châu phủ các thành trì đều có gián lệnh truy nã. Thế là Lục Đình Chu lúc ra cửa lại lấy ra nhân ma mặt nạ, mang trên cả mặt, trực tiếp đi ra, đi tới tiết phủ ở ngoài. Dựa theo nhân ma mặc luân lý giải, lúc ban ngày, Tiết Chiếu Dạ sẽ bình thường đi ra ngoài cùng Tần Châu thành các cường hào gặp nhau, việc buôn bán của hắn chính là như thế làm. Nhưng coi như Tiết Chiếu Dạ trong nhà không người tình huống dưới, hắn cũng đặc biệt mời mười mấy cái cao thủ hộ viện, vì chính là phòng bị người sư đệ này cái nào một ngày giết đến tận cửa. Bất quá những cao thủ này hộ viện có thể phòng được mặt luân, có thể nào phòng được nắm giữ khai khiếu cấp số thực lực Lục Đình Chu hóa thân. Tốc độ của hắn cực nhanh, ban ngày liền dám đi vào. Đồng thời trong sân cao thủ hộ viện, không ai phát hiện hắn. Lục Đình Chu liền trực tiếp đi tới Tiết Chiếu Dạ bên trong gian phòng. Bởi vì biết ám thất vị trí, cho nên chỉ là tại cái này một mặt tường trước đó, chỉ là tiến hành rồi một phen nếm thử sau đó, liền thuận lợi mở ra ám môn. Cái kia mảnh nhỏ mai rùa, lúc này chính hoàn hảo thả trên bài vị. Lục Đình Chu cầm lên thời điểm, đột nhiên ngừng một chút, lần nữa dùng linh hồn xuất hiếu, quét sạch một lần bài vị trên dưới. Quả nhiên, cái này chiến thần miếu người bên trong, tâm đều bẩn. Nhưng là tại bắt mai rùa trước đó, hắn nhớ tới cái này Tiết Chiếu Dạ cùng nhân ma, cùng với cái kia lệnh hổ cùng Trần Thanh Phong liên hoàn hại người, tại cái này loại mai rùa vị trí như thế nào không đề phòng. Cái kia bài vị phía dưới quả nhiên có cơ quan ẩn giấu một cái cơ quan nhỏ, đồng thời cấp trên còn có hàn quang, vừa nhìn chính là kịch độc. Xuất thân chiến thần miếu đệ tử đã từng liền bị kia thiên tài đệ tử lệnh hổ đều cho độc, nếu không có hắn nhiều một tâm tư thực sự trúng chiêu, sợ không phải cũng sẽ toàn thân tê dại. Nhưng đã biết có cái này cơ quan sau đó, Lục Đình Chu chỉ là một tay lộ ra, trực tiếp liền phá hủy vách tường, vỡ vụn cái này cơ quan. Tiện đà không gì sánh được thoải mái mà đem mảnh này mai rùa bắt trong tay. Vào tay cực kỳ nặng nề, tựa như một khối hóa thạch, phía trên tồn tại năm cái tung hoành không có quy luật vết kiếm. lại ngưng thần vừa nhìn mai rùa phía trên, lần trước hắn là linh hồn bay tới, cho nên không ngại, hiện tại dùng nhìn bằng mắt thường. Đương nhiên, hắn tựa như là nhìn thẳng thái dương, cảm giác những cái kia vết kiếm giống như kim đâm, buộc hắn không thể một mực xem. Quả thật là bảo vật. Lục Đình Chu vui vẻ, băng vào phía trên này vết kiếm, đơn lấy mắt thường xem, liền có thể khiến người ta không thể nhìn tới, bên trong tất nhiên là ẩn chứa xuất kiếm người tinh khí thần không ít. Chỉ cần giao cho bản tôn trên tay, liền có thể dễ như trở bàn tay phá giải được trong này đến tột cùng cất giấu một môn võ công gì. Hắn cầm mai rùa xoay người, một lần nữa mở ra ám môn, liền tới một cái thần không biết quỷ không hay ly khai. Nhưng không ngờ, kẹt kẹt tại Lục Đình Chu mở ra tối môn đồng thời, bên ngoài phòng cửa cũng đồng thời bị người đẩy ra, đi tới một cái hơn 30 tuổi người đàn ông áo bào tím, ước 30 tuổi, hai tấn, có mơ hồ sợi tóc màu trắng. Nhưng hắn hai mắt lại khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn từ trong phòng tối đi ra Lục Đình Chu. Mạc Luân, cái này không khéo rồi sao? Lục Đình Chu nhìn tiết chiếu dạng, đem mai rùa ngay trước mặt đối phương, nhét vào ngực của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 84, An Thành khách đến thăm tiết chiếu dạ cùng từ trong phòng của hắn trong phòng tối đi ra Lục Đình Chu bốn mắt tương đối. Hắn không gì sánh được kinh chấn. Đệ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tại chính mình người trong phòng khuôn mặt, chính là hắn cả ngày lẫn đêm nằm mộng cũng muốn từ bỏ đại họa trong đầu. Mặc luôn một ngày không chết, hắn liền một ngày không thể an lòng, thủy chung muốn nhớ đối phương khi nào chỗ nào tới tìm tới cửa. Vì cái này, hắn không tiếc tại bản địa phát triển thế lực, kinh doanh lớn mạnh, vì chính là có thể bảo vệ mình cùng mảnh này mai rùa. Nhưng lúc này, hắn trơ mắt nhìn đối phương kiêu ngạo vô cùng ở ngay trước mặt chính mình, đem mai rùa cất vào trong lòng. A, ngươi dám! Tiết chiếu dạ lúc này một cỗ cảm xúc liền xông lên đầu, không kìm lại được quát, đó là của ta. Hắn cướp đi mảnh này mai rùa sau đó, đem suốt đời hy vọng đều đặt tiền cược ở bên trên, liền là hy vọng một ngày kia có thể tìm hiểu minh bạch mảnh này trên mu rùa lữ tổ biết kiếm, kế mà trở thành thiên hạ hiếm có đại cao thủ, để cho chiến thần miếu đều muốn kính nể chính mình. Nhưng mà mảnh này buổi sáng còn bị chính mình giấu ở trong mật thất mai rùa, bây giờ lại trơ mắt rơi vào rồi người hắn thống hận nhất trong tay. Ầm. Tiết chiếu dạ trong chớp mắt liền chân đạp thần dị huyền diệu bước chân, lập tức tại nguyên chỗ nhấc lên một hồi kinh phong, tựa như sóng biển dâng trào. Đưa tay, liền hướng phía Lục Đình Chu lồng ngực trước mặt bổ tới, tựa như muốn đoạt hồi chính mình tính mạng chỗ thắt đồng dạng. Cử động này cấp bách, hoàn toàn là theo bản năng, thế cho nên hắn vậy mà đầu tiên trong nháy mắt đã quên la lên phụ thượng bụng dưỡng rất nhiều cao thủ đến đây. Chiến thần miếu cựu thiên bộ. Lục Đình Chu nhìn đối phương tiến độ huyền dị, tựa như dẫm lên mấy cái kỳ diệu phương vị, một bước phía dưới, chính là thân hình co rụt lại, lại tựa như thời đại thượng cổ tiên dân cầu phúc chúc tiên bước chân đồng dạng. Cái này loại bộ pháp, hắn tại nhân ma Mạc Luân trong trí nhớ gặp qua, là chiến thần miếu cao siêu bộ pháp, nghe nói là từ thời đại viễn cổ liền truyền xuống bộ pháp thần bí. Tây vực chiến thần miếu cung phụng chiến thần, có thể nói là cái này trên đời lớn nhất nổi danh thần linh, tại Tây vực cùng Trung Nguyên đều có không giống nhau hình tượng, thế nhưng thần tính lại là giống nhau, vậy chính là nắm giữ chinh chiến, chiến đấu thiên thần. Chiến thần miếu mạch ra cái này một nguyên, tại cái này một trong thánh địa, trừ 500 năm trước lấy được lữ tổ kinh thư bên ngoài, còn có thật nhiều khác hẳn với Trung Nguyên võ công. Tiết chiếu dạ thân hình này co rụt lại, cửu thiên bộ một bước, mấy cái phương vị thoáng hiện, trong chớp mắt đã đến Lục Đỉnh Chu trước mặt, ngay tại lúc hắn tự tay va chạm vào Lục Đỉnh Chu lồng ngực, giữa năm ngón tay kình lực chảy xuôi, muốn đoạt đi mai rùa đồng thời, tiện thể đem Lục Đỉnh Chu năm ngón xuyên bụng một khắc. Keng! Một tiếng trầm muộn kim thiết âm vang lên. Cái gì? Tiết chiếu dạ năm ngón tiếp xúc đến Lục Đỉnh Chu quần áo, nhưng tựa như đụng ở tại một mặt kim cương trên ngọn núi. Trước mặt quen thuộc Mạc Luân, giống như là một tòa không thể phá vỡ thần sơn. Khai! Khai thiếu! Tiết chiếu dạ linh hồn hung hăng một nổ. Đùa gì thế? Hắn cảm giác thế giới đều ở đây nói đùa hắn. Mạc Luân, làm sao có thể? Mai rùa rõ ràng tại chính mình nơi đây, hắn làm sao có thể tu luyện thành là khai khiếu cấp số tồn tại? Không. Nhưng ngay sau đó hắn năm ngón va chạm vào Lục Đỉnh Chu y phục về sau, chân khí cường đại phản chấn tới, để cho hắn năm ngón trong nháy mắt văng tung tóe, tất cả đều gãy xương, trùng kích tâm linh chấn động cùng đả kích, không có khả năng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn mặc dù giống to hơn không tin, nhưng thân thể lại bản năng muốn trốn khỏi gian phòng này, thoát đi hắn muốn ra tay với người này. Lúc này muốn đi. Lục Đình Chu chỉ là ánh mắt lóe lên, thân thể chạm bất động đứng nguyên tại chỗ, một thân phồng lên ở giữa, bàn tay to liền chụp tới nhanh chóng rút tay về co lại người tiết chiếu dạng. Hô, chính là như thế không có gì đặc biệt một trường vỗ xuống động tác. Ầm ầm, lại mang theo khí lưu một nổ, tựa như vạn cân thuốc nổ lôi đình ầm vang ở tại tiết chiếu dạng trong hai. Bàn tay còn chưa rơi xuống, kinh khủng cảm giác các bách, liền để cho hắn miệng mũi đều thấm ra máu. Đã như vậy, cái kia thì cũng chết. Liền trong nháy mắt này, tiết chiếu dạng thê lương chảy máu khuôn mặt, đột nhiên lộ lại, chính đối với Lục Đình Chu, há mồm ra, học ra một đạo huyết kiếm. Bù bù, không đến 5 thước khoảng cách, Lục Đình Chu nhưng là trong nháy mắt tinh thần buộc chặt, lòng bàn tay đã xuất hiện tơ máu, bị kích thích dòng máu tập trung vào lòng bàn tay nơi đó, toàn bộ tay đều biến thành đen biến hồng trở nên cứng rắn, giống như sắt thép, phía trên còn lưu chuyển một tầng kim quang chân khí. Keng. Nhưng cái này một khẩu huyết kiếm từ tiết chiếu dạ trong miệng phun ra, đánh vào Lục Đình Chu lòng bàn tay bên trên, thế mà tựa như Trần Kính Đức cao thủ như vậy, dùng hết toàn lực dương cung bắn ra một mũi tên chi uy lực. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đình Chu bàn tay chỉ là chặn một bộ phận phong mang, lại bị cỗ này huyết kiếm xuyên thấu lòng bàn tay, sau đó kỳ thế đầu không dám chạy về phía Lục Đình Chu đầu lâu. Oeng! Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lục Đình Chu tinh thần đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên, cũng may nơi tay bàn tay để ở một kiếm này uy lực đồng thời, tranh thủ phản ứng thời gian, lập tức lệch mở đầu sọ, khiến cho cỗ này máu tươi lau lấy chóp mũi của mình mà qua. Tại lau mặt mà qua cái kia trong nháy mắt, thời gian tựa hồ đọc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một kiếm này hung hăng bắn thủng Lục Đình Chu sau lưng giá sách, xuyên thủng qua, cuối cùng vẫn còn có rất mạnh lực đạo, trên vách tường đánh ra một cái hố sâu, mới hóa thành huyết dịch lắp bắp tại tứ phương. Mà cùng lúc đó, Lục Đình Chu quay đầu lại đến, mặc dù lòng bàn tay bị xuyên thủng, nhưng đây căn bản là chút thương nhỏ. Hắn lập tức không chút do dự đưa bàn tay dùng sức đi xuống đè một cái, vỗ vào Tiết Chiếu Dạ Thiên Linh cái bên trên. Ầm. Tiết Chiếu Dạ Thiên Linh cái bị đập nứt, người trực tiếp quỳ ở Lục Đình Chu trước mặt. Nhưng Lục Đình Chu lại tại tờ này rơi xuống trước đó nhìn rõ ràng, đối phương đang phun ra cái kia một ngụm huyết tiễn về sau, cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng một ngụm sinh cơ, coi như mình một trường không có vỗ xuống, cũng không sống nổi. Tiết Chiếu Dạ trước khi chết ánh mắt là vô cùng không dám tin tưởng cùng không cam lòng, cùng với tuyệt vọng. Nhìn đối phương chết không nhắm mắt ánh mắt, Lục Đình Chu ngược lại nhìn hướng tay của mình bàn tay, nhưng là ngược lại không gì sánh được kinh hỉ. Hắn trước khi chết một kiếm này, đây không phải là nhân ma trong trí nhớ bất luận cái gì chiến thần điện võ công, chiến thần điện không có đáng sợ như thế võ công, không đến khai khiếu cấp số, lại có thể miệng thổ huyết tiễn, ngay cả ta khai khiếu cấp số thân thể đều có thể xuyên thủng, đây là cái gì võ công? Loại uy lực này, hắn rất nhanh thì biết đối phương là từ nơi nào lấy được loại bản lĩnh này. Lẽ nào, một kiếm này chính là Tiết Chiếu Dạ độc thôn mai rùa sau đó, cuối cùng 5-6 năm tìm hiểu ra tới đồ vật. Lục Đình Chu nhìn trong lòng bàn tay mai rùa, hắn thâm thụ trùng kích. Mặc dù đối phương một kiếm này sử dụng sau khi đi ra, chính mình tựa hồ cũng sinh cơ đoạn tuyệt, đại biểu cho rất có thể đối phương là dùng toàn thân của mình tinh huyết cùng tính mạng tôi luyện thành một kiếm này. Nhưng mà, đây nhất định liền cái này mai rùa bên trên chân chính võ công 1/10 đều không đạt được. Cũng đã có dạng này uy lực khủng bố, cơ hồ khiến một cái hôn nguyên cấp đỉnh phong người, có kéo khai khiếu cấp số cao thủ chôn theo bản lĩnh, nếu không có Lục Đỉnh Chu tinh thần cao độ cường đại, phản ứng nhanh chóng, kết quả thực sự rất khó nói. Mà Tiết Chiếu Dạ không có tìm hiểu ra tới hoàn toàn võ công, cũng đã là lợi hại như vậy. Nếu như bản tôn dùng ấn tỷ phá giải được võ công này toàn cảnh, tại khai khiếu cấp số có thể phát sinh kiếm khí như thế, chẳng phải là hoàn toàn có thể làm được nháy mắt giết đồng đẳng cấp đối thủ. Hắn không có tại cái này tiết phủ dừng lại lâu. Nhất là Tiết Chiếu Dạ trước khi chết vài tiếng thê lương giống to hơn phía dưới, đã kinh động hắn phủ thượng tất cả mọi người. Hô! Lục Đình Chu chỉ là thân thể lóe lên, liền người nhẹ như gió, chân đạp chân khí, nhảy mấy cái, đã ly khai tiết phủ. Mà ly khai tiết phủ sau đó, hắn cũng căn bản không có về đến Sung Thiên nơi đó dự định, lại là chuẩn bị trước đem cái này mai rùa mang cho bản tôn đi phá giải, sau đó rồi trở về. Cũng liền tại thứ hai phân thần ly khai Tần Châu phủ xế chiều hôm đó, Tần Châu thành đại lý tự bên trong cao thủ liền xuất hiện ở tiết phủ bên trong, kết hợp hiện trường, lúc này suy luận giết chết vị này tiết phủ lao ra chính là một cái khai khiếu cấp số cao thủ. Một cái khai khiếu cấp số cao thủ tại sao muốn giết tiết lao ra? Cái này một chuyện lập tức đưa tới phủ thành đại lý tự phương diện cao độ coi trọng. Mà ở An Thành bên này, Lục Đình Chu có thể cảm giác được thứ hai phân thần đang mang theo mai rùa về chính mình nơi này trên đường. Nhưng ở hắn thứ hai phân thần còn chưa có trở lại trước đó, hôm nay An Thành thật là đã tới một cái dị thường tôn quý thần bí đội ngũ. Tôn quý trình độ, lại để cho đại lý tự tự trưởng tự mình ra khỏi thành bí mật nên tiếp không nói, liền liền ôm tổn thương trong người Trần Kinh Đức, đều không thể không ra khỏi thành cùng đi. Thậm chí còn, đem đoàn người này đón đến đại lý tự an rất sau đó, không đến nửa ngày, liền An Thành thành chủ đại nhân đều đích thân tới. Hôm nay, hầu như tất cả đại lý tự vệ, tất cả đều không cho phép ra ngoài, thủ hộ tại bên trong chùa. Lục Đình Chu chỉ ở đám người kia tiến nhập đại lý tự thời điểm, xa xa nhìn thoáng qua, cái kia để cho mọi người như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng kính như thần nhân. Tựa như là một cô gái, đã đủ mập để thẩm lén lút chương 85, ôn thanh trúc lầu các cao ngất đại lý tự bên trong. Lúc này, phía tây tà dương trên mặt đất mặt bằng bên trên chỉ còn lại một nửa, tỏa ra thiên khung một mảnh thêm mỹ hồng. Lục Đình Chu đã thân người mặc màu đỏ sẫm cẩm y bào phục, bên trên thêu ngư long, lúc này liền đứng tại đại lý tự bên trong một cái lầu các bên trên, làm thủ vệ trước. Để cho bát phẩm hồng y ngư long vệ làm thủ vệ, đồng thời thủ vẫn là nhà mình đại lý tự. Loại chuyện này nếu như truyền đi, An Thành không có ai sẽ tin tưởng. Lúc này trở thành thủ vệ hồng y vệ, lại không phải Lục Đình Chu một người, mà là An Thành tất cả bát phẩm hồng y vệ, cùng với hôn nguyên kình cao thủ, tất cả đều tại đại lý tự tứ phương gác. Hết thảy đều là bởi vì hôm nay từ An Thành tiến nhập, đi tới đại lý tự nghỉ ngơi vị khách nhân này, chính là một cái trước nay chưa có chí tôn chí quý người. Đại ung hoàng đế tại trên giang hồ Dì Châu. Công chúa, ôn thanh trúc. Tại đại lý tự tôn quý nhất trong sân, nơi đây hiện tại đứng tất cả đều là An Thành trên giới cực kỳ có quyền lực và lực lượng nhân vật. Thí dụ như đại lý tự trưởng, cùng với Trần Kính Đức, còn có An Thành thành chủ Hạ Uyên. Nhưng bọn hắn lại hai chỗ ngồi cũng không có, cung kính đứng tại cả người màu xanh da trời cùng trang váy tuyệt mỹ nữ tử trước mặt, lớn tiếng bái kiến, bọn thần bái kiến công chúa. Các vị không cần đa lễ, thanh trúc chỉ là tại An Thành tiểu lưu mấy ngày, ít ngày nữa liền muốn khởi hành, cái này mấy ngày tất cả giản lược là được. Vị công chúa này vừa mở miệng, thanh âm ngọt sạch nhu được không nói lời nào có thể hình dụ, dễ nghe ôn nhu, réo rắt như suối nước. Chờ Trần Kính Đức ngẩng đầu lên, rốt cục có thể thấy rõ vị công chúa này tướng mạo sau đó, dù hắn tuổi đã cao, đã gặp thế gian không biết bao nhiêu người, vẫn như cũng là trong mắt sáng ngời, trong lòng nói, không hổ là 20 năm trước võ lâm đệ nhất mỹ nhân Ôn Diệu Âm cùng bệ hạ huyết mạch, như vậy dung mạo, nói vậy cái này công chúa một khi trở lại triều đình, công khai thân phận sau đó, hôm nay thiên hạ mấy cái kia tuyệt thế nữ tử, không có mấy cái có thể thắng được người trước mắt. Về vị công chúa này đến, sớm tại lần trước Trần Kính Đức đi trước kinh thành lúc, hắn liền tiếp thu được kinh thành phương diện bí mật an bài. Nói cùng bệ hạ có một vị Thương Hải Di Châu, tên là Ôn Thanh Trúc dân gian long nữ, ít ngày nữa liền muốn trở về bệ hạ bên người, đến lúc đó sẽ đi qua An Thành cửa ải này, để cho hắn nhất định muốn bảo đảm công chúa đi qua an toàn vô sự. Mà sau đó, đi qua Trần Kính Đức lặng lẽ hỏi thăm, mới rốt cục minh bạch vị công chúa này lai lịch cùng xuất thân. Đúng là 20 năm trước cái vị kia võ lâm đệ nhất mỹ nhân Ôn Diệu Âm con gái. Năm đó vị này mỹ nhân, tại 20 năm trước một ngày, chẳng biết tại sao đột nhiên liền từ giang hồ tuyệt tích, để cho không biết bao nhiêu một đời hào hiệp, giang hồ hùng chủ bóp cổ tay thở dài, tiếc nuối tới cực điểm. Mà bệ hạ thế mà cùng vị này ngày xưa giang hồ đệ nhất mỹ nhân có một đứa con gái. Trần Kính Đức trong lòng lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân bệ hạ có thể là từ cổ chí kim hùng chủ bên trong, thích nhất đi dạo thiên hạ một vị hoàng đế. Kinh thành mặc dù thiết đứng ở nơi đó, Ung Hoàng lại trong 10 năm có 4-5 năm không ở kinh thành ở lại. Từ đăng cơ tới nay, Ung Hoàng liền càng không ngừng xuất cung đi dạo thiên hạ, có lúc là cải trang tại giang hồ, có lúc thì là mang theo văn võ đại thần cùng đám quý phi, tất cả đều xuất cung. Thậm chí còn chính là hiện tại, Ung Hoàng cũng không trong kinh thành, mà là ở tại Trung Châu. Đây đã là hắn đăng cơ tới nay lần thứ 3 đi dạo Trung Châu. Tính toán thời gian, năm đó võ lâm đệ nhất mỹ nhân tuyệt tích tại giang hồ thời điểm, chính là đương kim bệ hạ thành gia lập thất chi niên, đi dạo tại giang nam Cửu Châu chi địa, đi qua cái kia Ôn Diệu Âm vị trí Dương Châu chi địa. Mà triều đình sở dĩ biết vị này mỹ nhân trả lại cho đương kim bệ hạ sinh hạ một đứa con gái, nhưng cũng là một lần ngoài ý muốn. Ôn Diệu Âm trước đây cùng Ung Hoàng có một đoạn tình duyên, sau đó không biết sao mang theo mang thai thần đi xa Trung Nguyên, về sau ẩn cư tại Nam Sơn Châu một thành trì trong, nàng ở nơi này sinh ra vị này tiểu công chúa. Như vậy 20 năm trôi qua, nhưng ngay tại năm nay cửa hải cuối năm trước đó, không biết sao Ôn Diệu Âm chết rồi. Vị phu nhân này sau khi chết, nàng nuôi dưỡng mấy vị gia thần chủ động liên lạc triều đình đại lý tự, nói cùng Ôn Thanh Trúc cùng đường kim bệ hạ quan hệ, chính là thất lạc ở bên ngoài một vị tiểu công chúa. Làm tin tức này truyền tới triều đình sau đó, đại lý tự trình cho Ung Hoàng, đồng thời lúc này liền an bài tống ra một cái công chúa hồi cùng con đường, cũng bí ẩn báo cho con đường này bên trên đại lý tự, để bọn hắn nghiêm gia thủ vệ, không thể ra một chút lầm lỗi. Bây giờ vị công chúa này đã đi qua hơn phân nửa lộ trình, đến rồi An Thành, lại qua Tần Châu, liền có thể nhập Trung Châu đi mặt gặp cha ruột của mình. Cũng liền tại Trần Kính Đức gặp được vị công chúa này tuyệt thế mặt, thế cho nên trong lòng thoáng qua rất nhiều tâm trạng, đồng thời bọn hắn cũng mỗi người bằng nhau thân, bị công chúa ban thưởng ghế ngồi. Lúc này vị công chúa này liền không còn lên tiếng, mà là từ đi theo một cái lao phụ nhân thay nàng nói lời nói. Công chúa tại An Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn sau 3 ngày khởi hành, phía sau đoạn đường này bên trên càng đến gần Trung Châu liền càng nguy hiểm, trong đó nguyên nhân lao hậu không nói mấy vị cũng biết. Trần Kính Đức, tự trưởng cùng thành chủ đám người tại nguyên chỗ lặng lẽ không nói, không dám trả lời. Một cái thất lạc ở bên ngoài công chúa trở lại hoàng đế bên cạnh bệ hạ, muốn từ đó làm khó dễ, không định để cho Ôn Thanh Trúc trở về người, sẽ là thân phận gì đâu. Bọn hắn không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ phải làm cho tốt việc nằm trong phận sự là được. Mời công chúa yên tâm, hạ quan đám người nhất định để cho ngài an toàn đi qua Trung Châu. Tự trường một bộ bảo đảm giọng nói. Hắn nói lần này lời nói, đương nhiên là có sức mạnh vị trí, bởi vì lần trước Trần Kính Đức mới dùng rất nặng đại giới, đem bản địa nhất lớn không ổn định nhân tố Phúc Địa hội tổ chức, hầu như toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần không có những thứ này phản tặc từ đó làm khó dễ, bọn hắn cam đoan công chúa quá cảnh an toàn tính, liền có thể tăng lớn mấy lần. Nhưng không nghĩ, lão phụ nhân kia lại sắc mặt không thay đổi, nói, công chúa có ý tứ là, muốn mời An Thành mấy vị đại nhân, phái ra mấy người cao thủ, gia nhập chúng ta một chỗ đi trước Trung Châu hộ tống trong đội ngũ. Nghe vậy, tự trưởng cùng Trần Kính Đức đều là trong lòng khẽ nhúc đích. Nói thật lời nói, bọn hắn đúng là nhìn thấy công chúa tiến đến đại lý tự trong quá trình, phán đoán một chút đối phương trong đội ngũ cao thủ số lượng. Hiện ở cái kia đứng tại công chúa phía sau, một mực yên lặng không nói nam nhân, Trần Kính Đức cảm giác đối phương không yếu hơn mình, có thể là cái khai khiếu cấp số cao thủ. Nhưng tựa hồ người này cũng bị thương. Đồng thời, trừ người nam nhân này bên ngoài, đi theo công chúa cùng nhau đến rồi An Thành, vậy mà chỉ có không đến 3-4 cái hỗn nguyên kình cao thủ. Hiển nhiên tại đi tới An Thành trước đó, các nàng liền gặp qua một lần, thậm chí mấy lần ngoài ý muốn, thế cho nên tổn thất rất nhiều thủ hạ cao thủ, cho nên ý nói là muốn từ An Thành trong điều đi ra mấy người cao thủ bổ sung đi vào. Tin tức này đối với Trần Kính Đức cùng tự trưởng mà nói, có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Nếu mấy người này có thể hộ tống công chúa an toàn đến bên người hoàng thượng, cái kia tất nhiên là công lao cực lớn, nhưng chỗ hỏng cũng tương tự rất rõ ràng. Đoạn đường này nguy hiểm trùng điệp, nhất là sắp tới Trung Châu, chỉ cách lấy Tần Châu như thế vừa đứng đường thời điểm, càng là nguy hiểm thêm lớn mấy lần. Nhưng công chúa tất nhiên lên tiếng, bọn hắn như thế nào dám không theo, chỉ là từ An Thành bên trong điều đi ra cái nào mấy cái, đi hộ tống công chúa đâu. Tự trưởng cùng Trần Kính Đức đối mặt liếc mắt. Trong mấy mắt, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, tựa hồ cũng có cái đáp án. Tại lao phụ nhân kia nhìn soi mói, công chúa bình tĩnh không nói trong không khí. Thành chủ trước một bước mở miệng, nói, hồi bẩm công chúa, hạ quan có thể ở trong thành thủ tướng bên trong chọn lựa ra 2 gã hôn nguyên kình cấp số cao thủ bảo hộ công chúa đồng hành. Đối với so đại lý tự là tập nã phá án nha môn, thành chủ thì tổng quản lấy một cái thành hành chính tổng hợp, thí dụ như thành môn thủ tướng cùng lớn huyện thành nhỏ quan viên. Tại thành chủ trước một bước sau khi mở miệng, tự trưởng cũng cùng Trần Kính Đức dùng ánh mắt giao chạy ra đáp án, nói, đại lý tự bên trong cũng có thể phái ra một cái bát phẩm hồng y vệ đi theo, người này tên là Lục Đình Chu, nghe được có thể cho thêm trong đội ngũ sắp xếp 3 cái hôn nguyên kình cấp số cao thủ. Đa tạ hai vị đại nhân. Giờ khắc này, công chúa mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn là nhẹ như vậy, nu mà ngọt, vô cùng dễ nghe. Chạc bạn, Lục Đình Chu đã đến thầy ca thời điểm, nhưng hắn vẫn đột nhiên bị gọi tới Trần Kính Đức cùng tự trưởng trước mặt. không biết tự trưởng cùng Trần lão gọi ta chuyện gì. Lục Đình Chu hai tròng mắt sáng sủa, trong ánh mắt nhưng là không giấu được không hiểu cùng nghi hoặc. Hắn quả thực không hiểu, thậm chí trong lòng còn từng có một tia khẩn trương chợt tránh mất đi, chẳng lẽ là mình địa phương nào lộ ra chân tướng? Có thể, thẳng đợi được đối mặt hai người nói ra chuyện hôm nay sau. Công chúa, Lục Đình Chu rốt cục mới biết được hôm nay tiến vào đại lý tự, cũng để bọn hắn giới nghiêm bảo vệ nguyên nhân chủ thân phận của người, nguyên lai là một cái cầu hoàng đế dân gian nữ nhi. Lại khi nghe đến khúc sau sự tình sau, để cho ta hộ tống vị công chúa này đi Trung Châu. Hắn có chút khó tin xem lên trước mặt hai cái lão đầu. Tại sao là hắn? Nhưng nghĩ lại, đi Trung Châu, cái kia chẳng phải có nghĩa là đi gặp thiên hạ kia chí tôn chí quý người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 86, Ngũ Đế kiếm. Tại đại lý tự Trần Kính Đức trong phòng, Lục Đình Chu rốt cuộc biết cái kia quý nhân thân phận, đồng thời còn nghe được nói Trần Kính Đức chuẩn bị để cho mình đi hộ tống công chúa. Hắn ý niệm đầu tiên chính là có thể đi Trung Châu, rốt cuộc có thể đến gần mình mục tiêu. Nhưng ngay sau đó liền nhìn về phía Trần Kính Đức. Vì sao tuyển chính mình? Đại lý tự nhiều như vậy hôn nguyên kình hồng ý vệ, chỉ nói Triệu Thiên Sơn cùng Vương Điện hai cái này lao cao thủ, kinh nghiệm phong phú, võ công cũng không tầm thường. Chính mình trên bên ngoài biểu hiện ra thực lực, nhiều lắm cũng chính là giết một cái những người này chỗ không rõ ràng thực lực nhân ma mà thôi. Dường như nhìn thấu Lục Đình Chu trong ánh mắt nghi vấn. Vì sao tuyển ngươi? Trần Kính Đức sắc mặt như cũ bởi vì thương thế rất yếu ớt, có vẻ suy yếu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói ra, tự nhiên là bởi vì ngươi so những người khác đều thích hợp hơn. Nghe Trần Kính Đức cái này đã ách mê một dạng lời nói. Tự trưởng đuốt dâu nói ra, Đình Chu à, ngươi trong khoảng thời gian này tới biểu hiện ra thiên phú, đã để chúng ta không chỉ một lần vì ngươi giật mình, cũng vì ngươi một lần nữa phòng trừng tiềm lực cùng con đường. Tuổi nhỏ như thế, lại từ xa vượt đồng cấp thực lực và trí tuệ, không thể không nói, ngươi là ta và Trần Đế Đốc những năm gần đây đã thấy nhất đẳng thiên tài. Sát hạch thi đấu đã có thể nói rõ, sau đó lý lịch bên trên, đầu tiên là tầm cơ thâm trầm ban đảo cái kia Hoài Viễn Phượng võ hậu trưởng, sau đó có thể thông qua manh mối tìm được nhân ma vị trí, còn có thể đem Chu Diệt. Món này món sự tình, không chỉ là thực lực, còn biểu hiện ra Lục Đình Chu ở trong mắt bọn hắn xem trọng xử lý án kiện kinh nghiệm cùng trí tuệ. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên là không biết Lục Đình Chu là như thế nào phá án, chỉ là đem những thứ này thuộc về là thiên phú và thiên tài. Mà nếu là dạng này chắc tuyệt thiên tài, như vậy cái này hạ quan hậu bối bay ra An Thành một ngày, sớm muộn đều muốn tới. Đây cũng là Trần Kính Đức cái kia ngày tiêu diệt phản tặc trở về sau đó chỗ nhận định sự tình. Vừa gặp công chúa đoạn đường này tới An Thành trên đường, tổn thất không ít người thủ, cần người bổ sung đi vào, tiếp tục hộ tống đối phương đi trước Trung Châu. Bọn hắn đệ nhất thời gian liền nghĩ đến Lục Đình Chu. Tên thiên tài này đồng dạng đại lý tự hậu bối, đi đến Trung Châu con đường này, tất nhiên là nguy hiểm và vận may cùng tồn tại, nếu như có thể hộ tống công chúa an toàn đến, như vậy Lục Đình Chu sẽ trực tiếp vượt qua châu phủ một cấp này tấn thăng cánh cửa, có thể lưu lại Trung Châu như thế hoàn cảnh lớn bên dưới. Hoàng đế dưới chân, vận may phủ đầu a. Mà giả sử đây hết thệ cũng như bọn hắn sở liệu, bọn hắn chính là cho Lục Đình Chu cung cấp cái này một cơ hội lao sư cùng người dẫn đường, về sau tên thiên tài này nếu như lên cao tại kinh thành, bọn hắn tại phía xa An Thành cũng có thể được lợi. Bất quá tự trưởng lời nói nhất chuyện, ngươi nếu có thể thành công đến Trung Châu, chờ đợi ngươi là vinh hoa đại đạo, có thể trên đường nguy hiểm, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Lục Đình Chu nghe những thứ này lời nói, hai người cũng không có nói cho hắn phủ định quyền lợi, nói là thông trì, kỳ thực chính là triều đình thượng quan giữa mệnh lệnh, nói cho hắn một tiếng, sau đó chính là chấp hành. May mắn, Lục Đình Chu ý nghĩ trong lòng cũng không vì người biết. Hắn tại biết nhiệm vụ này sau đó, nội tâm cũng không có bao nhiêu kháng cự ý tứ, ngược lại chính hợp hắn ý nếu là tự trưởng cùng Trần Lao sai khiến, Đình Chu sẽ làm phòng mệnh. Hắn làm nghe lệnh biểu tình. Tốt. Trần Kính Đức xem Lục Đình Chu biểu hiện, gật đầu, nói, công chúa phải ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn nấn ná 3 ngày, sau 3 ngày sáng sớm xuất phát, ngươi cái này mấy ngày cũng sớm chuẩn bị một phen đi. Vâng. Lục Đình Chu ổn quyền, Đình Chu cáo lui trước. Ly khai hai người phòng ở sau đó, thời gian cũng đến rồi chẳng bạn. Hắn kết thúc hôm nay gác sau đó, liền trực tiếp hướng nhà mình đi tới, nhưng trong lòng thì cảm ứng được. Thứ hai phân thần tối nay liền phải dẫn Mai Dụa trở về. Về nhà trên đường, Lục Đình Chu đang suy tư, cái này công chúa một đường bên trên tựa hồ gặp phải ám sát cùng tính toán không ít, hiện nhiên là có vài người không muốn để cho nàng trở về. Mặc kệ là phía sau là ai tại tính toán, hắn lập tức phải bị ép gia nhập cái đội ngũ này. Nhưng là không thể không hào hào tự định giá đo một cái. Từ nơi này công chúa một đám người bên trong phán đoán, tựa hồ trong đó có một cái khai khiếu cấp số cao thủ hộ vệ, nhưng có thể nhìn ra, có thương thế mang theo. Hiện nhiên là tại tới An Thành trên đường trải qua giao chiến. Giả như là cái kia hoàng đế trong cung có vài người, thực sự không tiếc bất cứ giá nào muốn đối với cái này công chúa ra tay, một cái kia khai khiếu cấp số hộ vệ, sao có thể ngăn cản được. Hiện nhiên, cái này muốn người hạ thủ trong lòng cũng mang theo một điểm ăn ý, không muốn đem thanh thế khiến cho chiên chống tiếng động lớn trời, như thế, ai cũng biết là người nào hạ thủ, bên ngoài bên trên chính là tự chui đầu vào giỏ. Lục Đình Chu nghĩ nếu như đổi lại là chính mình, giả bộ thành qua trên đường một ít thế lực, thí dụ như môn phái nào, bọn giặc, sơn trại các loại ra tay, sau khi chuyện thành công tất nhiên có thể vùng thoát khỏi căn hệ. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao một cái khai khiếu cấp số hộ vệ có thể hộ tống đường xa như vậy nguyên nhân. Tại Lục Đình Chu phân tích sắp xuất phát sẽ gặp phải địch thủ cấp độ thời điểm, trăng treo cao giữa trời, hắn trở lại tiểu viện của mình trong nhà. Lúc này phân thân đã đứng ở trong nhà chờ, không nói được một lời, hắn chính là Lục Đình Chu chính mình. Mai Rùa thì bị phân thân thả trên giường chờ đợi lấy bản tôn phá giải. Lúc này đón lấy bệ cửa sổ chiếu vào ánh trăng, Lục Đình Chu đi tới, nhìn bề mặt này lẳng lặng nằm ở trên giường mai rùa. Cái kia Tiết Chiếu Dạ trước khi chết một cái máu tươi, bất quá hôn nguyên kình cấp số, lại có thể tổn thương phân thân khai khiếu cấp thân thể, liền chân khí hộ thể đều phá. Có thể thấy được cái này mai rùa bên trong võ công bá chủ nói, vô địch. Nếu để cho phân thân đón lấy tới học được, như vậy đoạn đường này bên trên chỉ cần tiềm tàng tại bên cạnh mình, coi như cái kia công chúa gặp phải khai khiếu cấp số ám sát, mình cũng có niềm tin cam đoan an nguy của mình. Lục Đình Chu đem mai rùa cầm lên. Bù bù. Không ngoài sở liệu, ấn tỷ đệ nhất thời gian thì có phản ứng, đồng thời từ run rẩy động tĩnh đến xem, cái này mai rùa bên trong ẩn chứa cường đại tinh thần ý chí, viễn siêu chính mình đã từng thác ấn qua Long Hổ đại thiểm khí viên kia ấn ký. Hô hô hô, tại tiếp xúc được mai rùa đệ trong nháy mắt, cái này mai rùa bên trong tinh thần ý chí liền tựa như một cỗ chạy ngược hướng ấn tỷ xung ngòi, ấn tỷ thì giống như hấp động, ước chừng hấp thụ 10 cái hô hấp. Sau đó, trong đầu đệ nhất thời gian ngưng tụ ra một viên ấn ký, dĩ nhiên là năm màu chi sắc ấn ký. Năm màu chi sắc. Lục Đình Chu nhìn viên này ấn ký, vàng xanh bạch hắc hồng ngũ sắc, hắn có thể đủ từ nơi này ấn ký bên trên cảm ứng được. Quả thật là bắt nguồn từ lữ tổ. Thử nhìn một chút, có thể hay không thắp sáng. Cũng may hắn trong khoảng thời gian này thân mặc quần áo đỏ sau đó, tại hồ sơ vụ án phòng xuất nhập, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản, hắn trong vòng vài ngày, bình thường xuất nhập nơi đó, đem hấp thu tinh thần coi là cơm thường. Mặc dù ấn ký có năm màu chi sắc, nhưng thử nhìn một chút, có thể thắp sáng bao nhiêu là bao nhiêu. Vâng. Nương theo lấy ấn tỷ thật cao hướng phía dưới khắc ở viên kia ấn ký bên trên. Giang giác. Quen thuộc ấn ký dạng nước tiếng xuất hiện, Lục Đình Chu rõ ràng nhìn thấy. Cái kia ngũ sắc ấn ký trên một luồng màu vàng vết tích, chợt vỡ tan, biến thành một bóng người quen thuộc, chính là Lữ Tổ. Chỉ đốt sáng lên một loại nhan sắc. Lục Đình Chu hơi hơi kinh ngạc, nhưng tùy theo liền mừng rỡ không thôi, có thể thắp sáng liền tốt. Tiện đà, hắn thông thạo dung hợp vào cái kia bị điểm bảy ra Lữ Tổ kim sắc hóa thân bên trong. Trong nháy mắt thiên địa biến ảo. Còn không tới kịp quan sát cảnh tượng xung quanh, liền có thanh âm từ bát phương vang lên, thần có ngũ đế, thổ có ngũ sắc, khí có ngũ hành, người có ngũ tạng. Một thức này chính là ngũ đế kiếm bên trong đệ nhất kiếm, Thái Bạch canh kim kiếm khí, đã đủ mập để thẩm lén lột chương 87, nghi vấn ngũ đế kiếm. Thái Bạch canh kim kiếm khí. Làm Lục Đình Chu trong ý thức cầm ầm chấn lan ra cái này liên tiếp thanh âm sau đó. Thoáng chốc, hắn thị giác ánh hiện ra Lữ Tổ trong trí nhớ hình ảnh. Hắn lại một lần nữa trở thành Lữ Tổ. Lúc này, bầu trời cùng mặt đất ở giữa, Lữ Tổ một người đứng thẳng ở một con sông lớn trước đó, ở sau lưng của hắn, tồn tại 7 tên đạo nhân. Lục Đình Chu hóa thân Lữ Tổ một ngón tay về phía trước rơi đi. Oanh! Nương theo lấy một chỉ này rơi xuống, từ Lữ Tổ đầu ngón tay chỗ, tóe ra một cỗ trước đây chưa từng thấy quần quần khí lưu, tựa như thao thao bất tuyệt ngôi sao trụ hướng lên trước mặt vắt ngang mà qua. Một trong một chớp mắt, Lục Đình Chu tại Lữ Tổ trong thân thể, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa đều là không gì sánh được sắc bén kiếm ý, phản phất tại một kiếm này phía dưới, thiên địa vạn vật không có bất kỳ là không thể bị cắt ra. Xoẹt mắt thường có thể thấy không khí, đều ở đây một cái không biết lớn, không biết sở trưởng khí lưu phía dưới, bị xé nứt trở thành hai mảnh vô hình bài vóc. Cuối cùng, chém vào trước mặt sông lớn trong nước. Ầm ầm, một sát ở giữa, hơi nước sôi trào, kiếm khí những nơi đi qua, lớn trong nước hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi lên, cắt mà ra. Ước chừng trăm trượng mà chiều rộng sông ngòi, lại bị một kiếm này đánh xuống sau đó, tại chỗ khô. Một kiếm chặt sông, Thái Bạch canh kim kiếm khí. Lục Đình Chu hoàn toàn lấy thị giác thứ nhất mắt thấy từ chính mình đầu ngón tay vọng lại một kiếm này, bị trước nay chưa có chấn động. Đây thật là nhân lực chỗ có thể làm được sự tình sao? Tuy nói khai khiếu cấp số đã không phải người thường, thế nhưng một trong ngón tay bung ra kiếm khí, liền trăm trượng rộng đại giang đại hà đều có thể chặt đứt. Uy lực như vậy phía dưới, cho dù là đại ung vương triều tòa kia được xưng đệ nhất thiên hạ hùng quan thành lớn sơn hải quan, sợ cũng muốn tại một chỉ này phía dưới bị tồi thành mà qua, hóa thành đất khô cằn. Phát sinh một kiếm này Lữ Tổ, rốt cuộc là cảnh giới gì? Lục Đình Chu nội tâm rung động. Lẽ nào hắn hiện tại chỗ đã thấy là Lữ Tổ thất khiếu toàn bộ mở trạng thái thời kỳ tột cùng? Nếu quả như thật là như thế này, hắn hoàn toàn hiểu Lữ Tổ tại 500 năm trước là như thế nào vô địch khắp thiên hạ. Như vậy một cái một ngón tay, một kiếm, lúc đó trong thiên hạ khẳng định cũng có cường đại vương triều, cùng với rất nhiều tu luyện đại phái. Nhưng có mấy người đỡ được như vậy một kích? Mà về một kiếm này phát sinh trước đó, cùng với trong quá trình pháp môn, Lục Đình Chu hóa thân Lữ Tổ đồng thời đem mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn toàn khắc ở trong đầu. Một kiếm này phát sinh sau đó, cái kia bị cắt đứt trăm trượng rộng mặt sông, thật lâu không thể khôi phục lưu động, mà tại cái này một đoạn thời gian, Lữ Tổ thanh âm lần nữa truyền lại đến Lục Đình Chu trong đầu, kiếm này luyện pháp. Hắn đang cho phía sau 7 người giảng dạy, mang tới nửa nén hương sau đó, Lục Đình Chu không gian bốn phía, lại xảy ra hắn quen thuộc phản ứng, đó là cái này ký ức toái phiến phải kết thúc dấu hiệu. Năm màu ấn ký, chỉ đốt sáng lên kim sắc ấn ký, cho nên liền chỉ có thể nhìn được ngũ đế kiếm bên trong một kiếm. Lục Đình Chu đang suy đoán, Thái Bạch canh kim kiếm khí, nghiễm nhiên chính là lợi dụng thân thể phế khiếu bên trong canh kim chi khí vọng lại một kiếm, nhưng là Lữ Tổ sáng tạo, thậm chí mang theo đế tên, nói rõ một kiếm này không vô cùng đơn giản là một đạo kim thuộc tính kiếm khí. Nó, giống như cùng trong truyền thuyết thiên thần Bạch Đế có quan hệ. Dầm dầm tùy theo, bốn phía ký ức không gian, tựa như bọt biển đồng dạng vỡ tan, tạo thành rung động, bắt đầu co rút lại. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đây chính là ký ức kết thúc dấu hiệu. Tại Lục Đình Chu làm xong rời khỏi đoạn này ký ức chuẩn bị thời điểm, cái kia bọt biển co rút lại bốn phía bên trong, vậy mà xuất hiện rất nhiều lẫn lộn cảnh tượng. Là Lữ Tổ một người, đứng chắp tay, lưng đối với quần sơn, trước mặt dài giữa không trung là rất nhiều thân ảnh cao lớn. Những hình ảnh này rất tàn phá, rất mơ hồ, tựa hồ là không có bị thắp sáng, cho nên không có cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Ngay tại Lục Đình Chu rời khỏi đoạn này trí nhớ cuối cùng trong nháy mắt, hắn chỗ đã thấy một bức cuối cùng mơ hồ hình ảnh, là một đạo quán xuyên trời cao, bổ ra hết thể ngũ sắc cự kiếm, tại một kiếm kia phía dưới, loan thoáng có một bóng người cao to bên trên rơi mất một mặt mai rùa. Nguyên lai trên mu rùa vết kiếm là như thế này lưu lại. Lục Đình Chu từ phòng của mình bên trong mở mắt, ngược lại nhìn về phía trong tay mai rùa. Thời khắc này mai rùa mặt ngoài bên trên lại không có cái kia cố để cho người không thể nhìn thẳng lợi hại phong mang, giống như bị hút khô rồi trống rỗng. Xôn xao Lục Đình Chu muốn cầm lên tại quan sát một chút, nhưng không nghĩ mai rùa trực tiếp ở trong tay phong hóa, biến thành từ ngón tay rơi đầu khớp xương bụi đá. Lữ tổ cuối cùng lấy ngũ sắc trường kiếm chém giết cái kia từng đạo cao lớn thân ảnh, đều là gì nhân vật? Lục Đình Chu đối với mình chỗ đã thấy cái kia bao la hùng vị chi hỏa mặt sau lưng thời kỳ, mẩn người mê mẩn. Nhưng tự hồ từ lữ tổ tọa hóa về sau, đan, kinh, kiếm, thể bị hôm nay bốn đại thánh địa chia cắt về sau, về 500 năm trước một sự tình, đã bị cái này mấy đại thánh địa cố ý phong tỏa, chỉ có bọn họ trong tàng kinh các có lẽ mới có ghi chép. Tại dân gian, mọi người chỉ biết lữ tổ là gần nhất 500 năm trong cường đại nhất võ giả, nhưng có rất ít người biết lữ tổ địch nhân cùng đối thủ là ai. Lục Đình Chu mắt sáng lên, xem ra sau này muốn thường thường đi tìm như mai rùa loại này cùng lữ tổ có liên quan đồ vật. Hắn nhìn về phía đứng tại chỗ thứ hai phân thân, tâm niệm vừa động, để cho phân thân hồi chính mình trong đầu một chuyến, cùng trong đầu được thắp sáng cái kia đạo bóng người vàng nóng dung hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ hai phân thân bay ra, mắt thường có thể thấy phân thân linh hồn cường độ lại cường đại rồi gấp đôi. Cái này đạo thái bạch canh kim kiếm khí, là ít nhất phải tiến nhập khai khiếu cấp số mới có thể đánh tới võ công, nếu muốn luyện thành, kim đan loại vật này, là ắt không thể thiếu công cụ phụ trợ. Người thân thể tinh khí thì nhiều như vậy, mà muốn phát sinh lữ tổ như thế một kiếm, thử nghĩ ngũ tạng bên trong được chất chứa cỡ nào dâng trào rộng lớn chân khí, mới có thể làm được. Ta về sau nhất định muốn tìm được lữ tổ đan phương mới được. Lữ tổ bốn đại truyền thừa, kim thân, kinh thư, kiếm pháp, đan phương, mỗi một đạo đều là vô địch thiên hạ truyền thừa, thế nhưng nếu muốn tu trong đó một đạo đến đại thành, thì nhất định phải có cái khác mấy đạo tới phụ tá, đan phương ở trong đó chiếm cứ phân lượng, không gì sánh được nặng. Tốt ở trước mắt Lục Đình Chu trên tay có kim đan. Ngươi trước phản hồi Tần Châu thành, qua mấy ngày, ta cũng muốn rời khỏi An thành, thậm chí sẽ từ Tần Châu đi qua, đến lúc đó gặp lại cùng. Lục Đình Chu sắp xếp xong xuôi phân thân hành động, nhìn phân thân lách mình lì khai biệt tử. Hắn thì trên giường bàn ngồi dậy. Lần thứ hai hồi ức một bên lữ tổ trong trí nhớ ngũ đế kiếm đệ nhất kiếm thái bạch canh kim kiếm khí luyện pháp, cùng đại thiểm khí lẫn nhau đối ứng với nhau sau đó, hắn tựa hồ phát hiện hai loại võ công có phù hợp quan hệ. Dầm. Hắn lúc này nuốt vào một viên kim đan, bắt đầu đến thử dùng đại thiểm khí cùng thái bạch canh kim kiếm khí pháp môn, đồng thời đi luyện hóa kim đan. Cái này vừa thử nghiệm không sao. Hắn luyện hóa kim đan tốc độ lại trực tiếp nhanh hơn bình thường không chỉ gấp đôi. Lúc đầu muốn một cái buổi tối mới có thể tiêu tan hóa xong một viên kim đan, nửa buổi tối liền luyện hóa, hóa thành dự lực, bị hắn phế khiếu hấp thu. Thế là Lục Đình Chu đêm đó trực tiếp uống viên thứ hai kim đan, chờ đến thứ hai ngày hồng nhật sơ thăng. Sau đó trong vòng 3 ngày, Lục Đình Chu không tiếp tục bị Trần Kính Đức an bài cái gì khác sự tình, hiển nhiên là để cho hắn tốt tốt thu dọn đồ đạc, để phòng theo công chúa đội ngũ xuất phát. Thế là Lục Đình Chu 3 ngày nay luyện hóa hết 12 viên kim đan dược lực, chờ đến muốn theo công chúa lên đường cái này một sáng sớm bên trên. Lục Đình Chu mở mắt, hai con mắt của hắn bên trong vậy mà lóe lên một vệt dị thường sắc bén kiếm khí. Nếu như lúc này là Vương Điện đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm Lục Đình Chu, như vậy hắn chỉ thấy Lục Đình Chu ánh mắt trong đáy mắt thì có một loại bị thương tổn cảm giác. Giang hồ truyền thuyết, cao thủ võ đạo qua nội kình tam quan lúc, tinh khí thần tới được đỉnh phong võ giả, chỉ bằng vào lấy ánh mắt là có thể đánh người. Chỉ một đôi nhãn thần nhìn kỹ đi qua, đối phương liền sẽ bị áp chế, không có sức đánh trả. Lục Đình Chu vậy mà thông qua kim đan, đem chính mình tinh khí thần tăng lên tới từ ánh mắt là có thể biểu hiện ra cấp độ. Không chỉ là dạng này, hắn hiện tại đã ăn chừng 30 viên kim đan, nhất là 3 ngày này tu luyện, để cho hắn không gì sánh được cảm giác được rõ ràng phổi của mình khiếu bên trong, mơ hồ có một chút như vậy cùng quá khứ khác biệt độ vận. Song phế cường đại, để cho hắn thể lực và khí tức, thậm chí còn làn da, đều trực quan có thể thấy được trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Căng. Lục Đình Chu nhẹ khẽ kéo kéo cánh tay của mình làn da, nhìn như bình thường nhắn nhủi da thịt trắng nõn, nhưng xúc tua nhưng là giống như chống làm bằng da trâu cứng cỏi, trình độ như vậy. Hắn tự vấn nếu như cương kình cao thủ một quyền đánh tới, hắn đứng không động, cũng sẽ không có một chút thương thế, đối phương liền ra hắn đều không đánh nổi. Điều này hiển nhiên là tại hướng về khai khiếu cấp số bước nhanh tiến gần đến. Hôm nay chính là công chúa Tử An thành ngày lên đường. Sáng sớm, đại lý tự phương diện cùng An thành phủ thành chủ bên trên, chuyên môn chọn lựa ra gia nhập hộ tống công chúa trận doanh 3 người, đã chạm tại đại lý tự thao trường bên trên đang đợi. Mà phủ thành chủ hai người cao thủ, đang nhìn mình bên cạnh thế mà đứng một cái như vậy tuổi trẻ, giống như chỉ có 18-19 tuổi thanh niên về sau, đều là không gì sánh được cổ quái nhìn về phía đại lý tự Trần Kính Đức cùng tự trưởng. Dường như ở trong lòng nói, đại lý tự phái một cái như vậy người trẻ tuổi gia nhập hộ tống đội ngũ, coi như là người đại lý tự nhân thủ từng cái đều là bảo bối bướm mắt, một cái cây cải củ một cái hố, cũng không thể như thế ban ngày ban mặt hồ lộng a quả nhiên. Sau một lát, công chúa đội ngũ từ giữa trong viện đi tới, vừa mới đến thao trường bên trên, liền nhìn thấy chờ ở nơi này Lục Đình Chu ba người. Bọn hắn đệ nhất thời gian tất cả đều chú ý tới niên kỷ vô cùng dễ thấy, thậm chí có thể nói là thanh sắc Lục Đình Chu. Công chúa một đôi ô mắt đen, hiển nhiên lóe lên một tia dị dạng. Mà vị kia đi theo lão phụ nhân thì trực tiếp trầm mặt xuống đến, đối với Trần Kính Đức giọng nói bất thiện mà hỏi, "Trần đại nhân, người thanh niên này chính là ngươi đại lý tự phái ra hộ tống công chúa Ngư Long Vệ. Trần Kính Đức sắc mặt không thay đổi, nói, chính là, Đình Chu là ta đại lý tự 10 năm này, không, 20 năm tới nay xuất sắc nhất một thiên tài hậu bối, mời công chúa yên tâm, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Công chúa nhìn về phía Lục Đình Chu. Lục Đình Chu cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào vị này dân gian Di Châu, không thể không thừa nhận, đối phương tư sắc thật là mà sống bình ít thấy, nhưng hắn ánh mắt không có một tia sóng lớn, chỉ cùng hai người khác đứng tại chỗ không động. Công chúa như cũng không có mở miệng. Lão phụ nhân khuôn mặt lạnh lẽo cũng không nói gì lời nói, tựa hồ là bị Trần Kính Đức không biết xấu hổ phát cáu. Bọn hắn cùng An Thành muốn nhưng là chí ít ba cái Hỗn Nguyên Kình cấp số hộ vệ. Tuổi trẻ như vậy Hỗn Nguyên Kình, thiên tài, coi như là sáu đại thánh địa bên trong, người như vậy cũng không có mấy cái, đồng thời ít nhất bị dựa theo đương đại thủ tịch bồi dưỡng. Nàng làm sao cũng không khả năng tin tưởng nho nhỏ An Thành sẽ có người như vậy. Ngược lại là cái này An Thành đại lý tự phương diện, không nguyện ý ra phái nhân thủ, cho rằng hộ tống công chúa chuyến này nguy hiểm tự lớn, tiến một cái ứng phó vô tích sự quỷ xui xẻo càng có thể. Nghĩ như vậy, sắc mặt càng là không giấu được vẻ giận dữ. Công chúa, theo thuộc hạ xem ra, nếu như đại lý tự thực sự rút phái không ra nhân thủ lời nói, chúng ta chỉ cần hai người kia là được. Lúc này, công chúa trong đội ngũ một cái chừng 30 tuổi nam tử lạnh lùng mở miệng, nói, người thanh niên này vẫn là đại lý tự giữ lại cho thỏa đáng. Phái không ra cao thủ, bọn hắn từ bỏ chính là, một người như vậy, thật muốn thành vướng bận sát suất lớn hơn. Lục Đình Chu đứng tại chỗ, đem những người này đối với mình miệt thị nghe vào trong tai. Hắn không nghĩ tới, hắn thế mà bởi vì niên kỷ bị cự. Trần Kính Đức ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chính là không nghĩ tới đối phương sẽ từ Lục Đình Chu lứa tuổi bên trên tìm việc. Ngược lại, Trần Kính Đức trong lòng thở dài, chỉ được nói rõ tình huống, công chúa, Đình Chu từng là ta An Thành bắt giết qua một tên Hỗn Nguyên Kình cấp số tội phạm, thực lực vấn đề, thực sự không cần lo lắng. Không cần lo lắng. La Hầu cùng Ôn Gia trong đội ngũ người, đều ánh mắt lấp lóe. Đã như vậy, để cho ta đi thử một chút hắn, vừa bạn. Lại là cái kia 30 tuổi nam tử. Bang vào Trần Kính Đức, bọn hắn tự nhiên là nửa có tin hay không. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 88, trước người Dương Võ đại lý tự trong giáo trường. Trạng tại công chúa Ôn Thanh Trúc sau lưng, một cái hẹn 30 tuổi nam tử mở miệng, tuyên bố muốn thử một chút Lục Đình Chu. Nghe được câu này lời nói sau đó, tự trường đệ nhất thời gian nhìn về phía Trần Kính Đức, đã thấy Trần Kính Đức không tiếng động gật đầu. Nếu như không cho công chúa một nhóm nhìn thấy Lục Đình Chu bản lãnh lời nói, cửa ải này sợ là làm khó dễ, bọn hắn cũng không yên tâm đối với để cho như thế một người trẻ tuổi tham dự hộ tống nhiệm vụ. Đã như vậy, Đình Chu, ngươi liền cùng bị này. Tự trường nói, nhìn về phía vị nam tử kia. Nam tử song quyền ôm ngực, nói, Chu Diệu Tổ. Tự trường gật đầu, nói, cùng vị này Chu hộ vệ tương đối mấy lần đi. Nói xong, qua một cái hô hấp, hắn lại bổ sung, điểm đến thì ngưng là đủ. Yên tâm, Chu Mỗ còn không đến mức tổn thương các ngươi đại lý tự người. Chu Diệu Tổ mở miệng. Chật, nhìn về phía công chúa một bên lão hầu, đạt được đối với mới gật đầu cho phép sau đó, hắn cất bước đi về phía Lục Đình Chu trước mặt. Mà Lục Đình Chu bên cạnh hai vị phủ thành chủ bên trên Hỗn Nguyên Kình cao thủ, lúc này cũng đều hướng về sau đều thối lui vài chục bước khoảng cách, tránh ra sân bãi. Tự trưởng thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, có điểm đến thì ngưng câu này lời nói, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Đình Chu quả thực không kém là được, cần phải không đến mức bị thương tổn được bao nhiêu. Thế là, giờ khắc này, trong sân chỉ còn lại có Lục Đình Chu cùng đối mặt Chu Diệu Tổ đứng đối nhau. Các hạ ra tay đi. Lục Đình Chu hai tay tự nhiên rủ xuống, biểu tình trên mặt tự nhiên. Cái kia phủ thành chủ hai đại cao thủ, nhìn thấy Lục Đình Chu vậy mà không có chút nào vẻ khẩn trương, không khỏi càng là kỳ quái. Tiểu tử này, rốt cuộc là thực sự con ngẽ mới xanh không sợ cọp, vẫn là một cái hôn bất lận. A. Chu Diệu Tổ con mắt bên trong màu sắc trang nhã lóe lên, vậy ta liền tới xách xách nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời đồng thời, hắn tại nguyên chỗ một bước, ầm ầm kinh lực chấn động tại dưới chân tấm đá xanh bên trên, người liền tựa như bỏ đi dây cương liệt mã, trong nháy mắt, liền nào tới Lục Đình Chu trước mặt. Một quyền thẳng tắp mà đi, không khí không tiếng động, nhưng là Hỗn Nguyên kinh lực tích xúc đến rồi kín đáo không lộ ra cảnh giới cao thâm. Trần Kính Đức con mắt híp lại. Công chúa tên hộ vệ này, chỉ bằng cái này loại kinh lực nắm chặt trình độ, đã là Hỗn Nguyên kình bên trong hiếm thấy hảo thủ, không hổ là trước đây đệ nhất thiên hạ mỹ nhân phụ thượng gia tướng. Nhưng mà, bọn hắn thấy được Lục Đình Chu vậy mà tựa hồ không phản ứng kịp, mặc cho một quyền này đánh về phía bộ mặt. Nhưng ngay tại hiện trường tất cả mọi người vừa mới sinh ra cái ý nghĩ này trong tích tắc. Đánh ra một quyền này Chu Diệu Tổ, chợt ở giữa trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không đúng. Ánh mắt của hắn cùng Lục Đình Chu đôi mắt một cái đụng chạm, cảm thấy đột nhiên giật mình một chút, chỉ thấy Lục Đình Chu một cánh tay không biết lúc nào đã đánh ở tại trước mặt, bày ra một cái đơn giản hoành quyền tư thế, đỡ đi qua. Cái tư thế này, coi như là mới vừa luyện võ học đồ cũng có thể bày ra dáng. Nhưng ở Lục Đình Chu lập tức triển khai sau đó. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vâng. Quyền khuỷu tay giáp nhau. Không khí trở nên nổ tung. Chu Diệu Tổ cảm giác mình một quyền tựa như đánh vào một mặt tảng đá vách tường bên trên, đang hắn động dùng một sát. Cẩn thận. Lục Đình Chu đã nhàn nhạt mở miệng, nhanh chóng xuất thủ, đạp chân xuống, cả người thân thể thật giống như thật cao mà lên một con tuấn mã, giơ lên song quyền, cũng đánh cũng che xuống. Một thức này, đồng dạng cũng là đơn giản nhất quyền pháp phương pháp, thậm chí trước đây thì võ thi đấu thời điểm, Trần Băng Nhạn còn từng dùng qua một chiêu này tới cùng Lục Đình Chu quyết đấu qua. Nhưng lúc này Lục Đình Chu đem cái này lấy thông thường mã hình che đánh sau khi thi triển ra. Quyền pháp này tạo nghệ. Hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc biến sắc, tựa như thấy được một người tuổi còn trẻ tông sư, tại cử trọng được khinh xuất thủ, chiêu thức đơn giản, vậy mà đánh ra một loại trước đây chưa từng thấy hàm xúc. Thật là một thiếu niên thiên tài. Đại lý tự không có gạt người, tiểu tử này. Trong tích tắc, phủ thành chủ hai cái hôn nguyên kình cao thủ gần từ lục đỉnh chu lộ ra ngoài một trong tay, liền đoán được chàng bên trên thanh niên chỗ cường đại. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Chu Diệu Tổ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một đoàn không khí, đều tựa hồ bị lục đỉnh chu đắp xuống xong quyền đạp lên thành một đoàn tương hồ, khí lưu đập vào mặt, để cho hắn hô hấp đều chắc trở. Hảo tiểu tử, quả thực có ý đồ. Trong lòng hắn hét lớn một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ liền biết mình quả thực xem thường thanh niên này, không còn trong lòng còn có khinh thường, đón lấy lục đỉnh chu xong quyền, dưới chân liền giẫm, nhanh chóng tránh khỏi thế đại lực trầm quyền phong. Bù bù. Cũng liền tại lục đỉnh chu xong quyền thất bại đồng thời, Chu Diệu Tổ cánh tay như rồng, lòng bàn tay hướng bên trên, tiến bộ lấy đạp, liền liễu liên khâu hướng về phía lục đỉnh chu toàn thân mỗi một tấc các đốt ngón tay vị trí. Hắn trực tiếp lấy ra giữ nhà bản lĩnh, cái này một ra tay toàn lực, toàn thân kinh lực dâng trào, xé rách khí lưu, ống tay áo đều rất giống gió phướn bay phất phới. Trong lúc nhất thời, lục đỉnh chu trước mặt như có hơn 10 cánh tay huyễn ảnh, liên tục chộp tới chính mình các bộ vị yếu đất. Thiên Long cầm nã thủ, mà đang ở Chu Diệu Tổ thi triển ra một chiêu này sau đó, Trần Kính Đức lập tức ở một bên động dung, dĩ nhiên là Thiên Long đạo công phu. Nhưng gặp công chúa bên cạnh lao hầu cùng bị kia khai khiếu cấp số yên lặng nam tử thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Năm đó chủ nhân của bọn họ Ôn Diệu Âm là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, không biết đạt được bao nhiêu giang hồ hào kiệt cùng thiên kiêu nhóm ưu ái, không thiếu có thánh địa môn hạ đệ tử, cũng đều muốn tới kết bạn. Trong những người này, liền có một cái hiện nay sáu đại thánh địa một Thiên Long đạo đệ tử, cam tâm tình nguyện vì chủ nhân của bọn họ bồi dưỡng thủ hạ, liền Thiên Long đạo công phu đều dạy đi ra. Cũng liền tại Trần Kính Đức nhìn thấy Thiên Long cầm nã thủ cái này một thánh địa võ công xuất hiện, mà cảm thấy trong lòng ngưng trọng thời khắc. Lục Đình Chu ứng đối, nhưng là không chút hoang mang. Tại Chu Diệu Tổ cầm nã thủ liên trảo liên khấu kình phong phía dưới, Lục Đình Chu đầu tiên là tránh lui ba phần, trong lòng cũng nhận ra môn công phu này, sáu đại thánh địa võ công, người trong thiên hạ đều có nghe thấy, Vệ Thiên Nam trong trí nhớ liền có quan hệ với cái này Thiên Long cầm nã thủ ghi chép. Liên lui lại 6-7 bước sau đó, Lục Đình Chu dẫm chân xuống, ngoài tất cả mọi người dự liệu không còn tránh lui, mà là trực tiếp nên đón Chu Diệu Tổ bắt kình phong, hóa quyền là bàn tay, một cái co lại thân, tiến bộ liền vỗ về phía cầm nã thủ. Ầm. Năm ngón đánh ra, trưởng phong gào thét tại trong không khí trong nháy mắt. Chu Diệu Tổ cười nhạt, như điện chớp liền tóm lấy Lục Đình Chu cánh tay, chặt tiếp theo chính là chế trụ các đốt ngón tay, thao xuống cánh tay kết cụ. Thiên Long cầm nã thủ, từ trước đến nay là Thiên Long đạo ác độc nhất công phu một trong, động một tí phân cân thắt cốt. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi hoàn toàn. Bởi vì đột nhiên cảm giác mình cầm nã thủ, bắt được không phải một người, mà là một đầu đại lão hổ, một con cự long. Căng. Lục Đình Chu chỉ là cánh tay chấn động, liền dễ dàng chấn khai Chu Diệu Tổ hai tay của. Tiện đà dưới chân tiến bộ, thân thể trực tiếp đụng tới. Rõ ràng là Long Hổ đại ma khí kình bên trong chiêu thức, Long Hổ phát thân áo. Ầm. Chu Diệu Tổ hai cái tay mới bị như rồng giống như hổ cánh tay chấn động ra, tiện đà trước mặt chính là một đen, thật giống như bị một trận bão nổi xe ngựa đụng vào ngực bên trên. Ầm ầm. Một cái bay ngược, hắn trực tiếp bị một cái đụng này ra ba trượng khoảng cách, nặng nề ngã ở tấm đá xanh bên trên, mắt tối sầm lại, tỏa ra sao kim. Tốt. Không gì sánh được hùng dũng giọng nói liền từ tự trưởng trong miệng truyền ra. Hắn kích động liền trọm râu đều bật lên. Tự trưởng là An Thành đại lý tự trên danh nghĩa quan lớn nhất biên, nhưng võ công của hắn kỳ thực cũng không cao, cho nên mới vừa rồi cái này liên tiếp trong lúc giao thủ, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng song phương chiêu thức đều là cái gì. Tự trưởng chỉ nhìn thấy trước sau không đến 3-4 cái hô hấp, ngay từ đầu Chu Diệu Tổ còn là hùng hổ, nhưng theo sát quyền thứ nhất đã bị Lục Đỉnh Chu hoàn toàn ngăn trở, tiện đà, liền là tất cả người không có dự liệu đến cục diện, Lục Đỉnh Chu một cái xoay người đắp đánh sau đó, ngay sau đó hai tay chấn động, liền mạnh mẽ vô cùng phá Chu Diệu Tổ cầm nã thủ, tiến thêm một bước xô ra, trực tiếp đặt thắng lợi. Cái này đánh đấu thắng lộ trình sắc bén thẳng thắn, thắng bại sự cấp tốc. Trực tiếp lấy ngạnh thực lực phá vỡ công chúa bên người mọi người đối với hắn miệt thị thái độ. Để cho tự trưởng nhìn thấy kết quả sau đó, nhịn không được quát một tiếng chữ tốt. Nhưng hắn đang khen hay phía sau trong nháy mắt, liền vô ý thức nhìn về phía công chúa đoàn người. Thật là tinh diệu công phu. Chỉ nghe tại tự trưởng sau đó, đồng dạng cũng theo sát chuyển ra vô cùng dễ nghe, tiếng nói ôn nhu hảo phóng thanh âm. Chính là Ôn Thanh Trúc công chúa. Nàng tại mở miệng sau đó, đen đùi tỏa sáng con mắt nhìn chằm chằm Lục Đình Chu, ngược lại nhìn về phía Trần Kính Đức, nói: "Trần đại nhân, thực sự nguyện ý đem để cho trẻ tuổi như vậy thiên tài hộ chúng ta?" Hiện trường những người khác vốn cũng còn dừng lại ở thắng bại đã phân trong khiếp sợ. Vị công chúa này lại là người thứ nhất mở miệng, đồng thời nhận rõ đại lý tự cho nàng phái một hạng người gì. Mà phủ thành chủ hai người cao thủ, bọn hắn nhìn Lục Đình Chu xuất thủ qua lộ trình, thắng bại phân ra sau đó, bọn hắn còn ở trong lòng hồi tưởng Lục Đình Chu từng chiêu từng thức, trên đời này thật sự có như vậy thanh niên thiên tài. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn còn xem thường Lục Đình Chu lứa tuổi, nhưng từ Lục Đình Chu vừa ra tay trong nháy mắt, bọn hắn liền mặc cảm, rồi đến kết quả xuất hiện sau đó, bọn hắn chỉ có khen ngợi biểu tình. La Hầu thì là không gì sánh được kinh ngạc. Chu Diệu Tổ bản lĩnh, nàng làm cho này một nhóm trong phụ trách công chúa thường ngày khởi cư người hầu, tự nhiên là biết rõ ràng, có thể nói đã là hôn nguyên kình cấp số bên trong người nổi bật, lại tăng thêm Thiên Long đạo cầm nã thủ công phu. Thả trên giang hồ, đó cũng là nhất lưu nhân vật. Thế mà, không đến 4-5 cái hô hấp liền. Nhưng bọn hắn vô cùng nhanh đã bị công chúa cái kia êm thai thanh âm dễ nghe hấp dẫn. Thưa công chúa, chính là bởi vì Đình Chu chính là ta đại lý tự năm gần đây thiên tài xuất sắc nhất, cho nên mới để cho hắn phụ trách bảo hộ công chúa chuyến này. Trần Kính Đức không người mở miệng, nhưng trong lòng lại là nhịn không được tâm triều bắt đầu khởi động. Tiểu tử này, hắn không nghĩ tới Lục Đình Chu vậy mà như thế sạch sẽ gọn gàng liền đem Chu Diệu Tổ cái này loại cấp số võ giả đánh bại. Còn có hắn sử ra võ công, Long Hổ đại ma khí kình, hắn truyền thụ cho đối phương mới bao lâu. Vậy mà thi triển so vương điện, Triệu Thiên Sơn đám người còn muốn đánh đá trốn hoa. Quan trọng nhất là Hôn Nguyên Kình. Tiểu tử này vậy mà thật là Hôn Nguyên Kình cấp số. Lại từ Lục Đình Chu cái kia thông thường mã hình cái đả, thế mà có thể đánh ra tông sư khí độ phong phạm đến, Trần Kính Đức hầu như ở trong lòng than thở, trăm năm khó gặp thiên tài, sẽ phải rời khỏi An Thành. Tiểu tử này, giấu quá sâu. Nghe được Trần Kính Đức trả lời công chúa, thì là nhìn về phía Lục Đình Chu, nói: "Lục đại nhân, vừa rồi Ngô bà bà cùng Chu đại ca thái độ đối với ngươi không tốt, ta thay bọn hắn xin lỗi ngươi." Lập tức, Trần Kính Đức cùng đại lý tự rất nhiều người quá sợ hãi. Trần Liên không gì sánh được kính trọng nhìn Ôn Thanh Trúc. Thân là công chúa, thế mà có thể như vậy lễ kính một cái ngư long vệ. Nghĩ lại, tựa hồ cùng đối phương là một cái dân gian lớn lên nữ tử có quan hệ rất lớn. Lục Đình Chu đương nhiên không dám tại trước mặt nhiều người như vậy thu nhận đối phương lễ kính, nói: "Công chúa nói quá lời." Lúc này, cái kia bị đụng bay ra ngoài Chu Diệu Tổ, cũng là bị người đỡ lên, bưng ngực, sắc mặt trắng bệnh đã đi tới, nhìn Lục Đình Chu sắc mặt gian nan nói: "Hảo công phu, tốt tuấn tài. Tuổi như vậy, võ công như thế, hoàn toàn có thể đi những cái kia võ đạo thánh địa làm nhất lưu thủ tịch đệ tử." Hắn hiện tại là không thể không tin tưởng, thế giới bên trên thật có thiên tài cái này vừa nói, đồng thời hắn gặp phải. "Chu Minh đa tạ." Lục Đình Chu chắp tay. Nhưng kỳ thật, hắn vừa rồi ngay cả mình toàn lực 1/10 cũng không có đụng tới. Nếu như hắn dùng đại thiểm khí, Chu Diệu Tổ trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn đánh chết tại hiện trường, thậm chí ngay cả Long Hổ đại thiểm khí cái khác võ công đều vô dụng, chỉ dùng Long Hổ đại ma khí kình một chiêu, cộng thêm chính mình ăn vào nhiều như vậy kim đan phía sau thể lực, hầu như ngang ngược bá đạo hành đẩy tới. Mà mắt thấy Lục Đình Chu thực lực sau tất cả mọi người, cũng đều là trong lòng kinh thán không thôi. Nhất là An Thành đại lý tự những người này. Mặc dù Lục Đình Chu hôm nay liền muốn theo công chúa cùng rời đi, nhưng bằng vào Lục Đình Chu trước khi đi đám người này trước hiện thánh, đã định trước coi như hắn đi về sau, An Thành đều muốn hoành động một hồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 89, Ôn Thanh Trúc tâm tư công chúa ly khai An Thành đội ngũ một nhóm, cũng không có dòng chống thua chiến, dù sao vị công chúa này trở về hoàng cung quá trình, đến nay còn không có ai biết. Vì vậy, vào thành thời điểm lặng yên không một tiếng động, lúc đi, cũng là không làm kinh động An Thành mạch tính. Trước khi đi, chỉ có Trần Kính Đức này một ít An Thành quan viên, bí mật ra khỏi thành tiễn đưa. Bất quá, so với tiến nhập An Thành phía trước đội ngũ, hiện trong cái đội ngũ này, lại tăng thêm 3 cái người mới. Chính là Lục Đình Chu cùng phụ thành chủ bên trên 2 cái Hỗn Nguyên Kình cao thủ. Két két công chúa và lão phụ nhân kia ngồi ở trong xe ngựa, tại đường cái bên trên không nhanh không chậm đi về phía trước. Mà vây quanh chiếc xe ngựa này, tính thêm Lục Đình Chu ở bên trong, tổng cộng có 10 tên hộ vệ, phân biệt cưỡi ngựa, thủ hộ phía trước sau hai đầu. Mà ly khai An Thành nửa ngày trên đường, bởi vì đều là từ An Thành chọn người đi ra ngoài, lại tăng thêm Lục Đình Chu tại trước mặt mọi người cho thấy thực lực sau đó. Phụ thành chủ cái này 2 người cao thủ, cố ý tiếp cận Lục Đình Chu, cùng hắn bắt chuyện. Lục Đình Chu cũng bởi vậy đã biết cái này 2 người cao thủ tính danh. Một cái tên là Bạch Phong, một cái tên là Chu Thất. 2 người đều là An Thành quân coi giữ bên trong cao thủ, vì vậy võ công có trại lính đặc sắc, thiết huyết làn gió đậm. Mà hắn cũng đồng thời đã biết cái kia Thủy Trung yên lặng không nói, cưỡi ngựa đi ở phía trước khai khiếu cấp tên cao thủ. Diêu Nghiễm. Nghe Chu Diệu Tổ đám người đều tôn gọi hắn là Diêu sư. Tựa hồ người này cùng Chu Diệu Tổ người còn có thầy trò quan hệ. Cái này khiến Lục Đình Chu đáy lòng suy đoán, cái kia Chu Diệu Tổ Thiên Long Cầm Nã thủ, có phải là cái này Diêu sư truyền thụ cho bọn hắn? Nếu là như vậy, cái kia người này là Thiên Long Đạo Thánh địa xuất thân. Trên đường lấy Lục huynh đệ tuổi tác cùng tiên phú, nếu như đến rồi Trung Châu, tất nhiên có thể được triều đình trọng dụng. Vạn Phong chủ động tìm lời nói bắt chuyện, thật tình thành ý tán dương Lục Đình Chu. Chu Thất cũng phụ hòa nói, nói đúng lắm, tại tuổi như vậy, liền có võ công như thế, lại là bệ hạ coi trọng nhất đại lý tự xuất thân, đến rồi Trung Châu cái chỗ kia, Lục huynh đệ tất nhiên có thể hiện lộ tài năng. Lục Đình Chu cười cười, không có chính diện trả lời những thứ này lời nói. Ba người bọn họ tại phía sau xe ngựa cưỡi ngựa nói lời nói, mà công chúa bổn gia mang tới Chu Diệu Tổ đám người, cũng ở phía trước nói lời nói. Đường xa xa xôi, trên đường không nói lời nói, ai cũng không chịu nổi cô này tịch mịch. Mà đang ở trên đường bọn hắn có một dựng không có một tháp trò chuyện. Rốt cục, đến rồi buổi chiều địa phương, phía trước chính là có thể nghỉ chân Nam Sơn huyện trấn nhỏ, đoàn người tìm khách phòng, tối nay tiểu tại này nghỉ ngơi. Lục Đình Chu mấy người, dĩ nhiên có được an bài độc lập khách phòng, bởi vậy có thể thấy được, vị công chúa này coi như là chưa có trở lại hoàng cung, tại dân gian gia cảnh cũng là cực kỳ hào phóng. Cái này khiến hắn ngay từ đầu lo lắng trên đường không có tư nhân không gian, có thể phục đan luyện công lo lắng, tiêu thất. Lục Đình Chu ăn cơm sau đó, đêm khuya liền trở lại gian phòng của mình luyện công. Còn thừa lại không đến 60 viên thuốc. Ban ngày chạy đi, không thể luyện công, mà lấy mỗi ngày ban đêm tiêu hóa 2 viên tốc độ, 1 tháng sau, hắn liền có thể hoàn toàn luyện hóa cái này 100 viên kim đan. Lại xem tu hành của hắn tiến độ. Lục Đình Chu rất có lòng tin, ăn xong những thứ này kim đan, chính là ta mở ra đệ nhất khiếu thời điểm. Bởi vì tồn tại kim đan dược lực phụ trợ, tinh khí bổ sung, hắn căn bản cũng không cần tổn thương phổi tới trùng kích cảnh giới, chỉ cần dần dần từng bước lấy đại thiểm khí thổ nạp kim đan dược lực, cọ rửa phổi, một cách tự nhiên liền mở ra cái này một khiếu. Từ An Thành đến Tần Châu phủ thành, lại từ Tần Châu phủ thành đến Trung Châu hoàng cung. Đoạn đường này mặc dù đều là vùng đất bằng phẳng, là trung nguyên khu vực, vốn lấy cái này công chúa một nhóm tốc độ tiến lên đến xem, khoảng chừng cũng cần chừng 1 tháng. Với lúc 1 tháng sau đến Trung Châu, hắn liền có thể khai khiếu. Mà chỉ cần hắn tự thân bước vào khai khiếu cấp số, chính là tại cái kia cầu hoàng đế không coi vào đâu, hắn cũng sức mạnh càng nhiều. so với võ đạo nội kình tam quan, trong một vạn không có một khai khiếu cấp số, mới thật sự là cao thủ giang hồ, không có như vậy đứng đầy đường. Hô, hút, cũng liền tại Lục Đình Chu tại gian phòng của mình bên trong hô hấp thổ nạp, vận chuyển dược lực khí huyết luyện công đêm khuya. Phòng khách lầu 2 phòng hảo hạng, cái này là công chúa Ôn Thanh Trúc gian phòng. Trong đêm khuya, nàng lại còn không có nghỉ ngơi, mà là đánh thuê phòng, chạm tại bệ cửa sổ trước, ngước nhìn bầu trời khẽ cong tàn nguyện, ánh mắt đen thủi giống như bảo thạch, lại trong đó mang theo rất nhiều mê mang màu sắc. Cô đương, còn chưa ngủ đâu? Lúc này, đi theo lão hầu nhìn thấy gian phòng đèn vẫn sáng, liền ở ngoài cửa hỏi. Nô bà bà. Ôn Thanh Trúc xoay người, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, môn liền mở, tiếng nói bình tĩnh nói, ta ngủ không được, ngài vào đi theo ta nói một chút lời nói đi. Ai? Nghe được Ôn Thanh Trúc chính là lời nói về sau, nô bà bà đầu tiên là thở dài một cái, sau đó không người đi tới, đem đóng cửa lên về sau, đi tới phía sau, nhìn Ôn Thanh Trúc lần nữa nhìn lên cái kia đỉnh đầu tàn nguyệt, nói, lại đang nghĩ đi Trung Châu tương lai sao? Nàng giống như có thể hiểu được. Dù sao 20 năm trước, nàng cũng không biết mình và vị kia thiên hạ chí tôn quan hệ, thẳng đến phu nhân qua đời sau đó, các nàng bất đắc dĩ mới nói cho công chúa trần tướng, tiện đà muốn cho công chúa trở về hoàng cung. Ai? Phu nhân lúc còn sống thủy chung không nguyện ý đem thân thế của ngươi nói cho ngươi, đều là mấy người chúng ta lão già lỗi, để ngươi bước lên cái này một nguy hiểm trọng trọng Trung Châu đường, đoạn đường này bên trên, ngươi bị sợ hãi. Lão hầu trong tròng mắt đều là thương cảm cùng hối hận. Trước cửa sổ Ôn Thanh Trúc lắc đầu, nói, với các ngươi có quan hệ gì đâu, các ngươi chỉ là nói cho ta biết, là ta mình làm quyết định, đoạn đường này bên trên mặc dù mạo hiểm, nhưng ta cũng không có cái gì chịu không được. Lão hầu trầm mặc chốc lát, sau đó nói, chỉ cần có thể thành công đến rồi Trung Châu, lấy Thanh Trúc ngươi thiên phú và tướng mạo, tất nhiên là hoàng đế mười mấy cái nhi nữ bên trong xuất sắc nhất một cái, đến lúc đó, đoạn đường này bên trên trải qua hết thảy đều đáng giá. Nô bà bà, ngươi nghĩ rằng ta là vì làm công chúa mới từ trong nhà rời đi sao? Ôn Thanh Trúc thanh âm thấp hạ xuống. Cô đương. Nô bà bà há mồm, lại nói không nên lời cái gì lời nói. Bà bà, không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng ngủ. Ôn Thanh Trúc nhìn chân trời tàn nguyệt, đưa lưng về phía Nô bà bà mở miệng. Vậy, lão hầu xin cáo lui. Nô bà bà cúi xuống thân thể, thối lui ra khỏi ngoài phòng. Sau đó, chỉ còn lại Ôn Thanh Trúc một người tiếp tục đứng tại trước cửa sổ, đôi mắt đen tuổi sáng sủa như bảo thạch, nhưng nội bộ thật là cất giấu quá nhiều vô pháp nói nói tâm tư. Nàng chỉ là một cái muốn gặp một lần phụ thân nữ nhi, càng nhiều hơn, nàng cũng muốn biết mẫu thân của nàng trước đây cùng cha nàng là thế nào nhận thức, cũng lại vì sao lấy mang thai thân, một mình ly khai thiên hạ, ẩn cư ở thế ngoại, một mình sinh ra nàng. Mẫu thân của nàng trước đây cùng vị này đương kim hoàng đế, phụ thân của nàng đều trải qua cái gì? Vì sao mẫu thân nàng 20 năm đều không nói với nàng những thứ này? Mà đều cần chính cô ta đi đến Trung Châu trong hoàng cung, gặp mặt nàng vị hoàng đế này phụ thân, tự mình hỏi rõ nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên nàng cũng biết đoạn đường này bên trên có rất phức tạp hơn thế lực mấy lần ra tay với nàng, là vì ngăn cản nàng đi đến Trung Châu. Cũng may, An Thành dừng lại sau đó, nàng lại lấy được 3 cái đắc lực hộ vệ. Nhìn Tàn Nguyệt, Ôn Thanh Trúc không khỏi nhớ lại hôm nay cái kia trong 3 người thanh niên, Lục Đình Chu. Ngược lại là một thiên tài, chỉ là hy vọng ngươi không nên bị ta liên lụy trên đường. Mẫu thân của nàng đã từng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, chứ có hay không nói qua với nàng thân thế, cái khác về dưới gầm trời này, giang hồ bên trên đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, võ công, xuất thân, thậm chí từng vị thiên tiêu, cùng nàng kiến thức, tất cả đều chuyển thụ cho Ôn Thanh Trúc nữ nhi này. Là lấy, Ôn Thanh Trúc tự nhiên rõ ràng hôm nay tiến nhập chính mình đội ngũ thanh niên nhân này thiên phú có nhiều cường đại. Tuổi như vậy, liền có võ công như thế, về sau khai khiếu là khẳng định. Nếu là có thể đạt được thánh địa cấp bậc tài nguyên bồi dưỡng, giang hồ bên trên tất nhiên sẽ nhiều hơn một cái trẻ tuổi một đời tân tinh tuấn tú, có hy vọng trở thành giang hồ bắt long nhân vật như vậy. Nàng tự nhiên sẽ sinh ra lòng yêu tài. Chỉ là dọc theo con đường này nguy hiểm, rất dễ dàng để cho như vậy một tên thiên tài, bởi vì mình mà chết non. Lục Đình Chu không biết mình phụ trách hộ vệ công chúa, tại đêm khuya không ngủ lúc, thế mà lại nghĩ đến chính mình. Hắn một đêm đều đang cố gắng luyện công. Thứ hai ngày, một đám người một chỗ xuống lầu ăn điểm tâm, tiếp tục lên đường. Mà ở Tần Châu thành bên này, thứ hai phân thần từ An Thành một tới một hồi, đem mai rùa đưa cho bản tôn sau đó, mình cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Nhất là linh hồn lần nữa hấp thu lữ tổ kim sắc ấn ký sau đó, cường độ tăng lên không chỉ gấp đôi, Lục Đình Chu cảm giác cái này phân thần có thể trực tiếp bá đạo chiếm giữ một cái hỗn nguyên kình thân thể, trấn áp đối phương. Nếu như gặp phải khai khiếu cấp số bị thương, hắn cũng có niềm tin đi theo đối phương tranh đoạt thân thể. Mà chờ hắn trở lại Yến Sung Thiên phủ thượng sau đó, đối phương tự nhiên vẻ mặt không cao hứng trách móc, "Thiên Nam, ngươi vì sao tiêu thất 3 ngày, đến cùng đi làm cái gì rồi? Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 90, Huyền Giáp đạo nhân Tần Châu thành." Yến Sung Thiên dinh thự bên trong, Yến Sung Thiên nhìn một lần nữa trở lại nhà mình phụ thượng Lục Đình Chu, mặt lộ vẻ không vui, hiển nhiên là đang trách cứ Lục Đình Chu không cáo mà tiêu thất cái này mấy ngày, cũng không cùng hắn nói một tiếng. "Thiên Nam, ngươi cái này 3 ngày đi địa phương nào rồi?" Yến Sung Thiên giọng nói không tốt, nói, "Coi như làm chuyện gì, cũng nói với ta một tiếng." "Xin lỗi, Yến đại ca." Lục Đình Chu ngược lại là khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói không có song chấn động trả lời, "Trước đây không phải nói với đại ca qua à, ta ngày giờ không nhiều, liền muốn tại cuối cùng trong một đoạn thời gian này, làm nhiều một sự tình. Ta vốn là không có bao nhiêu thời gian, há có thể mỗi ngày cái gì cũng không làm ngồi ở trong nhà." Nói, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, nửa thật nửa giả nói ra, thật không dám giấu giếm, ta trước mấy ngày đi trong thành giết một người, sau đó, vì để tránh cho bị người đuổi tới Yến đại ca nơi đây, cho nên mới ở ngoài thành đợi mấy ngày. Vừa nghe cái này lời nói, Yến Sung Thiên đầu tiên là biến sắc, ở trong thành giết một người. Trong lòng hắn hơi chút chuyển động lúc nhích ý niệm trong đầu, rất nhanh liền từ đã nhiều ngày Tần Châu thành chuyện lớn nhỏ bên trong tìm tòi ra giết ai. Yến Sung Thiên lúc này hỏi, ngươi giết cái kia Hối Thông Thương hội Tiết Ngọc Thạch? Đúng vậy, Tiết Ngọc Thạch chính là cái kia Tiết Chiếu Dạ tại Tần Châu thành bên trong dùng tên giả. Lục Đình Chu hời hợt hồi nói, người này cùng ta An Thành Phúc Địa hội bên trong một tên gọi Lưu Thanh Thủy huynh đệ có thâm cửu đại hận, lần này An Thành các huynh đệ hầu như tất cả đều chôn vùi tại Hồng Mai Sơn Trang nhất dịch bên trong, vị huynh đệ kia lúc còn sống không thể báo thù, ta tới đến Tần Châu thành thay hắn đã giết người này, coi như là tại còn sót lại cái này chút thời gian trong, làm nhiều một ít có thể xứng đáng các huynh đệ sự tình. Lục Đình Chu tung ra lên rối tới mặt không biến sắc tim không đập. Mặt khác, nghe nói Lục Đình Chu lời nói này đến Sung Thiên, nhưng là thật sâu bị xúc động. Hắn nghiễm nhưng đã hoàn toàn tin Lục Đình Chu thuyết pháp. Bản thân Lục Đình Chu tại đi tới Tần Châu phủ thành ngày thứ nhất, liền cùng hắn trước mặt nói rõ, hy vọng có thể tại sau cùng nửa năm này thọ nguyên hao hết trước đó, làm nhiều một sự tình. Nhưng mà, Yến Sung Thiên trái lại chính mình, nhưng bởi vì vô pháp bôi mở tình cảm, coi như nhưng trong lòng thì nghĩ có thể cho người huynh đệ này đi làm một ít người bên ngoài người không thể làm sự tình, nhưng muốn bận tâm ảnh hưởng. Không nghĩ tới, đối phương đang không có an bài của mình xuống, tự mình một người không chịu ngồi yên, hay là đi giết người. Ai? Yến Sung Thiên thở dài một cái, nói, huynh đệ, là vi huynh không đúng. Có lẽ, để cho một kẻ hấp hối sắp chết sống ngủng sau cùng thời gian, mới là đối với hắn lớn nhất thương tổn. Hắn hiện tại đã cảm thấy, đối phương là tại đem một ngày thời gian, coi là tốt mấy ngày qua vượt qua. Yến đại ca không cần phải nói những thứ này. Lục Đình Chu tiếp tục nói ra, ta câu kia lời nói, tại sao cùng cái này trong nửa năm, Yến đại ca nếu có cái gì đại sự muốn ta đi làm, ta việc đáng làm thì phải làm. Lời đã nói đến cái này phần bên trên. Yến Sung Thiên đương nhiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói cái gì. Tất nhiên Thiên Nam nói như ngươi vậy, gần nhất, Tần Châu địa giới bên trên quả thực có một việc, yêu cầu một người đi làm, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy cái người này vẫn là ngươi thích hợp nhất. Nói, Yến Sung Thiên liền đem Tùng Hạc Môn cùng Thiết Trưởng Bang Ân Oán Đạo đi ra, tại ta Tần Châu địa giới, ngươi cũng biết, tổng cộng có 3 châu 4 môn, tổng cộng 7 lớn võ học bang phái, nhưng trong đó nhất là lấy Tùng Hạc Môn, Thiết Trưởng Bang, Đại Thương Môn cái này tam gia thế lực nhất lớn, môn nội cao thủ tối đa, thậm chí còn mỗi một nhà bên trong đều có một vị khai khiếu cấp số cao thủ tọa trấn. Đây cơ hồ là không cần nhiều lời. Đại Ung Vương triều 86 châu, một châu lớn, nếu muốn tại một châu thủ phủ phụ cận khai tông lập phái, không có khai khiếu cấp số thực lực, làm sao có thể làm đến? Lại nói tiếp, cái này Tùng Hạc Môn cùng Thiết Trưởng Bang, xưa nay theo ta Phúc Địa hội có chút giao tình, lại không nghĩ tới lần này nhân vì một kiện truyền thuyết vì 20 năm trước tung hoành Tây Bắc Huyền Giáp đạo nhân bảo giáp đánh đập tàn nhẫn, thậm chí muốn diễn phát trở thành hai phái giữa sinh tử đánh nhau. Huyền Giáp đạo nhân. Lục Đình Chu nghe được bốn chữ này, ánh mắt hơi hơi bỗng lúc đích. Chính là 20 năm trước lấy một thân bất phôi thần công, tung hoành Tây Bắc sáu châu, đánh khắp hai khiếu cấp số không địch thủ vị kia Huyền Giáp đạo nhân. Tại Vệ Thiên Nam trong trí nhớ, hắn đích xác cũng đã nghe nói qua vị này Huyền Giáp đạo nhân danh tiếng. Đúng vậy, Tiễn Sung Tiên nói, Huyền Giáp đạo nhân 20 năm trước tung hoành Tây Bắc, một thân Huyền Giáp thần công, được xưng đồng cấp ở giữa không người nào có thể phá, nhưng tại đi tới Tần Châu địa giới về sau, bị ta Tần Châu vị kia Long Linh thần đao nhiếp lãng một đao chém đầu, sau đó, mọi người mới biết được, hắn bất phôi thần công kỳ thực có một nửa phải quy công cho trên người của hắn một kiện yêu gia Huyền Giáp. Món này Huyền Giáp nghe nói là lấy một đầu vô danh lớn yêu thú lân giáp làn ra chế thành, coi như là hai khiếu cao thủ dụng hết toàn lực lấy chân khí chém, cũng không có cách nào phách nát vụn. Trước đây, Huyền Giáp đạo nhân bị Long Linh thần đao chém đầu sau đó, hắn Huyền Giáp liền rơi vào nhức ra, nhưng ngay lúc đó Nhiếp Lãng đã là qua tuổi 80, 20 năm sau, hắn sống thọ và chết tại nhà, Nhiếp gia thật là mấy đời bên trong không người nối nghiệp, thậm chí ra mấy đứa con phá của, Luân Phiên Cẩm cố năm đó Nhiếp Lãng lưu lại bà bối. Sau đó món này Huyền Giáp liền lưu lạc đến Hiệu Cầm Đồ, ngay sau đó đưa tới bản địa hai lớn môn phái võ lâm, cũng chính là Thiết Trưởng Bàng cùng Tùng Hạc Môn chú ý, hai trưởng môn đều muốn cầm đến cái này Huyền Giáp, nhưng người nào lại cũng không chịu nhường cho. Vậy cái này món Huyền Giáp hiện tại ở trong tay ai? Lục Đình Chu nổi lên hứng thú, hỏi. Có thể làm cho hai khiếu cao thủ dụng hết toàn lực đều không có biện pháp phách nát vụn bảo giáp, nếu như lấy được, đưa cho bản tôn, như vậy hộ vệ này công chúa một nhóm trong quá trình, há không càng đã có tự tin. Trước mắt, cái này bảo giáp còn tại Tần Châu thành dưới đất giao dịch Hiệu Cầm Đồ Văn Xương cửa hàng lão bản trong tay, nhưng hắn cũng không dám đắc tội Thiết Trưởng Bang, lại không thể đắc tội Tùng Hạc Môn. Tiến Sung Tiên nói, hắn tay vịn thở dài, cảm xúc ưu sầu, mà Thiết Trưởng Bang cùng Tùng Hạc Môn, một mực quan hệ không tệ với chúng ta, thậm chí còn mấy lần đang bị triều đình tiêu trừ thời điểm, bọn hắn đã từng thu lưu qua chúng ta huynh đệ. Nếu như cái này hai bang phái lớn vì cái này đầu rơi máu chảy, thậm chí muốn phá môn diệt tông, đây đối với chúng ta Phúc Địa hội mà nói, là không thể tiếp nhận sự tình. Đây không phải là cái gì buồn lo vô cớ, mà là bởi vì Yến Sung Thiên đối với cái này hai đại môn phái trưởng môn tông chủ võ công đều biết, ai cũng không thể áp ai một đầu, một khi đánh nhau, cái kia tất phải lưỡng bại câu thương. Yến đại ca hy vọng ta làm sao đi làm? Lục Đình Chu chắp tay hỏi. Chuyện này, còn cần trước đi gặp qua Văn Dương cửa hàng ông chủ Trương Văn Dương, Huyền Giáp trước mắt còn trên tay hắn. Yến Sung Thiên nói rằng, tốt, vậy thì đi gặp một lần vị này Trương lão bản. Lục Đình Chu nói. Sau đó, hai người bước chậm đi ra Yến phủ, chuyển mà đi tới Tần Châu Tây thị một nhà không muốn người biết đình viện. Dưới đất chợ đêm, tự nhiên không có như vậy đường hoàng, sẽ không dán thật to bảng hiệu. Mà nghe được hạ nhân báo cáo nói Yến Sung Thiên sau khi đến. Yến đại ca, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Trương Văn Xương là một cái nhà giàu viên ngoại bộ dáng trung niên nam tử. Nhưng Lục Đình Chu có thể rõ ràng mà cảm ứng được đến, đối phương hô hấp dài, cho dù là không có khai khiếu, coi như là ở vào mỏ tới phế khiếu một điểm ngưỡng cửa đại cao thủ. Quả nhiên, Tần Châu thành chính là phụ thành, cao thủ số lượng so An thành nhiều hơn quá nhiều. Trương Văn Xương vội vội vàng vàng sau khi đi ra, nhìn thấy Yến Sung Thiên như là gặp cứu tinh, tiến lên mấy bước nói, ngay tại hôm nay, Tùng Hạc Môn cùng Thiết trưởng bang đệ tử đã đưa tới thiết mời, muốn ta ngày mai mang theo huyền giáp bên trên điểm Bình Sơn, quyết định huyền giáp ai thuộc, phải làm sao mới ở đây. Trương Minh, Yến Mỗi chính là vì cái này mà đến. Yến Sung Thiên nói, tại Trương Văn Xương nhìn soi mói, giới thiệu Lục Đình Chu, vị này là ta Phúc Địa Hội An thành phân đảm vệ Thiên Nam, ta quyết định để cho hắn thay thế ta đi điều giải hai nhà mâu thuẫn. Vị này, Trương Văn Xương đầu tiên là quan sát Lục Đình Chu liếc mắt, lộ ra kinh ý, nguyên lai là vệ đà chủ, đã sớm nghe nói qua đại danh, như sấm bên hai. Khai khiếu cấp số cao thủ, lại tăng thêm vệ Thiên Nam vốn là Tần Châu phủ nổi danh Phúc Địa Hội đà chủ một trong, hắn có thể nào chưa từng nghe qua. Trương Văn Xương cũng nghiêm túc, trực tiếp liền bức thiết mà hỏi, không biết vệ huynh cùng Yến huynh chuẩn bị như thế nào để cho hai đại môn phái kết thúc. Chuyện này quan hệ đến nhà hắn, mặc kệ là hai nhà môn nào phái nào thắng hoặc là thua, bọn hắn đều không đảm đương nổi, ai cũng không thể chơi vào, tự nhiên hy vọng hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu không phải hắn đem cái này huyền giáp giao cho nhà ai đều không thích hợp, hắn thực sự muốn đem thứ này mất đi, đều tránh cho tự rước lấy họa. Mà Trương Văn Xương làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt vệ Thiên Nam sẽ cho dạng này một cái giải quyết vấn đề trả lời, để bọn hắn kết thúc còn không đơn giản. Lục Đình Chu mở miệng nói, ngày mai ta với ngươi đi, bọn hắn ai muốn lấy cái này huyền giáp, liền trước qua ta cửa này là được. Cái này hai đại môn phái cộng lại, bao nhiêu cũng có chừng 500 người. Trương Văn Xương thất thanh nói, một mình ngươi như thế nào chống đỡ được? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 91, đem ân đoán hết thể đoạt lấy. Điểm Bình Sơn. Vì Tần Châu thành ở ngoài 80 dặm một ngọn núi cao, lấy hiểm trở dốc đứng được gọi là, mà hắn còn có một cái tên đặc thủ, được gọi là Tần Châu công khai đỉnh. Nói cách khác, tại Tần Châu giang hồ địa giới bên trên, nếu là có giang hồ nhân sĩ gặp chuyện gì, ân đoán vô pháp giải quyết thời điểm, liền sẽ mời giang hồ bằng hữu làm chứng, tại công khai đỉnh quyết một trận tử chiến. Cái này cũng là thuộc về người giang hồ đặc hữu xử lý chuyện phương thức. Tuy nói thế gian này trước mắt vẫn là lấy vương triều vì đệ nhất thiên hạ thế lực, nhưng mà mấy nghìn năm hình thành giang hồ truyền thống cũng đã cắm rễ tại cho phép nhiều trong xương người ta. Ở trong mắt người giang hồ, ân đoán thù báo tự nhiên là chính mình báo, như thế nào đi khẩn cầu quan phụ xuất thủ là lấy. Cái này công khai đỉnh tồn tại lúc đầu vẫn là triều đình nghiêm lệnh cấm tiệt đồ vật, nhưng về sau triều đình phát hiện vật này là thế nào liên tiếp cấm không chỉ đồ vật, đó là bởi vì võ lâm người giang hồ làm việc thừa hành là đạo nghĩa hai chữ, triều đình luật pháp cũng không hoàn toàn giống như là đạo nghĩa, tự nhiên cũng chỉ có hiệp lấy võ phạm cấm thuyết pháp. Giang hồ hiệp khách thừa hành đạo nghĩa, lại xúc phạm luật pháp, bởi vậy sinh ra giang hồ. Lục Đình Chu nhưng là đối với công khai đình vật này xuất hiện rất là yêu thích, hắn thấy cái này loại xử lý ân oán hình thức trình độ nào đó đi lên nói, so đại ung bộ kia luật pháp càng có ý định hơn nghĩa. Đây cũng không phải nói luật pháp vô dụng, mà là trong mắt hắn đại ung luật pháp căn bản là không đáng nhất sái đồ vật, không có bình đẳng mà nói luật pháp, treo ở triều đình hai chữ bên trên một tầng pháp ra mà thôi. Mặt khác, cái này công khai đình nhưng là một loại ý nghĩa khác bên trên, thừa hành nhân cách bình đẳng lý niệm. Quản nguyên là thiên vương lão tử, gia tài bạc triệu, ta có thủ án với ngươi, lên công khai đình sau đó chính là chịu một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, lấy lực lượng cầm về thuộc tại đạo nghĩa của mình. Cả nhà bị diệt, thâm sơn luyện công 10 năm, hẹn cựu nhân về công mở đỉnh đánh một trận sự tình, trên giang hồ rất là phổ biến. Thái Dương chính ngọ, làm Lục Đình Chu một đường bên trên nghĩ cái này công khai đình hình thức lúc, bất chi bất giác ở giữa, bọn hắn đoàn người này đã cưỡi ngựa lên núi, nhanh đến đỉnh núi. Đoàn người này bên trong, cầm đầu chính là Yến Xu Tiên, sau đó là Trương Văn Xương cái này dưới đất hiệu cầm đồ ông chủ, đi theo cũng không thiếu hiệu cầm đồ cùng Phúc Địa Hội nhân thủ. Tuy nói Yến Sung Thiên nhân vì thực lực nguyên nhân, không tiện kết cục xuất thủ, miễn cho ngược lại làm tức giận hai đại môn phái. Bất quá hắn có mặt sau đó, coi như không xuất thủ, đã có khác nhất trọng ý tứ tại, vậy chính là đem mặt mũi cho đến rồi. Điểm Bình Sơn bên trên, Tùng Hạc Môn cùng Thiết trưởng bang hai phái nhân mã, tổng cộng chừng 500 người, hầu như đã đem cái này núi đỉnh trên một mảnh nai đỉnh chiếm giữ đầy. Cách đó không xa chính là vách núi, lấy Điểm Bình Sơn cao độ, rơi xuống dưới, coi như là khai khiếu cấp số cao thủ, cũng có sống. Trương Văn Xương làm sao còn chưa tới? Lúc này, thư lệnh thanh âm vang vọng trong không khí, tiếng nói bên trong vậy mà mang theo một ít kéo dài ngược tồn ý, dư uy không dứt, hắn coi như nhát gan không đến, cũng không ảnh hưởng ta hai nhà hôm nay phân ra một cái sinh tử kết quả. Người nói chuyện chính là Tùng Hạc Môn đại trưởng lão Trịnh Minh Di, tên mặc dù văn nhã, nhưng tướng mạo nhưng là cao lớn thô kệch, thân như tháp sát, râu giống như cương trầm, nhất phái cùng hung cực các rằng rớp. Hắn cái này vừa mở miệng, rõ ràng là khiêu khích đồng dạng. Lúc này, tại cái này Điểm Bình Sơn bên trên, không chỉ có hai gia môn phái đệ tử cùng trưởng bối, còn có thật nhiều đi tới nơi này, chuyên vị mắt thấy hai phái đại chiến người. Nghe được Trịnh Minh Di lời của sau đó, thử. Thiết trưởng bang bang chủ Thiết Hùng ánh mắt hiện lên hiện sắc mặt giận dữ, vậy cũng không cần đợi, trực tiếp phân cái thắng bại cao thấp à. Trong trước mắt, tại hai phái đầu lĩnh nhân vật môn từ giao phong phía dưới, trong không khí đều là mùi thuốc súng. Nhưng mà, tại Tùng Hạc Môn trưởng môn Triệu Duyên Niên ánh mắt bên trong, cũng không người có thể nhìn thấy, mắt cuối cùng chỗ sâu mơ hồ có một ít bất đắc dĩ cùng thở dài. Nói thật lời nói, hắn thân là nhất phái trưởng môn, đương nhiên biết rõ sau trận chiến này lưới rách cá chết kết quả. Hắn phí hết tâm tư tạo dựng bực này gia nghiệp, môn phái trên dưới mấy trăm người, tất cả đều là của hắn tâm huyết. Hắn nửa đời trước ước chừng dùng 40 năm, mới đem Tùng Hạc Môn từ một cái bang phái nhỏ, một đường dẫn dắt Tấn Thăng làm tại một châu chi địa, cũng có thể tính một phương bá chủ địa vị tồn tại. Nhưng mà, hiện tại là hai nhà đệ tử thế như thủy hỏa, ân đoán căn bản không thể hóa giải, hắn cái này trưởng môn cho dù có tâm bảo tồn thực lực, nhưng cũng hiện tại là bị gác ở lửa bên trên nướng. Không cùng Thiết trưởng bang liều chết, không chỉ có nhà mình môn nhân đồ chúng tâm lúc này liền tản. Hơn nữa chuyện đi, hắn cũng không mặt có thể tại Tần Châu chi địa đặt chân, ngoại nhân đều sẽ nói Tùng Hạc môn sợ Thiết trưởng bang. Nhưng nếu cùng Thiết trưởng bang liều chết, tất phải là một cái cục diện ngươi chết ta sống, hắn nửa cuộc đời cơ nghiệp, tất nhiên muốn phó mặc. Cho nên, hiện tại cục diện đã không phải là một kiện huyền giáp vấn đề. Ha ha ha. Ngay tại Triệu Duyên Niên trong lòng tức giận ngay từ đầu quần quật nổi lên chuyện này, ngọn nguồn trưởng lao Trịnh Minh Di ngay từ đầu ra tay quá nặng, trực tiếp đánh chết Thiết trưởng bang một tên chân truyền đệ tử, mới đưa đến tất cả bận rối bụi, lại không nghĩ tới bây giờ vẫn là cái này trưởng lão, trực tiếp đối với Thiết Hùng cười to gầm lên, vậy còn chờ gì, thật coi Trịnh gia gia sợ các ngươi Thiết trưởng bang cái này bọn tạp chủng. Trong mấy mắt, hào hào hào. Vậy cũng không cần đợi. Thiết Hùng trong mắt hỏa diễm tựa hồ hóa thành thực chất. Cái kia chết đi đồ đệ, nhưng là coi trọng nhất, có hy vọng thành vì mình người nối nghiệp đệ tử, chính là bị cái này Trịnh lão già giết chết. Mặc dù nói mình về sau cũng báo thủ, nhưng là bây giờ cửu hận đan bảo, căn bản là không phân rõ ngươi đối với ta sai. Hắn một cái hét lớn phía dưới, Trịnh Minh Di, nằm mạng đi. Thiết trưởng bang chủ vừa quát, lập tức chung quanh khí lưu đều lật cuốn lại, mắt thường có thể thấy chính hắn đôi bàn tay, vậy mà từ hồng mềm như ngọc nhan sắc, biến thành đen như mực kim loại chi sắc. Thoáng chốc, Thiết trưởng bang một đám đồ chúng, cũng đều bị điều động. Mắt nhìn một chút đánh giá trên núi một trận hai phái đại chiến liền muốn bạo phát, tại khác biệt địa phương quan chiến người, cũng đều nhấc lên tâm thần, theo bản năng đều cấp tốc trốn xa, để tránh khỏi bị ngộ thương. Lại vào lúc này, dừng tay, hét lớn một tiếng từ lên núi giao lộ nơi đó truyền đến, Thiết Hùng, Triệu môn chủ, tiến mẫu người đến vậy. Khoan động thủ đã. Trong ngay mắt, nương theo lấy mở miệng thanh âm, một đạo xích hồng thân ảnh, liền tựa như thiên khung bên trên rơi xuống thải hạ, xuất hiện ở đường lên núi miệng chỗ. Theo sát, Lục Đình Chu cùng Trương Văn Dương cùng với đi theo mười mấy người, cũng xuất hiện ở nơi đó. Tiến huynh, Tùng Hạc môn môn chủ Triệu Duyên Niên, đệ nhất thời gian liền ánh mắt lộ ra vui vẻ. Nói thật lời nói, hắn đã sớm đang mong đợi có người có thể từ đó điều giải. Mà Yến Sung Thiên cũng đã sớm với hắn nói chuyện riêng qua, nhưng hắn cũng đồng dạng cùng Yến Sung Thiên nộp cuối cùng, hắn không có biện pháp làm đến đã bảo trụ bộ mặt, lại không thể cùng Thiết trưởng bang lưới rách cá chết song toàn. Yến Sung Thiên, đồng dạng, Thiết trưởng bang chủ Thiết Hùng cũng là nghe tiếng thấy được lên núi tới mấy người, lúc này dừng bước, trước dừng lại. Hắn thét ra lệnh sau lưng bang chúng trước đứng tại chỗ không động. Đó cũng không phải bởi vì hắn cùng Yến Sung Thiên quan hệ cực kỳ tốt, chân thật nguyên nhân chỉ có một cái, vậy chính là Yến Sung Thiên thực lực tu vi. Một cái tại Tần Châu thành như vậy địa giới, cũng có thể có tên tuổi đỉnh cấp 2 khiếu cao thủ. Lại tăng thêm hắn cũng biết Yến Sung Tiên thân phận chân thật, Tần Châu Phúc Địa hội hội trưởng, thế lực so với hắn Thiết trưởng bang lớn hơn. Là Yến hội trưởng, không biết Yến hội trưởng có gì chỉ giáo. Thiết Hùng nói, lại nhìn về phía đi theo đến Trương Văn Sương, nói, tất nhiên Trương đại trưởng quý cũng tới, như vậy huyền giáp tự nhiên cũng là mang theo, ta hai phái hôm nay liền muốn tại điểm ấy đánh giá núi đỉnh luận võ định giáp, Yến hội trưởng kêu ngừng chúng ta, chẳng lẽ là đối với cái này huyền giáp cũng có hứng thú. Hắn nói, ánh mắt trở nên bất thiện. Mặc dù biết chính mình không thể nào là Yến Sung Tiên đối thủ, nhưng hôm nay nếu là đối phương ý thế hiếp người, hắn chính là một chết cũng sẽ không khuất phục. Giang hồ nhân sĩ, lan lộn đúng là một cái danh tiếng cùng ra mặt, hắn không tiếc nâng giúp cùng Triệu Duyên Niên liều mạng tranh đấu, vì chính là không muốn nuốt xuống một hơi thở, thấp người một đầu. Không không không, Thiết Minh đệ hiểu lầm, Yến Mộ đối với Huyền Giáp không có bất kỳ tâm tư. Yến Sung Thiên lúc này giải thích, hắn cũng không muốn để cho Phúc Địa hội trở thành bản châu võ lâm công địch, cho là hắn ý thế hiếp người, nhưng mục đích hôm nay, nhưng cũng muốn nói rõ ràng, hôm nay ta chỉ là muốn khuyên hai vị hóa giải căn qua. Không có khả năng. Thiết Hùng nộ quát một tiếng. Yến Sung Thiên mở miệng nói, Yến Mộ cũng biết, chỉ dựa vào cái này một lời không có khả năng có như vậy lớn phân lượng, cho nên hôm nay đặc biệt dẫn tới một người. Nói, hắn nhìn về phía Lục Đình Chu, nói, đây là Yến Mộ huynh đệ, Vệ Thiên Nam, cùng Thiết Bang chủ giống như Triệu môn chủ, đều là một khiếu cao thủ, nói vậy các ngươi cũng đã nghe nói qua hắn. Vệ Thiên Nam, tại chỗ hai bang phái lớn người, cùng với len lén tới xem náo nhiệt chuyện tốt giang hồ khách, đều đem ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía Lục Đình Chu. Trong chớp mắt, hắn lại thành núi đỉnh bên trên chịu tất cả mọi người chú mục chính là trung tâm. Vệ Thiên Nam, Vệ đại chủ, tự nhiên là nghe nói qua. Thiết Hùng nhàn nhạt mở miệng, chẳng qua là ta không rõ hắn có thể làm cái gì? Nói. Hắn nhìn về phía Lục Đình Chu. Đồng thời, ở đây Thiết trưởng bang đồ chúng, cùng với Triệu Duyên Niên cùng Trịnh Minh Di cùng Tùng Hạc môn môn nhân, cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Đình Chu. Làm cái gì? Lục Đình Chu sắc mặt không động, chắp tay đứng thẳng, mở miệng nhưng là kinh thiên động địa, đương nhiên là từ vệ mỗi một người, đem ân oán của các ngươi hết thảy tiếp nhận, đã đủ mập để thẩm lén lục chương 92, cùng nhau lên, các ngươi còn có chút phần thắng điểm Bình Sơn bên trên. Lục Đình Chu một câu kinh nhân chi ngữ, nhất thời làm toàn trường lặng ngắt như tờ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn nói cái gì? Tại chỗ hai đại môn phái chừng 500 người, còn có thật nhiều Tần Châu giang hồ địa giới xem đại chiến người, tất cả đều cũng không dám tin nhìn cái kia giữa đám người đứng nam tử. Thời khắc này Lục Đình Chu là Vệ Thiên Nam hình tượng, một thân trường bào màu xanh da trời, đứng chắc tay, hai tấn có tóc bạc, nhưng vẫn cũ không thấy này tấm anh tuấn mặt khí chất. Ta nói, ân oán của các ngươi, từ một mình ta hết thể đo lấy. Lục Đình Chu nhìn tất cả mọi người tại chỗ, thanh âm không lớn không nhỏ đem mới vừa lời nói, lại lặp lại một lần nữa. Ngươi. Giờ khắc này, Thiết trưởng bang bang chủ Thiết Hùng sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn ngược lại nhìn về phía Yến Sung Thiên, nói, đây là Yến hội trưởng ngươi ý tứ. Tiễn Sung Tiên nói, muốn để cho các ngươi dừng tay căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể ra hạ sách lời, Thiên Nam huynh đệ lời đã nói rất rõ ràng. Tiễn huynh. Tùng Hạc môn trưởng môn Lưu Duyên Năm rất là phức tạp nhìn về phía Lục Đỉnh Chu cùng Yến Sung Thiên. Trong lòng hắn nhưng thật ra là vô cùng chịu cảm động. Suy nghĩ đến nơi này là Yến Sung Thiên vì bảo trụ cơ nghiệp của hắn, không muốn để cho hắn cùng Thiết Trưởng Bang hai đại môn phái lưỡng bại câu thương. Nhưng vấn đề thực tế là, hiện tại là hai đại môn phái bang chúng cùng môn nhân đều đã thế như thủy hỏa. Nếu muốn đón lấy nhiều người như vậy cảm xúc, chỉ bằng cái này Vệ Thiên Nam một người, đổi lại là Yến Sung Thiên còn tạm được. Nhưng là hắn cũng hiểu lấy Yến Sung Thiên hai khiếu cao thủ thực lực, cái này chừng 500 người chính là cùng nhau lên, cũng không thể địch nổi một mình hắn. Chuyến đi ngược lại sẽ để cho Tần Châu giang hồ cho rằng là Yến Sung Thiên đến đây ủy thế hiếp người, cướp đoạt huyền giáp. Cho nên Yến Sung Thiên mới đặc biệt tuyển một cái một khiếu cao thủ. Lại nhìn về phía Lục Đình Chu, hắn cũng không khỏi vì người đàn ông này tinh thần hy sinh cảm động. Đây là rõ ràng cần phúc địa hội một người đón lấy toàn bộ áp lực, bảo toàn hai đại môn phái. Mặc dù biết rõ đây là Yến Sung Thiên muốn để bọn hắn niệm tình hắn tình, nhưng hắn nhưng lại không thể không đồng ý. Đây là một cái trước mắt có thể trừ khử hai nhà ân oán biện pháp giải quyết. Hừ, nào ngờ Thiên Hùng căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, vẻ mặt cười lạnh nhìn Lục Đình Chu, Yến hội trưởng. Ngươi nghĩ người tốt tâm ta hiểu, nhưng ngươi làm như vậy, một chút tác dụng cũng không có. Nói. Hắn nhìn về phía nơi này tất cả những người khác, quát lạnh một tiếng nói, việc đã đến nước này, xem ra là không trước qua Yến hội trưởng ngươi bên này người này, ta cũng không có biện pháp liệu lý Tùng Hạc môn đám này, cái kia, tiện tay bên trên gặp à. Nói. Hắn một cái bước nhanh, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, toàn thân sát ý tăng gọn, hôm nay không riêng gì Lưu Duyên Năm đâm lao phải theo lao, bọn hắn tụ tập nhiều người như vậy, có thể nói cả nhà xuất động, nếu như bây giờ Hôi Lưu Lưu trở về, cái kia tại Tần Châu giang hồ giới liền rốt cuộc không sống được nữa. Cho nên mặc kệ phía trước chống đỡ là ai, đá ngã lăn đánh ngã lại nói ầm ầm. Thiết Hùng vừa ra tay, cái kia một đôi sung huyết phát hồng trở nên hắc bàn tay màu tím, liền tựa như hai miếng bằng sắt quạt tròn, nương theo lấy hắn một chỗ bước, đón lấy Lục Đỉnh Chu trước mặt liền đánh ra đi qua. Thiết trưởng, đây cũng không phải là đơn giản ngoại công, lấy cái kia loại sắt xa khoáng tôi luyện bàn tay, đem làn da chế tạo cực kỳ thô ráp, sau đó liền có thể chịu nện, da dày thịt béo ngoại môn công phu. Thiết Hùng là hàng thật giá thật khai khiếu cấp đại cao thủ. Hắn luyện Thiết Trưởng thần công, liền là chân chân chính chính đem một đôi tay luyện thành kim thiết, chiêu thức ấy thần công chỉ là bước chân vào khai khiếu cấp vẫn không thể làm đến, còn phải tại khai khiếu cấp số sau đó, cứ thế thiếu 5 năm phế khiếu canh kim chi khí, lấy đặc thủ tế luyện chi pháp tế luyện hai tay. Có thể nói là đem hai tay chế tạo trở thành một song đao thương bất nhập thần binh. Đừng xem trong chốc nhoáng này hai tay của hắn trở nên vừa đen lại hồng, nhưng kỳ thật trong hai tay bên ngoài làn da hầu như tế nị đã không có lỗ chân lông, liền tựa như một đôi dùng tự nhiên đen nhánh mỹ ngọc chế tạo thành tác phẩm nghệ thuật. Ô ô ô. Cái này một đôi nhìn như nhục trưởng, kỳ thực Thiết Trưởng đánh tới, lập tức ở giữa, song trưởng trên chân khí cuốn lên không khí khí lưu, lại đem Lục Đỉnh Chu trước mặt trong phạm vi một trượng không khí đều sắp xếp cuốn lại. Song trưởng chưa đến, trưởng phong cũng đã đập vào mặt. Tốt. Lục Đỉnh Chu khen quát một tiếng, mặc dù trước đó cùng Trần Kính Đức từng có giao thủ, nhưng cũng không trở ngại hắn rất là chờ mong tiếp tục cùng khai khiếu cấp cao thủ giao thủ. Bù bù. Mắt thấy trước mặt đôi bàn tay, hầu như hai chỉ hắc sắc ma bàn đè nặng đầu đánh ra tới. Ầm. Lục Đỉnh Chu dưới chân đột nhiên văng lên cao một thước bụi bặm. Hắn động. Dẫm chân, chuyển eo, và người một quyền nên ngang thẳng tắp hướng phía Thiết Hùng Thiết Trưởng đánh tới. Một màn này lập tức chấn kinh rồi toàn trường, nhất là Thiết Trưởng bang trên dưới đồ chúng, bọn hắn toàn cũng không dám tin tưởng, nhìn Lục Đỉnh Chu cái này một cuồng vọng lấy chết động tác. Trường môn Thiết Trưởng, nhưng là bóp tiết như bùn, khai sơn thúc dục thạch lực lượng. Coi như là đều là khai khiếu cấp số Tùng Hạc môn trưởng môn Lưu Duy Năm, hắn cũng không dám lấy tay không đối địch, mà là muốn nương tựa vũ khí. Trước đây tới cuồng vọng muốn ngăn cản hai người bọn họ phái đại chiến, cũng tay không tiếp trưởng môn lục trưởng, thật là một không sợ chết. Còn là nói, hắn muốn là làm xong bỏ mình chuẩn bị tốt bị nhà mình bang chủ đánh chết, cái này liền có thể để cho cái kia Hồng Ý cường giả có lý do xuất thủ. Liên liên Lưu Duyên 5 giờ khắc này cũng không khỏi nghĩ như vậy, rất là khiếp sợ. Người người làm sao? Hắn nhìn về phía Yến Sung Thiên. Nếu quả thật là muốn thông qua Vệ Thiên Nam coi là xuất thủ lý do, như vậy cái này một đại giới có phải hay không cũng quá lớn. Để cho một cái khai khiếu cấp số cao thủ không không chịu chết. Đây chính là khai khiếu cấp số cao thủ a, nhưng kỳ thật Yến Sung Thiên cũng là kinh ngạc một chút, hắn mặc dù cũng trong lòng làm xong Lục Đỉnh Chu gặp mặt đối với vây công, rơi vào hạ phòng, tiện đà tranh thủ hai phái đồng tình chuẩn bị, thậm chí cũng làm xong Lục Đỉnh Chu sẽ xảy ra nguy hiểm chuẩn bị tâm lý. Bản thân Lục Đỉnh Chu mặc dù bị hắn mang tới nơi này làm chuyện này, cũng là bởi vì nói với Phương Chính mình ngày giờ không nhiều, muốn tại cuối cùng thời gian làm nhiều một sự tình. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Lục Đỉnh Chu ngay từ đầu liền trực tiếp nên đón Thiết Hùng Thiết Trưởng ngạnh hám đi qua. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy tiếp theo một cái chớp mắt, chính là máu thịt bê bết một màn thời khắc. Với anh, trong không khí quyền trưởng ầm ầm va chạm, ung ung. Cái này địa bình sơn núi đỉnh mười trượng trong vòng núi đá đều lay động kịch liệt một chút, tại vách đá một ít cục đá vụn, tại một cái chớp mắt này kịch liệt chấn động bên trong, bị đánh bay rất nhiều hòn đá, lọt vào vách núi vực sâu. Mà đang ở một quyền này phía dưới, mọi người ngay sau đó nhìn thấy Thiết Hùng rên lên một tiếng thê thảm, hai tay lại bị Lục Đỉnh Chu một quyền đập thật cao vung lên. Không có khả năng. Thiết Hùng một đôi thiết trưởng bị Lục Đỉnh Chu một quyền đập ra, lảo đảo lùi lại, trong mắt tất cả đều là chấn kinh phía sau hoảng sợ cùng sợ hãi. Tại một quyền này bàn tay giao tiếp bên trong, hắn vậy mà cảm giác được chính mình thiết trưởng tựa như biến thành lục trưởng đồng dạng vô lực. Mà đối phương một quyền, lại là mình khó có thể chịu đựng sức của chín châu hai hổ. rầm rầm rầm. Cũng liền tại Thiết Hùng bị một quyền đánh lui, dưới chân không cầm được đảo về sau, liền dẫm liền đạp đồng thời. Bù bù. Lục Đình Chu một quyền đi qua, hai chân như bão nguyệt dương cùng, buộc chặt một chút, nhanh chóng bứt ra, liên tục đánh về phía Thiết Hùng. Ùng ùng. Quyền phong bao tạp lấy gào thét đỉnh núi khí lưu, hầu như muốn che mất Thiết Hùng đồng dạng. Đồng thời, các ngươi hiện cùng nhau lên, còn có chút phần thắng. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt, từ ra quyền đập về phía Thiết Hùng Lục Đình Chu thân bên trên truyền ra, khuyết tán vào ở đây hai đại môn phái chừng 500 người trong lỗ tai. Bao gồm Lưu Duyên Nghiên cùng trưởng lão Trịnh Minh Di đám người, thậm chí còn Yến Sung Tiên đều thất thần. Nhìn một quyền kia phía dưới, quyền phong ầm ầm tạc mở ở Thiết Hùng Thiết Trưởng bên trên, trực tiếp như là đánh như sắt thép, đem Thiết Hùng mấy cây xương ngón tay tại chỗ đánh gãy, tiện đà một quyền đập ở đối phương lực, để cho Thiết Hùng phun ho ra đầy máu, không người lao chùi chợt ra năm trượng ở ngoài. Thiên Nam huynh đệ võ công lợi hại như vậy, hắn hoàn toàn giống như lần đầu tiên nhận thức người huynh đệ này đồng dạng. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 93, huyền giáp tới tay vanh lục đỉnh chu quyền kình cùng chân khí gào thét mà lên kình phong, cuốn sạch hiện trường mấy trượng xung quanh, mắt thường có thể thấy khí xoáy tụ dòng xoáy, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Cùng lên đi, các ngươi còn có cơ hội. Một câu như vậy nói ra sau đó. Trong ngay mắt, đầu tiên là Thiết Trưởng bàng bàng chung thấy được nhà mình bán chủ, liên tục bị lục đỉnh chu lấy trọng quyền đánh kích. Cái kia xưa nay tại Tần Châu địa giới bên trên có thể nói không có mấy cái đối thủ Thiết Trưởng thần công, lại bị cái này vô cùng lợi hại Vệ Thiên Nam rèn sắt trà sắt tròn nhào nặn lẹn, không chỉ có không có thể phát huy ưu thế, ngược lại bị đánh bẹp. Lên. Thay bang chủ trừng trị hắn. Trong chớp mắt, Thiết Trưởng bang trên dưới cùng sở hữu thất đại trưởng lão, hơn 200 tên đồ chúng, vào giờ khắc này tất cả đều giống giận đánh tới Lục Đình Chu. Bọn hắn tất cả đều minh bạch hiện tại ý vị như thế nào. Người này tiếp nhận toàn bộ ân oán, chẳng khác gì là đứng ở tất cả mọi người bọn họ đối lập mặt. Tất nhiên hắn khẩu khí như thế lớn, vậy cũng đừng trách bọn hắn người đông thế mạnh, bắt nạt hắn cái tay không quyền. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Tùng Hạc môn môn chủ Lưu Duyên Nhiên, trước đây khiếp sợ qua Lục Đình Chu thực lực sau đó, xoáy mà nội tâm dâng lên chính là một cỗ dễ dàng cùng cảm kích, trong lòng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Hắn khi nhìn đến Lục Đình Chu thực lực sau đó, đã thấy được chuyện hôm nay có thể có cơ hội bình yên thu chẳng mấy phần hy vọng. Nhưng coi như Tùng Hạc môn trưởng môn, hắn lại cũng không thể thuận thế liền ngã xuống, làm sao cũng muốn làm đi ra giống nhau. Ít nhất cũng phải giống như Thiết Hùng, đi lên đánh một lần lại nói. Hô hô hô, hơn mấy trăm người tất cả đều hướng phía Lục Đình Chu một loạt mà lên. Ầm. Bang bang. Nhưng mà đối với Lục Đình Chu mà nói, những thứ này thông thường bang chúng cho dù là đi lên nhiều hơn nữa, cũng bất quá quyền cước quét ngang, phát mỗi đồng dạng kết quả. Hô hô hô. Thường thường chỉ là cánh tay quét ngang mà qua, chính là 3-5 người bay rất ra ngoài, lại có thể đập phải một mạng lớn. Vệ huynh đệ, cẩn thận. Lúc này Lưu Duyên Niên nhưng là đã vào tới, mấy cái dậm chân ở giữa, trong tay chính là chiêu thức biến ảo, thân hình giống như thiên niên tùng bách, cao thẳng thẳng tắp, thủ pháp lại giống như tiên hạc đánh dài thẳng ngắn. Chính là Tùng Hạc môn Tùng Hạc Duyên Niên quyền. Bộ quyền pháp này một khi trừng, liền tại Lưu Duyên Niên quyền cước ở giữa, tràn đầy ra một loại trường thọ mùi vị. Tùng bách, tiên hạc đều là trường thọ tượng trưng. Tùng Hạc Duyên Niên quyền, hiển nhiên là một môn cực kỳ cao minh nội công, luyện quyền pháp này điều hòa nội tạng, giống như Tùng bách tại tuổi hàn vạn vật điêu tàn sau đó điêu vậy. Đơn giản đến nói đó là sống thành lão ố quy giống như dưỡng sinh quyền pháp. Nhưng có thể lấy dưỡng sinh quyền pháp luyện đến khai khiếu cảnh, đủ để chứng minh một quyền này pháp bất phàm. Dưỡng sinh, trường thọ, kỳ thực mới là chân chính trên ý nghĩa vô địch thần công. Chỉ cần sống được quá lâu, vậy thì có vô hạn khả năng. Mà Lưu Duyên Niên không chỉ là nội công thâm hậu, bộ quyền pháp này bên trong chiêu thức cũng là tinh xảo thoát tục. Võ đạo bên trên, lấy Lữ Tổ bốn bộ truyền thừa làm thí dụ, bị thế nhân chia làm bốn cái lĩnh vực, cái kia tức là thân thể, nội công, chiêu thức, ngoại bộ. Thân thể chính là chỉ người thể thất khiếu tiềm lực, có thể đào móc càng nhiều, khai khiếu lúc mở đi ra huyệt khiếu chi lực càng mạnh, thể năng càng mạnh. Nội công tự nhiên là chủ tu công pháp, thí dụ như khác biệt võ giả tu luyện được chân khí. Chiêu thức thì là đại chiến đối phó với địch thời điểm đánh tới kỹ xảo cùng biến hóa. Ngoại bộ liền đơn giản hơn, chính là như kim đan, bảo dược, kỳ tài, nhân sâm địa bảo loại này tạo hóa. Nếu như nói trước đây Thiết Hùng Thiết Trưởng công, có thể tính là nội công tinh xảo, chiêu thức đốc, chỉ là bằng vào một cỗ thiết trưởng chân khí, cứng trọi cứng đối địch. Như vậy lúc này Tùng Hạc trưởng môn Lưu Duyên Niên liền không riêng gì nội công, một bộ này Tùng Hạc Duyên Niên quyền pháp, thẳng đến Lục Đình Chu, hai tay đưa dài như hạt mộ, thật dài chân đá, biến hóa vô cùng. Lại bằng vào trong cơ thể hắn khai khiếu chân khí, lực sát thương kinh người. Sau khi cái này cả kinh diễm chói mắt quyền pháp thi triển ra ở tại Lục Đình Chu trước mặt thời khắc, có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Ầm ầm. Lục Đình Chu một cái cất bước, thân thể tựa như tráng lớn hơn một vòng, căn bản không có bất kỳ cuốn hút chiêu thức đi tháo dỡ phá chiêu các loại. Liên chỉ là một cái cất bước, một cái hấp khí, một cái ra quyền mà thôi. Ầm. Trong chớp mắt, cái kia rơi ở trong mắt rất nhiều người Lưu Duyên Niên Tùng Hạc Duyên Niên quyền pháp tàn ảnh, tất cả đều bị một quyền đập vỡ, hung hăng đánh vào đối phương trước mặt. Hoàn toàn chính là nhất phái lấy lực đánh lực, quét ngang tư thế. Và anh, Lưu Duyên Niên chỉ là một cái tiếp xúc, trong nháy mắt liền sắc mặt trắng bệnh, hiểu vì sao Thiết Hùng như thế Thiết Trưởng thế mà đều không tiếp nổi đối phương năm đấm. Không khác, chân khí kinh lực quá mức mạnh mẽ. Quả thực không phải một khiếu cao thủ có thể có chân khí. Nhưng từ chân khí chất lượng bên trên, rồi lại hoàn toàn là một khiếu cấp số, không thấy khác. Đây chỉ có một lời giải thích. Vậy thì là đối phương nội công tu vi, sở tu đồ vật, chính là thiên hạ nhất đẳng tuyệt diệu công pháp, hoàn toàn có thể sơ suất người khác sặc sỡ chiêu thức, dốc hết sức hàng mới sẽ. Đây là rõ ràng. Lục Đình Chu cái này thứ hai phân thần bên trong, tất cả đều là Lữ Tổ truyền thừa, tuy nói võ công nội lực cùng chiêu thức có đôi khi không phân thắng thua, yêu cầu trong chiến đấu phối hợp lẫn nhau. Nhưng thường thường có đôi khi nội công hoặc là chiêu thức, chỉ một môn đạt đến tới được đỉnh phong, liền có thể hoàn toàn sơ xuất biến hóa khác. Thí dụ như trong tiểu thuyết võ hiệp Dịch Cân Kinh hoặc là Độc Cô Cửu Kiếm, vẹn vẹn chỉ là một môn đại thành, liền có thể không cần chiêu thức, hoặc là nội công, cũng có thể vô địch khắp thiên hạ. Đây chính là lữ tổ truyền thừa vô địch chỗ, cũng là lữ tổ vô địch chỗ. Vâng. Lục Đình Chu một quyền đi qua, đại thiềm khí vận chuyển tại ngực, chân khí cùng kình lực bừng bừng phân chấn, liền tựa như một ngụm nấu sôi lớn nổi đồng, có được vô hạn lực lượng. Từng quyền rơi vào Lưu Duyên Niên trước mặt, đánh xuyên từng đường không khí, tạo thành âm bạo tạc minh thanh. Sao sẽ như thế mạnh mẽ? Lưu Duyên Niên không ngừng muốn lấy chiêu thức hóa giải, kết quả, mặc kệ hắn dùng ra cỡ nào tinh diệu chiêu thức, Lục Đình Chu mãi mãi cũng là đơn giản bạo lực hành quyền, phách quyền, oanh tạp dẫn hắn, không nhìn tất cả cuốn hút. Chỉ trong nháy mắt, 7-8 quyền mà thôi, Lưu Duyên Niên đôi cánh tay nhanh chóng tím đen, nếu không phải là chân khí bảo vệ, sớm cũng đã bị đập thành thịt nát. Đại lý tự Trần Kính Đức võ công sự cao thâm, thiên phú chắc tuyệt, sao lại thua kém hai bàn tay môn? Nhưng vẫn là thân thể này lấy đại tiềm khí áp chế hoàn toàn, huống chi là Lưu Duyên Niên đây. Đồng thời lên, ta cũng không tin một mình ngươi thật sự có bản lĩnh đón lấy hai chúng ta đại môn phái ân oán. Vào thời khắc này, chính là liền ngay từ đầu bị oanh kích rút lui thở dốc tới được Thiết Hùng, cũng đem mũi nhọn xuống chuyển hướng về phía Lục Đình Chu. Nghiễm nhiên có thể thấy rõ ràng, làm Lục Đình Chu được xưng muốn hóa giải bọn hắn ân oán một khắc này, bọn hắn chẳng khác nào là cười ở một đầu khác mãnh hổ trên thân, không thể rơi xuống. Bù bù. Thoáng chốc, Lưu Duyên Niên cùng Thiết Hùng hai người tất cả đều xuất thủ, hai cái khai khiếu cấp số bây công, cái này có thể so với đơn đả độc đấu còn có khiêu chiến. Bù bù. Lục Đình Chu trước mặt khí lưu hổ bản bán, đều là hai đại cao thủ trưởng phong quyền kình. Lúc này hắn rốt cục hít sâu một hơi, một cái dậm chân, đem hai tay mở ra, lúc lên lúc xuống, liên tục bắn cùng, tay trái hàng long, tay phải phục hổ. Rõ ràng là long hổ đại thiềm khí tuyệt thức, bị hắn không cố kỵ chút nào ở chỗ này thi triển mà ra. Trong chớp mắt, ba người giữa giao thủ, quyền trưởng đụng chạm, thân hình đụng nhau, chỗ vỡ tạc đi ra chân khí, phản phất tại trong lúc giao thủ ba trượng trong phạm vi, tạo thành đặc thủ khí lưu kết giới. Hai đại môn phái người đều muốn đi lên cùng nhau đối với Lục Đỉnh Chu xuất thủ, nhưng là căn bản liền không đến gần được ba lớn khai khiếu cấp số cao thủ. Ô ô, trong lúc nhất thời, trong không khí chỉ còn lại có cuồng phong pháp với các loại chân khí. Lục Đình Chu lấy một chọi hai, lại ngược lại mượn của bọn hắn đại chiến chân khí dư ba, tận tình hướng hai đại môn phái đoàn người dày đặc chỗ di động. A a a. Trong lúc nhất thời, cho dù là Lục Đình Chu không chủ động xuất thủ, chân khí quyết tán ra kinh khí, cũng như từng viên cục đá ám kình, sóng biển đánh ra, những nơi đi qua, tất cả đều là người ngã ngựa đổ. Kết thúc a. Tiện đà, theo sát Lục Đình Chu trong mắt hung quang lóe lên, lấy một chọi hai, hắn mặc dù có lữ tổ võ công tuyệt thế, nhưng thân thể này dù sao không phải là bản tôn như thế khổ tâm nấu luyện ra được, đương nhiên cần phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Chỉ thấy Lục Đình Chu ống tay áo triển khai, đầu tiên là một cánh tay bên trên chân khí phồng lên, nhưng là dùng hết ngũ đế kiếm trải qua bên trong một ít pháp môn. Ô ô, thoáng chốc, nương theo lấy hắn năm ngón hợp lại, một quyền trực kích nện hướng về phía Thiết Hùng. Quyền phong như là mắt thường có thể thấy, tại quả đấm mặt ngoài hiện hiện. Không tốt. Thiết Hùng lúc này đã nhận ra cường đại nguy cơ, vội vàng dùng hai tay ngăn cản phía trước, muốn lợi dụng cái này đao thương bất nhập, thiết kim đoạn ngọc hai tay của ngăn trở một quyền này. Ken lang. Nhưng mà, chỉ là một cái tiếp xúc, Thiết Hùng liền đã nhận ra kinh khủng quyền kình cùng không cách nào hình dung sắc bén quyền mang, vậy mà đánh thấu hắn thiết trưởng, khiến cho cái kia như tự nhiên mưa đen bàn tay, trong nháy mắt hổ vằn ra máu tươi. Bèn, một cái bay rất ra ngoài, hai tay liên tục run rẩy, vậy mà không giơ nổi. Trong chớp mắt, để cho Thiết Hùng mất đi năng lực chiến đấu sau đó, phân phật Lục Đình Chu quần áo phân phật, liền muốn quay đầu hành quyền, thật cao đập về phía Lưu Duyên Niên. Chấm đã, Lưu Mô ăn xong. Nguyện ý nghe lời hay, dừng tay như vậy. Lưu Duyên Niên trong mắt một mảnh sợ hãi, vội vàng mở miệng. Không chỉ là bởi vì hắn bản thân thì có hơi thở chiến ý niệm trong đầu, chỉ là kém một lý do, càng mấu chốt là trong trận chiến này, vẫn như cũ cảm nhận được người trước mặt chỗ kinh khủng. Hắn căn bản là lại không tiếp nổi mấy quyền. Nếu như cường chống đỡ, coi như đối phương sẽ không hạ tử thủ, hắn cũng phải nằm một năm rưỡi nữa khôi phục, căn bản không đáng. Hô. Mà đang ở Lưu Duyên Niên mở miệng sau đó, Lục Đình Chu nằm đấm vững vững vàng vàng đích thực dừng ở trong không khí, rơi vào Lưu Duyên Niên trước mặt ba thước chi địa. Lúc này, lại nhìn điểm Bình Sơn đỉnh hiện trường, hai đại môn phái mang tới chừng 500 người. Cứ việc rất nhiều người căn bản là không có cách tới gần Lục Đình Chu, nhưng lúc này hiện trường lại lung tung, nằm hầu như chừng 100 hào gào thảm hai đại môn phái cao thủ. Khai khiếu cấp số cao thủ chiến đấu, vốn là vượt qua võ giả nội kình tam quan cao thủ tưởng tượng, không phải một cái lựa cấp. Huống chi là ba đại cao thủ hỗn chiến, cùng với Lục Đình Chu chân khí cùng xuất thủ chiêu thức, toàn đều không phải bình thường cao thủ. Vì vậy, khi Thiết Hùng thảm bại vô lực đứng lên, Lưu Duyên Niên lớn tiếng chịu thua sau đó. Hiện trường hai đại môn phái bị thương, không có bị thương, tất cả đều hoảng sợ sợ hãi nhìn về phía Lục Đình Chu. Thần Châu địa giới, tại sao có thể có cao thủ như vậy? Cùng các loại cảnh giới, lấy một chọi hai không tính, còn có thể áp chế hoàn toàn bọn họ mỗi người trưởng môn. Nếu như Yến Sung Tiên như vậy hai khiếu cao thủ lời nói, bọn hắn tất nhiên không phục, cho rằng là cảnh giới áp chế, có thể là đồng dạng cấp số. Trừ kính nghệ, còn có thể lại có cái gì? Chính là trước đây Tùng Hạc môn cái kia đưa tới hai đại môn phái phân tranh ngọn nguồn Trịnh Minh gì, cũng là tại trưởng môn chịu thua sau đó, một chữ không dám lại nói ra, sợ hãi nhìn về phía Lục Đình Chu. Giang hồ bên trên, nhất có thể khiến người ta kính nghệ, trừ thực lực, chính là đạo nghĩa. Mà người này vì ngăn cản hai người bọn họ phải ân oán, không tiếc một người kết cục, đã chiếm đạo nghĩa, lại lấy thực lực nghiền ép hai đại trưởng môn. đừng bảo là bọn hắn không thể khắc phục, chính là truyền giao ra ngoài, Tần Châu địa giới đều muốn rất nhanh chịu đến hoành động, liền cái kia quán trà, trong tiểu quán cũng có thể đem việc này biên vì thoại bản các loại, cung tiểu dân tìm kiếm cái lạ lan truyền, lấy cung đàm luận. Mà Lục Đình Chu nhìn thấy hai đại môn phái từ trên xuống dưới chi nhãn thần về sau, cũng không có hưởng thụ bọn họ kính để nhìn kỹ, mà là trong lòng chỉ quan tâm một việc, cái kia huyền giáp, nói vậy cũng có thể thuộc về ta. Bản thân hắn thì không phải là đơn thuần vì bình định hai đại môn phái ân oán tới được, hắn cùng cái này hai đại môn phái nhưng là một chút giao tình cũng không có, chỉ là đơn thuần muốn vì bản tôn kiếm chỗ tốt mà thôi. Mà không cần hắn nói. Trạng tại hiện trường mắt thấy hết thảy Trương Văn Dương, cùng với kích động nói không ra lời, thấy được khổ não hắn chừng mấy ngày đường thai nạn tính sự tình, rốt cục bị bình định rồi. Hắn lập tức đi lên trước, muốn đem chuyện này định tính, uy củ giang hồ, thần binh bảo vận, từ trước đến nay là có tài người có đức chiếm lấy, mặc dù hai vị trưởng môn ban chủ đều là ta Tần Châu chi long vượng, nhưng ta cảm thấy hôm nay lấy cử chỉ hiệp nghĩa bình định Tần Châu võ lâm giới đại họa vệ thiên nam đại hiệp, mới là thích hợp nhất cái này huyền giáp chủ nhân. Sự tình đến nơi này một bước, Trương Văn Xương đương nhiên cực kỳ thông minh, biết Lục Đình Chu cầm xuống cái này huyền giáp, mới có thể đem sự tình vẽ lên dấu chấm tròn. Mà trải qua mới vừa đại chiến phía sau, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám phản đối. Ta nguyện ý đem cái này huyền giáp tặng cho vệ đại hiệp. Trương Văn Xương mở miệng. Trương lão bản, huyền giáp có giá trị không nhỏ. Tiến Sung Thiên giờ khắc này mở miệng, hắn biết sự tình bình định rồi, mặc dù nội tâm khiếp sợ Lục Đình Chu thực lực, so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy lần, nhưng lúc này hay là trước đem mặt ngoài công phu làm đến, ngươi yên tâm, cái này huyền giáp coi như là yến mua mua, tiền tài sẽ đưa đến phụ thượng. Nói, hắn nhìn về phía Lục Đình Chu, nói, Thiên Nam, vật ấy chỉ có ngươi hôm nay có tư cách bắt. Trong mắt hắn rất là thành khẩn, nhưng muốn nói trong lòng hắn đối với cái này huyền giáp không có suy nghĩ gì, cái kia là không có khả năng, dù sao cũng là một kiện liền hai khiếu cao thủ chân khí công kích đều có thể chống đỡ được bảo giáp, hắn nếu được, cái kia đúng là như hổ thêm cánh. Nhưng mà, Tiến Sung Thiên trong lòng lại tính toán rõ ràng. Vệ Thiên Nam huynh đệ tất nhiên ngày giờ không nhiều, như vậy cái này huyền giáp chỉ là tạm thời trên tay hắn, nửa năm sau, đương nhiên vẫn là rơi vào phúc địa hội trong tay. Vì vậy, hôm nay sự tình tiền tiền hậu hậu, hắn vừa có thể gọi là được hai đại môn phái ân tình, điều hòa hai nhà mâu thuẫn, còn đồng thời thu được huyền giáp. Kỳ thực ngay từ đầu Yến Sung Thiên muốn chính là Vệ Thiên Nam không địch lại hai đại trưởng môn, sau đó chính hắn thừa cơ kết cục, liền uy mang uống điều đỉnh. Nhưng là thực sự không nghĩ tới, Vệ Thiên Nam huynh đệ ngang ngược như vậy. Vừa rồi Lục Đình Chu Châu thi triển ra võ công, hắn lại một điểm nhìn không ra phương pháp, lại không trở ngại hắn có thể cảm giác được những thứ này võ công cường đại cùng thần kỳ. Nếu không phải đối phương quả thực thọ mệnh cũng nhiều, hắn đều cảm thấy lại qua cái một hai năm, chờ bị huynh đệ kia đột phá, hắn cái này Tần Châu hội trưởng cũng phải thối vị nhục trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ,